Chương 201, rời đi Khổng Tức Hải. Khổng Diệu Âm độ kiếp thành công, đột phá luân hải cảnh tin tức, qua trong giây lát đã tại toàn bộ Đông Lý Hải vực bên trong truyền ra. Thánh chủ vẫn lạc, ma tộc xâm lấn, gần nhất một năm qua này, toàn bộ Đông Lý Hải vực tương đối không yên ổn, không nói người người cảm thấy bất an, nhưng đại bộ phận người tu hành đều cho rằng, Đông Lý Hải vực đã khó mà bảo trì an bình thường ngày các loại bình không khí, một chút hy vọng bo bo giữ mình người tu hành, đều đã bắt đầu cân nhắc di chuyển rời đi. Nhưng Khổng Diệu Âm đột phá luân hải cảnh tin tức, nhưng là cho hết thảy Đông Lý Hải vực người tu hành đánh lên một cái thuốc trợ tim, mặc dù cũng có người đối với cái này cảm thấy vạn phần không thoải mái, thí dụ như cái khác ba vị minh vương, nhưng ở đại bộ phận người tu hành trong mắt, đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Thánh chủ vẫn lạc về sau, khoảng cách không đến một năm, Đông Lý Hải vực lần nữa nên đón một vị mới luân hải cảnh cường giả, thứ này cũng ngang với là cho toàn bộ Đông Lý Hải vực tiếp theo một mạng. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua lần này ma tộc xâm lấn nguy cơ, như vậy chúng sinh, lại hưởng mấy ngàn năm quá bình an khang, cũng không phải việc khó gì. Dù sao Đông Ly Hải vực địa thế xa xôi, cũng không ở vào huyền nguyên đại lục hạch tâm tu hành trong vòng luẩn quẩn, ngoại giới cương địch, không đúng đúng vùng biển này quá mức để tâm, cho dù là ma tộc, cũng có chính bọn hắn lãnh địa, nếu như công chiếm không dưới vùng biển này, bọn hắn cũng sẽ không ở lâu tại đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực phía trên khắp nơi đều là chúc mừng âm thanh. Các phương đại lục hào kiệt cường giả cũng nhao nhao hướng phía Khổng Tức Hải mà đến, chuẩn bị tham kiến mới lên cấp luân hải cảnh cường giả Khổng Tức Minh Vương. Cái này giống như là bái mã đầu đồng dạng, Khổng Diệu Âm đột phá luân hải cảnh, chính nghĩa thì được ủng hộ, tự nhiên sẽ danh tiếng vang xa, thậm chí không cần chủ động hướng bên ngoài tuyên dương, cũng sẽ có nhóm lớn người tu hành đến đây biểu trung tâm, lấy lòng kết minh. Gần nhất mấy ngày nay, Khổng Tức Hải thế nhưng là tương đương náo nhiệt, mỗi ngày đều có số lớn từ bên ngoài đến người tu hành tiến vào Vạn Yêu Thành. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tay không mà đến, tất nhiên sẽ chuẩn bị các loại cống phẩm dâng lên. Không chút nào khoa trương, trông chất thành núi cống phẩm, mấy ngày ngắn ngủi liền từ Phượng Hoàng Thai xếp đến cửa thành, đồ vật thực sự quá nhiều, căn bản không chỗ sắp đặt đều. Khổng Diệu Âm cũng không tốt phật những người này hảo ý, mấy ngày nay Phượng Hoàng Thai bên trong hàng đêm sinh ca, yến hội mở một trận lại một hồi, nàng cũng mượn cơ hội này, đã thu phục được không ít cao thủ cường giả, tăng cường rất nhiều Khổng Tức đại lục thực lực. Bất quá Tô Thần không biết những cái này sự tình, hắn đã tại trong băng cung dừng lại hơn 10 ngày, mỗi ngày gọi là một cái tiêu giao khoái hoạt. Đương nhiên, Tô Thần dừng lại ở này chủ yếu mục đích, vẫn là trợ giúp Tiêu Vũ Thi tu hành. Khi biết Tô Thần giúp hắn báo thù, giết chết ma nữ Lương Phỉ Phỉ về sau, Tiêu Vũ Thi cũng không vì vậy mà mất đi đấu trí, ngược lại trở nên càng ngày càng trí chiến đấu ngẩng cao đứng lên, mỗi ngày khổ tu không ngừng, thực lực tiến bộ nhanh chóng, tăng thêm Tô Thần cho nàng luyện chế một chút đan dược phụ trợ. Nàng thực lực bây giờ đã đột phá đến thoát thai lục trọng. Lại qua mấy ngày, trong hàn đàm không ngừng dâng lên hàn khí, đã bị Tiêu Vũ Thi toàn bộ hấp thu hăng hái, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Xem ra cái này hàn đàm là phế đi, đến tìm khác cái khác chỗ tu luyện. Tiêu Vũ Thi nói. Tô Thần nói, đi ra lâu như vậy, ta cũng nên trở về một chuyến Bắc Huyền Đại Lục, các ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Khổng Linh Huyên nói, hiện tại Khổng Tức Hải nhất định dị thường bận rộn, ta muốn về đi giúp mẫu thân quản lý, sẽ không đi theo ngươi. Dù sao tới lui cũng không có bao lâu thời gian, có thời gian rảnh ta lại đi Bắc Huyền Đại Lục tìm ngươi chơi a. Tiêu Vũ Thi nói, giáo chủ thù đã báo, vậy ta cũng nên về Yên Vũ Cổ Châu đi dàn xếp một phen, về sau sự tình, sau này hay nói đi. Chúng ta tiện đường, cùng một chỗ trở về đi, huyên tỷ ngươi bận rộn xong rồi cần phải tìm một chút đi tìm đệ đệ a, đệ đệ sẽ nghĩ ngươi. Tô Thần nói, đại thủ tiến vào Khổng Linh Huyên dưới váy, tùy ý lục lọi. Khổng Linh Huyên một cái tát đẩy ra Tô Thần tay túi. Tức giận nói, tiểu biến thái, ngươi làm sao lại một chút cũng ăn không no đâu. Tô Thần cười hắc hắc nói, vậy cũng không, ta lượng cơm ăn lớn đâu. Nửa ngày về sau, Tô Thần ba người liền về tới Vạn Yêu Quốc, chuẩn bị cùng Khổng Diệu Âm tạm biệt một tiếng liền rời đi. Đi tới Vạn Yêu Quốc lúc, nhìn đến đây ngựa xe như nước cảnh tượng, Tô Thần cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khổng Linh Huyên cười lạnh nói, trước kia không thấy những người này đến, hiện tại biết rõ mẹ của ta đột phá luân hải cảnh tin tức, từng cái ngược lại là vội vã chạy tới lấy lòng. Phượng Hoàng Thai, Tê Phượng Các. Nơi này là Khổng Diệu Âm tầm cung. Bây giờ ma tộc đang toàn lực chuẩn bị thượng cổ thần tích mở ra sự tình, ngược lại sẽ không đối với Đông Ly Hải vực tạo thành cái gì phá hư, trong ngắn hạn hẳn là an toàn, tiểu tử thúi ngươi muốn trở về ngược lại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, huống chi thực lực ngươi bây giờ, phóng nhãn Đông Ly Hải vực bên trong, cũng không có mấy cái đối thủ. Tô Thần cười hắc hắc, lời tuy như thế, nhưng dù sao vẫn là có nhất định nguy hiểm. Không bằng bá mâu phái huyên tỷ một đường bảo hộ ta như thế nào. Khổng Diệu Âm tức giận gậy Tô Thần một cái đầu vỡ, nói, gần đây sự vụ bận rộn, Huyên nha đầu còn cần lưu tại bên cạnh ta hỗ trợ, huống hồ người tu hành, không dễ tham niệm tình yêu sự tình. Huyên nha đầu, ngươi trong khoảng thời gian này tu hành tiến độ thế nhưng là kéo chậm không ít. Nghe được Khổng Diệu Âm lời nói, Khổng Linh Huyên lập tức cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ áy náy. Khổng Diệu Âm lắc đầu, tốt, ta cũng không phải đổng đánh Huyên ương người, chuyện của các ngươi, ta sẽ không tiến hành can thiệp, chỉ cần đừng chậm trễ tu hành, cái khác chính các ngươi an bài là đủ. Dứt lời, Khổng Diệu Âm rồi hướng Tô Thần nói, tiểu tử thúi, ngươi có muốn hay không đi thượng cổ thần tích lịch luyện? Thượng cổ thần tích? Không phải là bị ma quân bọn hắn chiếm đoạt sao? Tô Thần nghi ngờ nói. Thượng cổ thần tích là thánh chủ bảo vệ mấy ngàn năm nơi thần bí, lai lịch khẳng định không phổ thông, trong đó nói không chừng sẽ có vận may lớn, Tô Thần tự nhiên cũng là hiếu kỳ, nhưng có ma quân tại, bọn hắn muốn đi vào trong đó, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng đi. Khổng Diệu Âm nói, gần đây ta phải ve sầu một thì bí văn, kia thượng cổ thần tích là có tiến vào hạn chế, luân hải cảnh cường giả không cách nào tiến vào thượng cổ thần tích, ma quân vào không được, chỉ có thể điều động dưới trướng hắn ma tôn ma tướng tiến vào, đến lúc đó ta có thể kiểm chế lại ma quân, cướp đến mấy cái tiến vào thượng cổ thần tích danh lệch. Đương nhiên ngươi cũng phải làm cho tốt chuẩn bị, dù sao ma tộc chuẩn bị đầy đủ, nhân viên đông đảo, mà chúng ta bên này có thể phát huy được tác dụng người cũng không nhiều, nếu như ngươi đi vào, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, chịu đến hết thể ma tộc cường giả vây công. Tô Thần hơi có chút ý động, đang muốn trả lời chắc chắn lúc, Khổng Diệu Âm lại nói, thượng cổ thần tích chí ít còn cần nửa năm mới có thể mở ra, đến lúc đó ngươi rồi quyết định đi, kỳ thật ta cũng không nghĩ trôi lần này vũng nước đục, chỉ là thượng cổ thần tích dù sao cũng là ta Đông Ly Hải vực đại bí cảnh, để ma tộc cướp đoạt thành quả, thực sự tiếc nuối đáng tiếc. Tô Thần hơi gật đầu, cáo từ rời đi. Bay ra Khổng Tức Hải lúc, Tiêu Vũ Thi hỏi, nửa năm này ngươi và Khổng Tức Minh Vương quan hệ tựa hồ thay đổi không tệ. Mới vừa ta thấy nàng xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ có một vẻ nhu tình. Tô Thần khụ khụ nói, ngươi nhìn sai rồi đi, nàng nhất định là coi ta là sắp là con rể nhìn, không đều nói con rể là nửa cái mà nha. Cũng đúng. Chương 202, chiến mạnh vô lượng. Gió mát hiên ngang, núi rừng thúy tú, qua vùng rừng rậm này, chính là Thiên Cương Thành. Thời gian qua đi nửa năm, Tô Thần cuối cùng lần nữa về tới Bắc Huyền Đại Lục. Lại tại lúc này, Tô Thần nhìn thấy một sợi khói đặc từ Thiên Cương Thành phương hướng bay tới. Tô Thần lập tức nhíu mày, một cái thuấn di vượt qua vạn mét xa, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Cương Thành trên không. Chỉ thấy kia khói đặc là từ Thiên Xu Viện bay tới. Lúc này toàn bộ Thiên Xu Viện đã lâm vào một cái biển lửa bên trong, các giáo sĩ đang tại vội vàng chiêu nước cứu hỏa, nhưng này hỏa diễm rõ ràng không phải phàm hỏa, dùng nước căn bản là không có cách tiêu diệt, thế lửa đã lan tràn tới xung quanh quảng trường, mảng lớn phòng xá đều bốc cháy lên. Tô Thần vội vàng bay đi Thiên Xu Viện, nguyên lực thôi động, trong chốc lát hàn vụ mọc lan tràn, ngày nắng chói chang dưới bay xuống tuyết lông ngỗng, qua trong giây lát liền dập tắt đại hỏa, tại mặt đất bao trùm lên thật dày một tầng tuyết trắng. Chủ giáo đại nhân, thần quan các giáo sĩ nhao nhao chạy đến Tô Thần bên người. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tượng cùng Miêu Cô đâu? Tô Thần vẻ mặt không lành mà hỏi, trận này đại hỏa tuyệt đối là có người cố tình làm, hơn nữa tới này thực lực tuyệt đối không kém. Một tên lão thần quan không người nói. Hai vị cường giả yêu tộc bị bắt đi, còn có viện trưởng, hạ lao giáo chủ, cao huy thần quan cùng một đám đại thần quan, hết thể bị bắt đi, người kia nói nếu như muốn chuộc người, liền đi giao hải thành. Là ai? Không biết, người kia thực lực cực mạnh, thậm chí không hề lộ diện, một chiêu liền đánh bại hai vị cường giả yêu tộc cùng viện trưởng. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt cũng mang theo Nguyệt Nha Nhi từ phụ cận chạy tới, Nguyệt Nha Nhi vẻ mặt cầu xin hô, tiên sinh, bối bối cũng bị bắt đi. Cái gì? Tô Thần giận dữ, nói. Các ngươi ở chỗ này canh giữ, ta đi một chuyến giao hải thành. Dứt lời, Tô Thần liền dương cánh hướng đông mà đi. Lấy hắn hiện nay tốc độ, từ Thiên Cương Thành bay hướng đông hải ven bờ, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ cũng chưa tới. Đi tới giao hải thành lúc, Tô Thần nhìn tới đây vẫn là một vùng phế tích. Từ lần trước giao hải thành bị tà ma hủy diệt về sau, nơi này còn sót lại cư dân, đã bị an bài đến những thành trì khác bên trong cư ngụ, bởi vì nơi này lưu lại thê thảm đau đớn vết tích, giao hải thành cũng chưa một lần nữa xây dựng. Cứ như vậy một mực vứt bỏ xuống tới, đến nay thậm chí còn có một chút u hồn oán linh tại phế tích bình thường đãng, khó mà đạt được siêu thoát. Lúc này sắc trời đã muộn, phế trong thành không ngừng có quỷ lửa thoáng hiện, lộ ra âm trầm kinh khủng. Tô Thần thần thức vừa mở, liền phát giác được Diệp Bối Bối cũng hạ hoài cổ khí tức của bọn hắn ngay tại nội thành, không nói hai lời, Tô Thần một cái thuấn di tìm đi qua. Nơi này là phế nội thành một mảnh quảng trường, bốn phía đều là vứt bỏ đổ sụp kiến trúc, diện tích thật dày một lớp bụi tẫn. Hạ Hoài Cổ đám người đã bị trói buộc tại trong sân rộng tế thiên trên trụ đá. Nhưng Tô Thần cũng không nhìn thấy Diệp Bối Bối thân ảnh. "Chủ nhân, không được qua đây, nơi này có cạm bẫy. Miêu cô đại vương khàn cả giọng hô. Nhưng vào lúc này, Tô Thần dưới chân đột nhiên đung đưa, một đôi tràn ngập tà ma hơi thở khô cạn bàn tay đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tóm chặt lấy Tô Thần mắt cá chân. Tô Thần thử tránh thoát, lại phát hiện này đôi tà ma tay lực lượng dị thường kinh người, lấy hắn thực lực toàn lực dãy rủa, vậy mà đều không nhúc nhích tí nào. Tô Thần lông mày cau lại, có loại dự cảm không tốt. Đừng uổng phí sức lực, đây chính là luân hải cảnh cổ ma thi thể ngâm chế mà thành vô địch cương thi, tuy vô pháp vận chuyển thiên địa nguyên khí, nhưng nhục thân cường độ đến gần vô hạn luân hải cảnh cường giả, bằng thực lực của ngươi, trừ phi tự chém hai chân, không người là dễ rủa không ra. Một cái âm lanh âm thanh từ phế tích bên trong truyền đến. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thu kệch thân ảnh từ bóng đen bên trong đi ra. Con ngoan, lại là ngươi. Người đến thình lình tựu là Kim Cương Minh Vương Mạnh Vô Lượng. Trở về Đông Ly Hải vượt thời điểm, Khổng Diệu Âm liền từng lo lắng ba tên này sẽ có tâm động, nghĩ không ra hắn không dám đi Khổng Tức Hải gây rối, mà là theo dõi hắn. Mạnh Vô Lượng trong mắt lóe ra một vệt nộ diễm, chợt lại cười to đứng lên, tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ nhưng không có kinh chập đại trận hộ thể, càng không có Khổng Diệu Âm cho ngươi chỗ dựa, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi chi năng, thừa dịp hiện tại mắng thêm mấy câu, ngươi bây giờ mắng càng hung ác, đợi chút nữa liền sẽ chết càng thảm. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, con ngoan, ngươi biết mình là tại sao thua sao? Mạnh Vô Lượng nhướng mày, không biết tiểu tử này lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Thất bại. Nếu là Khổng Diệu Âm tại, Mạnh Vô Lượng hoàn toàn chính xác không có gì cơ hội, nhưng Khổng Diệu Âm cũng không phải Tô Thần bảo mẫu, không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ hắn, chỉ cần không có Khổng Diệu Âm tại, bằng hắn Kim Cương Minh Vương Mạnh Vô Lượng thực lực, đối phó một cái đột phá thoát thai cảnh mới một năm tiểu bối, căn bản không tồn tại thua dư địa. Tô Thần cười nói, ngươi thua liền thua ở quá nhiều lời, nếu như ngươi tại bắt được ta trước tiên liền toàn lực công kích ta lời nói không chừng ta còn thực sự sẽ bị ngươi đánh bại, nhưng bây giờ ngươi đã bỏ mất cơ hội tốt, mà một khi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, ngươi cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Cái gì khang khổ? Tiểu tử này vì sao như thế tự tin? Mạnh Vô Lượng đống nhiên có loại dự cảm không tốt, hắn không nói nhảm nữa, thế ra một thanh khai sơn cự phủ, bước ra một bước chạy như điên mà lên, vung lên cự phủ liền hướng Tô Thần đầu lâu cuồng chém mà đi. Cự phủ thần uy kinh người, một kích phía dưới, thiên địa rung động, một đầu vết búa cơ hồ đem trọn tòa phế thành đều chặt đứt. Nhưng Mạnh Vô Lượng mảy may không cao hứng nổi. Ngay tại hắn xuất thủ trước mắt, Tô Thần đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Vô địch cương thi rõ ràng hạn chế lại Tô Thần hành động, hắn không khả năng chưa từng địch cương thi lực lượng dưới tránh thoát đi ra. Mạnh Vô Lượng cảm thấy không thể tưởng tượng. Con ngoan, hôm nay liền để ngươi cha ruột ta tới một trận quân pháp bất vị thân a. Tô Thần đống nhiên xuất hiện tại giữa không trung, đối với Mạnh Vô Lượng sau lưng chính là một chiêu đại nhật đông ly kiếm trận. Trảm dạ kiếm cầm đầu, thế như trẻ tre, mang theo thế tồi khô là hủ, chém về phía Mạnh Vô Lượng. Ầm ầm. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, một bộ tóc trắng hoa phục, trang phục bất phàm khô quắt cương thi hoành không xuất hiện tại Mạnh Vô Lượng sau lưng, dùng thân thể của nó đỡ được đại nhật đông ly kiếm trận kiếm thế. Liền ngay cả thượng phẩm đạo khí trảm dạ kiếm, đều khó mà phá vỡ cái này tóc trắng cương thi cường đại phòng ngự. Thật đúng là luân hải cảnh cổ ma thi thể bảo chế mà thành cương thi, thân thể này quả là mạnh mẽ vô song. Mạnh Vô Lượng lòng vẫn còn sợ hãi xoay người lại, nghiêm nghị nói, Tô Thần, là ta đánh giá quá thấp ngươi rồi, bất quá cái này lại như thế nào, ta thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần thúc đẩy cái này vô địch cương thi, cũng đủ để đưa ngươi nghiền ép. Nghĩ rất tốt, đáng tiếc cương thi chung quy chỉ là cương thi mà thôi. Tô Thần hừ nhẹ một tiếng, đại thủ giương lên, nhất thời từng đạo xanh thẳm lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp không ngừng mãnh liệt bổ về phía kia tóc trắng cương thi. Cương thi nhược điểm là e ngại hỏa diễm cùng dương cương chính khí, mà lôi đình uy lực, vừa vặn đồng thời có hai loại công hiệu. Đương nhiên, nếu như lấy Tô Thần lúc đầu thực lực, thi triển ra liệt lôi oanh cũng khó có thể có được phá hủy một cái vô địch cương thi lực lượng. Nhưng bây giờ hắn đã là vượt qua sơ cửu đại kiếp thoát thai cảnh cường giả đỉnh cao, coi như so Mạnh Vô Lượng cũng chỉ kém một đạo hậu cửu đại kiếp mà thôi, tăng thêm Tô Thần bản thân ưu thế, chỉ bằng vào thực lực hơn nữa. Hắn và Mạnh Vô Lượng cơ hồ không có gì bản chất chênh lệch. Bằng hắn lực lượng bây giờ, oanh sát chỉ là một cái cương thi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy vô địch cương thi bị liên tiếp hạ xuống oanh lôi nổ thương tích đầy mình, Mạnh Vô Lượng cuối cùng cảm ứng được Tô Thần thực lực biến hóa, kinh ngạc nói, không có khả năng, ngươi thế mà vượt qua sơ cửu đại kiếp, bước vào nửa bước luân hải cảnh ngưỡng cửa, ngươi mới đột phá thoát thai cùng một năm mà thôi, làm sao có thể có như thế thần tốc tiến bộ. Chương 203, Mạnh Vô Lượng át chủ bài. Oanh. Vô địch cương thi liên tục đã gặp phải 49 lần liệt lôi oanh, trực tiếp hóa thành một mảnh cho tàn, theo gió phiêu tán. Tô Thần tại liệt lôi oanh bên trong, còn dẫn vào siêu độ thần văn, không ngờ cái này vô địch cương thi cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị hoanh sát. Mạnh Vô Lượng chấn kinh mà phẫn nộ, cái này vô địch cương thi thế nhưng là hắn tốn không ít đại giới mới thu vào tay, nghĩ đến nháy mắt liền biến thành cho tàn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Làm càng làm cho Mạnh Vô Lượng tức giận là, tiểu tạp chủng này làm sao lại có thể nhanh như vậy đột phá sơ cửu đại kiếp, dạng này thiên tài yêu nghiệt, toàn bộ Đông Ly Hải vực bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua, thậm chí nghe đều không nghe nói qua. Nếu là lưu lại kẻ này, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, thực lực của hắn liền có khả năng siêu việt chính mình. Đến lúc đó chẳng phải là một trận tai nạn. Không được, nhất định phải vào hôm nay diệt trừ Tô Thần, không ngờ ngày sau tất thành đại họa trong đầu. Ý niệm tới đây, Mạnh Vô Lượng hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần có thừa, trên da khuấy động ra một trận màu đồng thiết hào quang, hắn tựa như cương thiết cự nhân đồng dạng, cầm trong tay khai sơn cự phủ, mãnh liệt hướng phía Tô Thần bổ tới, đồng thời cũng đem Hạ Hoài cổ bọn người bao trùm ở phạm vi công kích bên trong. Tô Thần nếu như trốn tránh, như vậy Hạ Hoài cổ bọn hắn liền tất chết không thể nghi ngờ. Bước ta ngạnh kháng thật sao? Cũng tốt, ta cũng nghĩ nhân cơ hội này kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực chân thật. Tô Thần nguyên lực tuôn ra, hai tay vừa nhấc, bột một tiếng vững vàng đón đỡ khai sơn cự phủ uy thế. Oanh! Tô Thần nửa cái chân đều thật sâu lâm vào phiến đá bên trong, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống được. Không có khả năng. Mạnh Vô Lượng nổi trận lôi đình, không thể tin được chính mình một kích toàn lực có thể bị Tô Thần ngăn lại sự thực, hắn trực tiếp vứt xuống khai sơn cự phủ, tay không chống chỗ hướng phía Tô Thần vật lộn mà đến, tựa như quả bóng đồng to lớn nắm đấm gào thét mà tới. Tô Thần lật tung cự phủ, song trưởng cùng Mạnh Vô Lượng song quyền mãnh liệt đụng thẳng vào nhau. Thật cuồng bạo lực lượng. Mạnh Vô Lượng thực lực thậm chí cả thể chất, quả nhiên vẫn là muốn so Tô Thần hơi mạnh lên một bậc, cho dù mạnh không nhiều, nhưng cuồng nộ phía dưới cũng có thể đối với Tô Thần tạo thành nhất định nghiền ép hiệu quả. Tiếp tục đấu lời nói, thời gian lâu dài sẽ đối với Tô Thần sinh ra bất lợi. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, thúc giục Chu Thiên ba tầng Chu Thiên thần luyện. Thần luyện chi hỏa từ Tô Thần lòng bàn tay bùng cháy mà ra. A! Mạnh Vô Lượng đau nhức thu hồi song quyền, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy hai tay bị đốt cháy đen một mảnh, ngay cả xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Tô Thần cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là ý tưởng đột phát, nghĩ muốn thử một chút cái này Chu Thiên thần luyện có hay không công kích hiệu quả, nghĩ không ra hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn phải cao hơn không ít. Ngọn lửa này nhiệt độ kỳ thật không cao lắm, nhưng trong đó dù sao ẩn chứa một sợi mạnh mẽ Chu Thiên lực lượng, hơn nữa tràn ngập thẩm thấu lực, hỏa diễm có thể trực tiếp rót vào dược liệu bên trong, loại này thích hợp với luyện dược đặc tính, tại công kích thời điểm cũng có thể đưa đến không tầm thường hiệu quả. Tô Thần nắm chặt song quyền, hỏa diễm bao phủ hình thành một bộ quyền sáo, lúc này đối với Mạnh Vô Lượng triển khai phản kích. Rầm rầm rầm. Mấy dưới quyền đi, Mạnh Vô Lượng căn bản không thể nào chống cự, bị Tô Thần áp chế liên tục lùi về phía sau. Lúc này Mạnh Vô Lượng trên người đã nhiều hơn một mảng lớn vết cháy, sinh lòng thoái ý. Bây giờ còn muốn diệt trừ Tô Thần, hiển nhiên là không biểu hiện, bảo mệnh quan trọng. Vài phút trước Mạnh Vô Lượng, căn bản nghĩ không ra, chính mình giờ phút này còn kém không có bị Tô Thần đè xuống đất hành hung. Gặp Mạnh Vô Lượng muốn chạy, Tô Thần yên lặng lắc đầu. Hắn có vạn mét khoảng cách thuấn gian di động, Mạnh Vô Lượng nếu như tiếp tục đánh xuống, hao hết nguyên lực của mình, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng hắn hiện tại liền chạy, vậy cũng chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Tuy ý Mạnh Vô Lượng bay đi, Tô Thần cũng không sốt ruột đuổi theo, trước đem Hạ Hoài cổ đám người thả ra, sau đó mới chậm rãi một cái thuấn di, xuất hiện ở Mạnh Vô Lượng trước mặt. Mạnh Vô Lượng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thần, hô hấp trì trệ, lại dùng chính mình cường tráng thân thể cưỡng ép đụng vào, nghĩ muốn dùng cái này đột phá Tô Thần chặn đường. Tô Thần cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời sử dụng ra Chu Thiên quyền cùng Chu Thiên thần luyện, một tiếng ầm vang, đem Mạnh Vô Lượng giữa trời bắn rơi. Mạnh Vô Lượng lung lay rơi xuống, đem bờ biển đánh ra một cái đường kính mấy chục mét hô to, hắn gian nan bò lên, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Tô Thần đang đứng tại trên bờ biển quan sát chính mình, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng siết chặt, Mạnh Vô Lượng sinh lòng tuyệt vọng, phịch một tiếng hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy, "Đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục." "A." Mạnh Vô Lượng thế mà phục nhuyễn. Tô Thần tâm tư khẽ động, nếu là có thể thu phục Mạnh Vô Lượng, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, hắn dù sao cũng là tứ đại minh vương một trong, tại Đông Ly Hải vực bên trong căn cơ cường đại, lực ảnh hưởng mười phần, đem hắn thu phục lời nói, Tô Thần coi như không mượn Khổng Diệu Âm lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt tại Đông Ly Hải vực bên trong đứng vững gót chân, thu hoạch được so hiện tại lớn rất nhiều thế lực. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vô Lượng chợt nổ lên, đối với Tô Thần đánh ra một trương thần văn phủ. Đây là năm đó Mạnh Vô Lượng đi hải ngoại du lịch lúc, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được kiếm phù lục bên trong, chứa đựng một tên luân hải cảnh cường giả kiếm ý, mặc dù thần phù qua nhiều năm như vậy có chỗ tổn hại, tích chứa trong đó kiếm ý đã tổn hại không ít, nhưng vẫn như cũ có được cực mạnh uy lực. Đây vốn là Mạnh Vô Lượng dùng làm thủ đoạn bảo mệnh, hắn cũng nghĩ không ra, sẽ ở hôm nay phát huy được tác dụng. Đi chết đi. Theo Mạnh Vô Lượng gầm lên giận dữ, thần văn phù trong nháy mắt nổ tung, như là cuồng long đồng dạng kiếm ý đếm trong nháy mắt ở giữa chém về phía Tô Thần. Không được. Tô Thần không ngờ tới Mạnh Vô Lượng còn có dạng này át chủ bài, lập tức thuấn di né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, cuồng long kia đồng dạng kiếm ý từ Tô Thần bên người lướt qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của hắn. T. Cánh tay bị chém đứt kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa để Tô Thần ngất đi. Đơn thuần chỉ là bị chém đứt một cánh tay, lấy Tô Thần thực lực, sẽ không thống khổ như vậy, nhưng cái này thần văn phủ bên trong ẩn chứa kiếm ý vô cùng nóng nảy, chặt đứt cánh tay của hắn về sau, vẫn còn có một phần nhỏ kiếm ý thẩm thấu đến rồi trong thân thể hắn, trong lúc nhất thời, Tô Thần kinh mạch đại loạn, đau đến không muốn sống. Mạnh Vô Lượng cười gần đi lên phía trước, Tô Thần, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta, đi chết đi. Mơ tưởng. Tô Thần gắt gao cắn đầu lưỡi, kiệt lực để cho mình bảo trì thanh tỉnh, thôi động Trảm Dạ kiếm đột nhiên chém ra. Xoẹt xẹt. Mạnh Vô Lượng ngực bị vạch ra một vết kiếm hằn sâu. Hắn giờ phút này vốn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách ngăn cản Trảm Dạ kiếm như thế. Đáng chết. Mạnh Vô Lượng bản thân bị trọng thương, thổ huyết không ngừng, ôm hận nhìn Tô Thần đồng dạng, cuối cùng vẫn hướng phía hải ngoại bay mất. Tô Thần trúng rồi cuồng long kiếm ý, hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần thiết dây dưa với hắn xuống dưới. Để hắn chết tại vô tận trong thống khổ càng tốt hơn. Chủ nhân. Bạch Tượng cùng Miêu Cô Đại Vương rất nhanh bay đến bờ biển. Lúc này Tô Thần đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ý thức đều không thể bảo trì, hai người quá sợ hãi, vội vàng đem Tô Thần dịu dắt đứng lên, mang theo Tô Thần tay cụt cùng Trảm Dạ kiếm, cấp tốc bay về phía Thiên Cương Thành tìm kiếm trị liệu. Giao Hải Thành phế tích bên trong, Hạ Hoài Cổ cùng Cao Huy các loại thần quan cũng nhìn thấy trọng thương Tô Thần, nhao nhao ảm đạm không ổn. Hạ Hoài Cổ vội vàng nói: Cao Huy, ngươi nhanh đi Địa Sát Thành, mời Dược Vương Nguyên Lâu đại sư mau tới. Chương 204, nam nhân đến chê tở là thiếu niên. Chủ giáo đại nhân sức khôi phục đúng là kinh người, cho dù là thoát thai cảnh cường giả, chịu đến trọng thương như thế, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng chủ giáo đại nhân ngắn ngủi 7 ngày, thương thế liền đã hồi phục không việc gì, ngay cả tay cụt cũng đã hoàn toàn khép lại khôi phục. Liêu gia lầu chính bên trong, Dược Vương Nguyên Lâu kinh thán không thôi nói: Nguyên Lâu mặc dù thực lực chỉ có ngưng thần đỉnh phong, nhưng nhiều thế hệ đều là y đạo thế gia, truyền thừa đến hắn nơi này đã hơn ngàn năm lịch sử. Nguyên Lâu thở nhỏ tại thuật luyện thuốc bên trên liền thể hiện ra được trời ưu ái tài năng, không đến trăm tuổi niên kỷ, liền trở thành toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục duy nhất dược vương, không chỉ là thuật luyện thuốc tạo nghệ kinh người, y thuật bên trên càng là lô hỏa thuần thanh. Bất quá lần này Nguyên Lâu lại cảm thấy phi thường hổ thẹn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo y thuật, kỳ thật tại Tô Thần trên người cũng không phát huy bao nhiêu hiệu quả. Tô Thần có thể khôi phục lại loại trình độ này, toàn bằng hắn tự thân cường đại thể chất. Liễu Nguyệt lo lắng hỏi, Nguyên Lâu đại sư, chiếu ngươi nói như vậy chủ giáo đại nhân cũng đã khôi phục, nhưng hắn tại sao chậm chạp không có tỉnh lại đâu? Nguyên Lâu lắc đầu, ta cũng không nắm chắc được, chỉ biết giáo chủ trong cơ thể còn tồn tại một cỗ kỳ lạ kiếm ý kia tuy nhiên đã ảm đạm xuống, không còn phá hư giáo chủ thân thể kinh mạch, nhưng tựa hồ là ảnh hưởng đến giáo chủ thức hải, đây mới là giáo chủ không có tỉnh lại nguyên nhân chính. Đối với thức hải bên trên triệu chứng, Lao Phu cũng là bất lực, giáo chủ có thể hay không tỉnh lại, đoán chừng muốn toàn bằng vận mệnh của hắn. Nguyệt Nha Nhi đi đến bên giường, bắt lấy Tô Thần tay nói, tiên sinh, ngươi bình thường không phải rất lợi hại nha, làm sao lần này trở nên chật vật như thế, bối bối hiện tại tin tức hoàn toàn không có, không biết được đưa tới địa phương nào đi, ngươi lại không tỉnh lại, hoàng hậu của ngươi sẽ phải bị nam nhân khác chiếm đoạt, chờ ngươi tỉnh lại, sờ một cái đầu, đỉnh đầu tất cả đều là xanh mơn mởn. Khu khu. 7 ngày không động Tô Thần, đột nhiên ho kịch liệt lên. Ta đây là... Tô Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, Nguyệt Nha Nhi đang che miệng nhìn mình, một mặt giật mình bộ dáng. Đầu đau quá. Tô Thần gian nan ngồi dậy, nói, Nguyệt Nha Nhi ngươi vừa nói cái gì? Không, không có gì, ta lại hướng Tam Thanh lão tổ khẩn cầu phù hộ tiên sinh ngài sớm một chút khôi phục đâu. Thật ngoan. Tô Thần cười vướt vướt Nguyệt Nha Nhi đầu. Giáo chủ. Chúc mừng giáo chủ. Liễu Nguyệt cùng Nguyên Lâu đều vội vàng tiến lên tham kiến. Tô Thần hơi gật đầu. Liễu Nguyệt nói, giáo chủ, vị này là chúng ta Bắc Huyền Đại Lục duy nhất dược vương cấp linh dược sư, Nguyên Lâu đại sư, vết thương của ngài thế đều là Nguyên đại sư trị tốt. Nguyên Lâu một mặt hổ thẹn nói, đều là chủ giáo đại nhân tự thân thể chất mạnh mẽ, lão hủ cũng chưa giúp đỡ cái gì đại ân. Đa tạ Nguyên đại sư, Mạnh Vô Lượng chạy sao? Mạnh Vô Lượng. Liễu Nguyệt quá sợ hãi. Chẳng lẽ cùng giáo chủ ngài giao thủ người là tứ đại minh vương một trong kim cương minh vương Mạnh Vô Lượng? Mạnh Vô Lượng danh hảo tự nhiên là phi thường lớn, bất quá tại Bắc Huyền Đại Lục hiển nhiên không có người nào gặp qua hắn. Liễu Nguyệt cũng chỉ biết rõ phía trước cùng Tô Thần giao phong người kia thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh mẽ tới mức như thế. Tô Thần lại có thể cùng Mạnh Vô Lượng giao thủ, đánh trả lui Mạnh Vô Lượng, mặc dù tự thân cũng thụ thương không nhẹ, nhưng tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ cũng phải chấn động Đông Ly Hải vực a. Dù sao tại đại bộ phận người tu hành trong lòng, tứ đại minh vương cơ hồ đã là vô địch đại danh tử. Biết được Tô Thần tỉnh lại tin tức, Hạ Hoài của bọn người nhao nhao chạy tới. Tô Thần lúc này mới biết được, mình đã hôn mê 7 ngày thời gian. Hắn xuống giường đi lại một chút, phát hiện thể lực còn có chút suy yếu, gãy mất cánh tay phải mặc dù nối liền cũng khép lại, nhưng hành động lên vẫn còn có chút không tiện, đoán chừng còn cần 2-3 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Đám người bái kiến xong Tô Thần về sau, cũng không dám quấy rầy Tô Thần nghỉ ngơi, nhao nhao tản đi, chỉ để lại Liễu Nguyệt cùng Nguyệt Nha Nhi làm bạn tại Tô Thần bên người chiếu cố hắn. Từ Nguyệt Nha Nhi trong miệng biết được Diệp Bối Bối tin tức hoàn toàn không có tin tức, Tô Thần ngưng lông mày nói, Mạnh Vô Lượng bắt đi người chồng, cũng không Diệp Bối Bối, chẳng lẽ Diệp Bối Bối là bị những người khác bắt đi? Nguyệt Nha Nhi tự trách nói, đều tại ta không tốt, không thấy rõ ràng thân phận của người kia, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Tô Thần cảm thấy rất ngờ vực. Mạnh Vô Lượng bắt người, là vì dẫn xuất Tô Thần, nhưng Diệp Bối Bối thực lực bất quá vừa tới ngưng thần cảnh mà thôi, người nào sẽ bắt nàng? Càng nghĩ, cũng chỉ có một đáp án. Người kia khẳng định biết được Diệp Bối Bối chân thực thân phận. Như vậy mục tiêu cũng rất rõ ràng. Toàn bộ Đông Ly Hải vực bên trong, ngoại trừ đã rơi xuống Thánh Chủ cùng Tô Thần bên ngoài, duy nhất biết rõ Diệp Bối Bối thân thế lai lịch, cũng chỉ có Đông Ly Thánh vực Hồng Y Đại Chủ giáo Tiết Trấn. Nhưng hắn đem Diệp Bối Bối mang đi cần làm chuyện gì? Đừng lo lắng, Bối Bối hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng, qua mấy ngày chờ ta khôi phục, ta liền đi đem nàng tìm trở về. Mặc kệ nguyên nhân gì, Tiết Trấn vô thanh vô tức mang đi Diệp Bối Bối, Tô Thần liền không thể dễ dàng tha thứ. Nghe được Tô Thần lời nói, Nguyệt Nha Nhi lúc này mới an tâm lại, mặc dù không biết Tô Thần có biện pháp nào, nhưng nàng đối với Tô Thần vẫn có chút tín nhiệm, hắn đã nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ đem Diệp Bối Bối mang về. Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối cũng nhận biết một năm, nhất là Tô Thần không có ở đây nửa năm này, hai người bọn họ tình như tỉ muội, mỗi ngày sớm chiều ở chung, ăn ở chung một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, tu hành cũng ở cùng một chỗ. Nguyệt Nha Nhi lại so Diệp Bối Bối lớn tuổi hơn một chút, một mực lấy tỉ tỉ tự cho mình là, cảm thấy chiếu cô tốt muội muội là của nàng chức trách. Diệp Bối Bối bị mang đi về sau, Nguyệt Nha Nhi trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tự trách. Liễu Nguyệt nói, Nguyệt Nha Nhi, ngươi đêm nay liền lưu tại nơi này làm bạn giáo chủ đi. Nguyệt Nha Nhi hơi gật đầu, yên tâm a mẫu thân, có ta ở đây không có vấn đề. Tô Thần hoạt động một hồi, không còn chút sức lực nào trở lại trên giường nằm xuống, tại Nguyệt Nha Nhi phục thị dưới ăn bữa tối, lại uống không ít chén thuốc. Nguyệt Nha Nhi ôm lấy gối đầu bò lên giường, nói, tiên sinh, nửa năm này ngươi cũng đã trải qua cái gì, thế mà đều có thể cùng tứ đại minh vương giao thủ, ngươi nhanh cho ta nói một chút đi. Tô Thần cười sờ lên Nguyệt Nha Nhi đầu, chợt phát hiện Nguyệt Nha Nhi tựa hồ cao lớn hơn không ít, nguyên bản còn có chút ngây thơ gương mặt, cũng bắt đầu hướng phía đầu khấu thiếu nữ phương hướng phát triển, vóc dáng tựa hồ cũng dài cao không ít, mặc dù vẫn là rất phẳng. Nói đến, Tô Thần đi tới Thiên Cương Thành, cũng tiếp cận thời gian 2 năm, Nguyệt Nha Nhi hiện tại cũng đã 15 tuổi đi. Tô Thần bỗng nhiên mở người, hắn nhớ tới trước đây không lâu hắn còn tự xưng 18 tuổi, nhưng trên thực tế, Tô Thần hiện tại cũng đã 19 tuổi. Tốt à, cái này không trọng yếu, nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi tiên sinh ta lần này ra cửa, thế nhưng là đã trải qua rất rất nhiều, ma quân ngươi biết sao. Tiêu Giao giới chủ nhân, luân hải cảnh đại ma đầu, ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Tô Thần tự mình nói một tràng, túi lầu xuống, đã thấy Nguyệt Nha Nhi đã ôm lấy bờ vai của hắn chầm chầm đã ngủ, miệng nhỏ còn một bĩu, phảng phất là mơ tới cái gì ăn ngon. Chương 205, Chiến Tiết Trấn. Tại Liêu Phủ nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, Tô Thần thực lực chênh lệch không nhiều đã khôi phục 7-8 phần. Mặc dù còn không có đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng Tô Thần vẫn là quyết định trực tiếp đi Đông Ly Thánh Vực tìm Diệp Bối Bối. Tiên sinh, ta không đi theo ngươi cản trở, bất quá ngươi nhất định phải đem Bối Bối mang về a, bằng không thì ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nguyệt Nha Nhi nước mắt lượn quanh lôi kéo Tô Thần ống tay áo nói. Tô Thần cưng chịu sờ lên Nguyệt Nha Nhi tóc, tin tưởng tiên sinh thực lực, liền xem như diệt Đông Ly Thánh Vực, ta cũng sẽ đem Bối Bối mang về. Dứt lời, Tô Thần liền triển khai phong lôi hỏa thần dược bay lên trời. 2 ngày nay Tô Thần tuy nhiên tại an tâm dưỡng thương, nhưng cũng không có sống uổng thời gian, hắn lấy thần phù sư đại cường hóa thần văn thuật, đem chính mình trên người phi kiếm pháp bảo, hết thảy đều cường hóa một lần. Cái này đại cường hóa thần văn, hiệu quả vẫn là tương đối rõ rệt, trải qua thần văn sau khi cường hóa pháp bảo, mặc dù phẩm cấp sẽ không lên thăng, nhưng nguyên lực trôi chảy độ có thể tăng lên chừng 5 thành, nguyên lực có thể trôi chảy vận chuyển, uy lực tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Phong lôi hỏa thần dược tốc độ liền tăng lên khoảng 3 phần 10, tương đương khả quan. Lại thêm Tô Thần đột phá sơ cửu đại kiếp về sau, tự thân nguyên lực tăng vọt, hoàn toàn mở rộng phi hành, tốc độ có thể đạt đến trước gấp 3-4 lần. Cụ thể có bao nhanh Tô Thần không có tính toán qua, nhưng là từ Bắc Huyền Đại Lục bay hướng Đông Ly Thánh Vực, phía trước cần 3 ngày 3 đêm, nhưng bây giờ vẹn vẹn cần 1 ngày cũng chưa tới. Ước chừng sau 10 canh giờ, Tô Thần liền xuyên qua biển rộng mênh mông, lần nữa đi tới Đông Ly Thánh Vực. Mặc dù Thánh Chủ vẫn lạc, nhưng Đông Ly Thánh Vực cùng trước kia tựa hồ cũng không bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá phố lớn ngõ nhỏ người trên bầy, tựa hồ muốn so ngày xưa giảm bớt rất nhiều, đoán chừng là có không ít người lo lắng tiền đồ khó giữ được, sớm chạy nạn đi. Tô Thần cũng không giảm tốc, hướng thẳng đến tầng 10 thần điện bay đi. Tới gần tầng 10 thời điểm, Tô Thần gặp phải một đạo thần văn đại trận ngăn cản. Nhưng Tô Thần hoàn toàn không để ý, cưỡng ép phá vỡ thần văn xông vào. Đông Ly Hải vực bên trong, bây giờ chỉ sợ chỉ có hắn một cái thần phụ sư, không có gì thần văn trận pháp là có thể ngăn cản hắn. Người nào tự tiện xông vào thánh vực? Một nhóm lớn thần quan mênh mông quần quần vây quanh mà tới. Tô Thần không có xuất thủ, mà là trực tiếp tế ra Trảm Dạ kiếm. Nguyên lực thôi động, Trảm Dạ kiếm lập tức buộc phát ra một trận chói lọi quang mang, đem toàn bộ tầng 10 đều chiếu rọi tại thánh khiết quang huy bên trong. Là Trảm Dạ kiếm. Tô Thần. Trảm Dạ kiếm tại sao sẽ ở trong tay hắn? Một đám thần quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên. Để hắn bảo đi. Tiết Chấn thân ảnh từ thần điện bên trong truyền đến. Thần quan nhóm này mới khiến mở một con đường. Tô Thần nhanh chân đi vào trong thần điện. Tiết Chấn cũng đi ra. Hắn mặc cả người tử ý thần bào. Tô Thần nhíu mày lại, chất vấn, Tiết giáo chủ, theo ta được biết, thánh chủ tử ý thần quan chi vị, là tam thanh giáo bên trong số lượng không nhiều vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là thế tập truyền thừa thân phận. Xin hỏi Tiết giáo chủ có tài đức gì, có tư cách gì tiếp nhận cái thân này áo tím? Tô Thần, đây là ngươi nói chuyện với ta thái độ đi. Tiết Chấn ngưng lông mày nói. Không có thánh chủ thực lực, lại nghị xính thánh chủ uy phong, Tiết giáo chủ dã tâm của ngươi không nhỏ a. Tô Thần cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy đều là ý trào phúng. Tiết Chấn nổi giận nói, Tô Thần, ngươi thật đem mình làm thánh chủ truyền nhân sao? Thánh chủ Trảm Dạ kiếm mặc dù ban cho ngươi, nhưng lại không phải thứ thuộc về ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thể đấu qua được Mạnh Vô Lượng thất phu kia, liền có tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không đánh đã khai đi, xem ra Diệp Bối Bối đúng là bị ngươi mang đi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đem Diệp Bối Bối giao ra. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiết Chấn vung tay lên, thần thánh thần điện bỗng nhiên lâm vào âm u khắp trốn bên trong, biến thành một tòa thủy tinh tím chế tạo ma cung, đại môn cũng chăm chú bắt đầu khép kín. Thân hình hắn giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, thần bào phía dưới lộ ra một cái bàn tay gầy guộc, hung hăng hướng phía Tô Thần vỗ qua tới. Tô Thần thần sắc giật mình. Tiết Chấn thực lực siêu hồ tưởng tượng của hắn. Thực lực của hắn hoàn toàn không thua gì Mạnh Vô Lượng, thậm chí tại Mạnh Vô Lượng phía trên. Chẳng lẽ hắn đã bước vào luân hải cảnh rồi? Không đúng. Tô Thần mơ hồ cảm ứng được, Tiết Chấn trên người, có một cỗ khí tức tử vong. Hắn vốn là ma tộc hậu duệ, chỉ sợ tu luyện ma tộc công pháp đặc thù, lấy một ít đại giới đổi lấy mạnh hơn chiến lực. Đi chết đi, Trảm Dạ kiếm là ta. Tiết Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường oanh ra, mang đến tử vong lực lượng. Tô Thần thôi động thần luyện chi hỏa, đấm ra một quyền, đụng nhau đi qua. Ầm ầm. Tiết Chấn trực tiếp bị Tô Thần một quyền đánh bay xa mấy chục thước, đem một cái thủy tinh tím trụ đập vỡ nát. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Tô Thần hừ lạnh nói. Tiết Chấn từ dưới đất bò dậy, tiếng nói trở nên bén nhọn phát ra cười quái dị, đợi chút nữa ngươi liền biết sự lợi hại của ta. Tô Thần nhíu mày, gia hỏa này lòng tin 10 phần, hẳn là có gì đó cổ quái. Tô Thần lúc này liếc qua hệ thống giao diện bên trên thuộc tính của mình số liệu. Tô Thần, thoát thai thập trọng, độ kiếp một lần, thọ nguyên, 5596. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần trước thọ nguyên, thế nhưng là có tiếp cận 700 năm. Thoát thai cảnh cường giả thọ nguyên, bình thường đều tại trong vòng ngàn năm. Tô Thần bởi vì lúc trước bị Sở Yên Nhiên nghiền ép qua, thọ nguyên so với cái khác thoát thai cảnh người tu hành muốn ít một chút, nhưng 700 năm cũng coi như rất nhiều. Làm sao bị Tiết Chấn vô một trưởng về sau, trực tiếp giảm bớt 100 năm thọ nguyên? Chẳng lẽ hắn vừa rồi công kích, có thể cướp đoạt Tô Thần sinh mệnh lực sao? Khó trách Tiết Chấn tự tin như vậy, hắn có thủ đoạn như thế, coi như chiến lực hơi yếu một chút cũng không sao, chí ít thành công công kích được Tô Thần 7-8 lần, liền có thể để Tô Thần thọ nguyên về không, trực tiếp hao hết sinh mệnh lực mà chết. Lợi hại hơn là bị hắn công kích được về sau, còn cảm giác không ra có cái gì dị thường. Nếu như không phải Tô Thần có thể trực quan thông qua hệ thống nhìn thấy chính mình cá nhân thuộc tính, Tô Thần tuyệt đối sẽ bị hắn âm thảm. Bất quá bây giờ còn tốt, chỉ ít biết rồi tiết chấn năng lực đặc thù, chỉ cần không bị hắn đụng tới là được rồi. Muốn đoạt ta tuổi thọ, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Thần lúc này kéo ra Chu Thiên Cung, trong nháy mắt hướng phía tiết chấn bắn ra một mảng lớn màu vàng kim mũi tên. Tiết chấn không dám ngạnh bính, lúc này vội vàng né tránh ra đến, sắc mặt vẻ kinh ngạc nói. Ngươi lại có thể phát giác được lực lượng của ta, xem ra ta có chút xem thường ngươi rồi, bất quá ngươi như là đã rơi vào trong tay ta, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, không thể không nói, sinh mệnh lực của ngươi thật đúng là khá cường đại, hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, thực lực của ta cũng sẽ có điều tăng tiến, này lên kia xuống, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Gia hỏa này tính toán đánh chính là cũng không tệ. Nhưng vào lúc này, một vệt đen nhánh xương mù dày đặc tứ tán mà đến, bao phủ toàn bộ đại điện. Hết thể lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, nương theo lấy tiết chấn tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chém. Tô Thần huy động Trảm Dạ kiếm, quang minh mọc lan tràn, chảm phá hắc ám. Tiết chấn nhưng cũng mượn cơ hội này, gần sát đến Tô Thần bên người. Khoảng cách gần dưới, Tô Thần thậm chí chú ý tới, tại tiết chấn phần cổ một chút, đều là cùng cánh tay đồng dạng khô cạn huyết nục. Lan đi. Chương 206, Phệ hồn. Tô Thần nguyên lực bộc phát, dẫn động thần văn lực lượng, hóa thành thần văn hộ thuẫn, đem tiết chấn chấn bay ra ngoài. Đồng thời Tô Thần kéo ra Chu Thiên Cung, đối với tiết chấn gương mặt liên tiếp bắn ra từng đạo năng lượng mũi tên. Ầm ầm. Tiết chấn trong lúc vội vã không cách nào trốn tránh, bị tinh chuẩn trúng đích. Trên mặt hắn da thịt nhao nhao nổ tung tràn ra, lộ ra biểu bì phía dưới hình dáng. Quả nhiên, dung mạo của hắn là giả, kia là mặt nạ da người ngụy trang mà thành. Ngươi không phải là tiết chấn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiết chấn điệp điệp cười quái dị, chậc chậc. Bị ngươi nhìn thấu cũng không sao, ta là tiêu giao giới ma quân giới trướng, 36 ma tướng một trong, huyễn ma. Chân chính tiết chấn, 14 năm trước đã bị ta đoạt xá, linh hồn của ta một mực ký túc tại hắn trong thức hải, khống chế nhục thể của hắn, cũng đem hắn từng chút cải tạo thành hiện tại cái này cô hoàn mỹ phệ hồn chi thể. Ta ma đi chết. Tô Thần tức sủi bọt mép, tay trái lôi đỉnh, tay phải hàn vụ, đồng thời hướng phía huyễn ma hoành kích mà đi. Mạnh mẽ nguyên lực cũng là Tô Thần một lớn ưu thế. Lại thêm bức thứ nhì bất tử bất diệt đồ hồi lam hiệu quả, Tô Thần nguyên lực cơ hồ rất khó bị tiêu hao hầu như không còn, kỹ năng có thể không cần tiền ra bên ngoài thả ra. Dây đặc thế công, trong nháy mắt đem huyễn ma ngăn chặn. Bành! Huyễn ma khô cạn nhục thân, vậy mà trực tiếp bị Tô Thần cho đánh bể. Hóa thành một sợi mờ mịt sương mù, tại trên đại điện phiêu đắng lên. Chết hay không? Tô Thần không dám kinh thường, Trảm Dạ kiếm vung ra, đại nhật đông ly kiếm trận đối với mảnh kia sương mù chém tới. Điệp 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 điệp. Một trận cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta thừa nhận, ngươi là thực lực xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là ta quên đi nói cho ngươi biết một chút, chúng ta phệ hồn nhất tộc, chính là trời sinh linh thể, sinh ở trong hư vô, không sợ hủy diệt. Nói xong, kia xương mù không ngừng ngưng kết, lại tạo thành một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Bành! Vừa ngưng tụ nhục thân, lại chủ động nổ vỡ ra, hóa thành mảng lớn xương mù, hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Tô Thần thần sắc giật mình, vội vàng thôi động thần văn hộ thể. Nhưng này sương mù không lọt chỗ nào, liền thần văn cũng khó có thể hoàn toàn đem hắn cách trở bên ngoài. Sương mù lướt qua, Tô Thần thọ nguyên trực tiếp xuống hàng hơn 100 năm. Mà cùng lúc đó, kia sương mù dường như hấp thu súng túc chất dinh dưỡng đồng dạng, lại trở nên bành trướng ba phần, bao trùm phạm vi lớn hơn. Mắt thấy sương mù lần nữa hướng phía chính mình bao phủ mà đến, Tô Thần cau mày, lập tức thuấn di biến mất. Huyễn ma vồ hụt, nghiêm nghị quát, trốn đi, chỉ cần ngươi dám trốn, ta liền sẽ giết Diệp Bối Bối. Dù sao ta đã thu hoạch nói nàng bất tử huyết mạch, cũng không có lưu nàng người sống cần thiết. Nói xong, huyễn ma mở ra nhẫn chữ vật, triệu ra một khối to lớn thủy tinh tím. Diệp Bối Bối đã bị phong ấn tại thủy tinh tím bên trong. Huyễn ma cười gằn, sương mù ngưng tụ thành một thanh trường thương, liền muốn đâm về Diệp Bối Bối mi tâm. Ngươi dám? Kim mang bay lượn mà qua, từ huyễn ma thân thể bên trong sâu vào, nhưng lại chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gặp Tô Thần xuất hiện lần nữa, huyễn ma điệp điệp cười quái dị nói: Tới đi, để cho ta thỏa thích hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, ngươi yên tâm, ta không giết chết ngươi, ta sẽ lưu lại cho ngươi mấy tháng thọ nguyên, để ngươi sống thêm một đoạn thời gian, còn không mau cảm tạ ta huyễn ma đại nhân nhân tử. Chúc mừng ngươi thành công chọc giận ta. Tô Thần mặt không buồn vui, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ồ, ngoài miệng nói thật ngạch khí, còn không phải nhận mệnh. Huyễn ma lần nữa hóa thành một mảnh sương mù, hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Tô Thần bất động không giao, phân công huyễn ma tướng chính mình vây quanh. Điệp điệp, thật là mỹ vị sinh mệnh lực, để cho ta đem người thôn phệ. Không, ngươi tại làm cái gì, đây là có chuyện gì? Huyễn ma đang tại hấp thu tô thần sinh mệnh lực, trong thoáng chốc phát hiện, ngay tại hắn thôn phệ tô thần thời điểm, linh thể của hắn, vậy mà cũng ở không ngừng dung nhập vào tô thần trong thân thể. Tô thần đang tại thôi động đệ tam phúc bất tử bất diệt đồ, hấp thu huyễn ma điểm năng lượng sáng huyệt vị. Không. Huyễn ma lập tức dãy rủa lên, tiếp tục như vậy không đợi hắn đem tô thần sinh mệnh lực hấp thu, tô thần sẽ bước đầu tiên đem hắn thôn phệ. Đây là bất tử truyền thừa lực lượng. Bất tử huyết thống, tại trong ma tộc đều thuộc về cực cao huyết thống, hắn dạng này linh thể, căn bản là không có cách tiếp nhận đến từ huyết thống đẳng cấp bên trên nghiền ép. Người trốn không thoát đâu. Tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, thần văn hóa thành từng đạo tinh bích, chặn lại huyễn ma đường lui. Không không. Giờ phút này tô thần thân thể liền như là một cái lỗ đen thật lớn, không ngừng cắn nuốt huyễn ma, mặc cho huyễn ma như thế nào kêu thảm thiết dây rủa cũng không có tê tại sự tình, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Huyễn ma linh thể liền hoàn toàn bị tô thần toàn thân huyệt vị chia ăn thôn phệ. Đốt sáng lên trọn vẹn hơn 500 cái huyệt vị. Đinh, chúc mừng ký chủ hấp thu huyễn ma linh thể, thu hoạch được kỹ năng mới phệ hồn. Phệ hồn, đế cấp kỹ năng, thi triển sau có thể thôn phệ sinh linh vạn vật linh hồn, hấp thu hắn sinh mệnh lực, cũng đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm tự thân tuổi thọ, làm thọ nguyên đạt đến trước mắt cảnh giới hạn mức cao nhất về sau, có thể đem thôn phệ sinh mệnh lực ngoài định mức chuyển hóa làm hồn lực, cường hóa linh hồn. Cái này phệ hồn lại là gần với thần cấp đế cấp kỹ năng. Tô thần nặng nề nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn bất tử bất diệt đồ đã tu luyện đến tầng thứ 3, cường hóa thần thức, có thể hấp thu càng nhiều ma khí. Cái này linh thể bản chất, chính là một đoàn hư vô ma khí, tự nhiên cũng có thể bị hắn thôn phệ. Chỉ là một bắt đầu tô thần cũng không muốn làm như thế, dù sao gia hỏa này dáng dấp thật là buồn nôn, bất quá bây giờ xem ra kết quả coi như không tệ, không chỉ có giải quyết cái phiền phái này, còn thu được một hạng mới cường lực kỹ năng. Bất quá. Cái này phệ hồn rõ ràng là ma tộc tà ác công pháp, dùng không tốt, có thể sẽ đối với mình tâm tính tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá tô thần từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, không có tà ác công pháp, chỉ có người tà ác, chỉ cần biết cách lợi dụng, cái này phệ hồn nhất định cũng có thể cử đi tác dụng. Lấy lại bình tĩnh, tô thần đi đến Diệp Bối Bối bên người, mở ra thủy tinh tím, đem Diệp Bối Bối ôm đi ra. Nhẹ nhàng quá. Tô thần nhìn kỹ, phát hiện Diệp Bối Bối gầy đi rất nhiều. Trong cơ thể huyết dịch cơ hồ bị hút hết hơn phân nửa. Cái này đáng chết huyễn ma. Tô thần vội vàng cấp Diệp Bối Bối cho ăn xuống một viên cường hiệu tục mệnh đan, lại vạch phá bàn tay của mình, đem hắn huyết dịch vận chuyển đến Diệp Bối Bối trong cơ thể. Hắn bất tử huyết mạch truyền thừa từ Diệp Bối Bối, máu của hắn tự nhiên cũng có thể cho Diệp Bối Bối sử dụng, dù sao hắn sức khôi phục cường đại, vận chuyển một bộ phận huyết dịch đi ra cũng không thể được trở ngại. Rất nhanh, Diệp Bối Bối sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục hồng nhuận, dần dần vừa tỉnh lại. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Diệp Bối Bối cười híp mắt nói, nhịn không được nhào vào tô thần trong ngực. Tô thần vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trấn an nói, không sao, kia huyễn ma đã bị ta giết, hắn không đối ngươi làm cái gì à. Diệp Bối Bối lắc đầu, ta không sao, ngược lại là ngươi làm sao một mặt tái nhợt. Nói nhảm, ta nửa bầu nhiệt huyết đều thua ngươi, có thể không bạch nha. Để cho ta chậm rãi, ngươi đi cho ta làm chút ăn. Tô thần ngồi xếp bằng, khôi phục lại. Chương 207 Hùng Nguyên Đại Lục. Có chút xui xẻo a. Tô thần lần nữa kiểm tra chính mình thông tin cá nhân, phát hiện thọ nguyên đã hạ thấp đến băng điểm, chỉ còn 2 năm rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ mà sợ đến cực điểm, nếu như phía trước hấp thu huyễn ma tốc độ chậm hơn một chút xíu, chỉ sợ bây giờ kết cục liền muốn hoàn toàn phản nghịch đến đây. Ta đây mệnh đồ thế nào liền như thế long đong đâu, xuyên qua đến thời gian 1 năm, thiếu chút nữa bị ép thành người khô, bây giờ thật vất vả có khởi sắc. Kết quả chỉ chớp mắt liền trở về trước giải phóng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn bây giờ có được đế cấp kỹ năng phệ hồn, có thể thôn phệ linh hồn người khác thu hoạch được sinh mệnh lực. Phải nắm chắc thời gian trước tiên đem khôi phục thực lực qua tới, tìm một chút tà ma đi thôn phệ một phen mới được. 2 năm mặc dù không tính quá ngắn, nhưng nhìn xem như vậy đáng thương thọ nguyên, tô thần nhất định là không cách nào an tâm. Nhất định phải đem thọ nguyên bổ sung đến đỉnh phong, chí ít cũng phải 1000 năm đi. Nghỉ ngơi một hồi. Diệp Bối Bối cũng từ trong thần điện tìm tới một đống đồ vật loạn thất bát tao. Không tìm được ăn, bất quá trong khố phòng có rất nhiều linh dược, đoán chừng cũng có thể nhét đầy cái bao tử đi. Diệp Bối Bối nói. Tô thần nhìn lướt qua, phát hiện những linh dược này phẩm chất phần lớn không thấp, trong đó còn có mấy gốc bảo dược. Hắn lúc này thi triển Chu Thiên Thần Luyện, tay không luyện chế, chỉ một lát sau, liền đã luyện thành một viên thất bảo quy nguyên đan. Cái này thất bảo quy nguyên đan là thượng phẩm bảo đan, cần nhiều loại bảo dược dung hợp luyện chế. Tô thần trong tay vừa vặn có mấy chủng bảo dược, tăng thêm nơi này vừa lấy được bảo dược, mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra một viên đến. Bất quá tại Chu Thiên Thần Luyện hiệu quả dưới, tô thần luyện chế thất bảo quy nguyên đan, cũng cũng không phải phổ thông thất bảo quy nguyên đan, dược hiệu có thể tăng cường gấp 2, một viên có thể coi như 3 viên đến dùng. Tô Thần cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà là đem thất bảo quy nguyên đan tách ra thành hai bên, lấy ra một nửa cho Diệp Bối Bối, hai người cùng một chỗ đồng thời ăn vào. Thất bảo quy nguyên đan là đại bổ đan thuốc, sau khi phục dụng, có thể toàn diện khôi phục mệt nhọc, thương thế, hao tổn vô hình, trong đoạn thời gian bổ sung thức hải nguyên khí, sau khi ăn vào, trên cơ bản mặc kệ chịu đến dạng gì thương thế, đều có thể tại trong đoạn thời gian đầy máu đầy lam đầy trạng thái phục sinh, có thể nói là hữu hiệu nhất khôi phục chủng loại đan dược. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, Tô Thần liền cảm giác thể lực khôi phục đi lên. Cái này thất bảo quy nguyên đan hiệu quả quả nhiên lợi hại, về sau có thể luyện chế nhiều một chút phòng ở trên người. Rất nhanh, Diệp Bối Bối cũng mở hai mắt ra, nàng lập tức trở nên nguyên khí tràn đầy, tinh thần mười phần. Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Huyễn ma tướng Tiết Chấn đoạt xá, tại Tô Thần xem ra chưa chắc là ngẫu nhiên, rất có thể ma tộc cũng sớm đã thẩm thấu đến rồi thánh vực bên trong, bên ngoài không chừng còn có bao nhiêu cường địch chờ lấy. Mặc dù Tô Thần rất muốn đánh giết một chút tà ma đi hấp thu linh hồn của bọn hắn, nhưng lý do an toàn, vẫn phải là rời đi trước Đông Ly thánh vực, trước tìm thích hợp hơn mục tiêu ra tay. Bắt lấy Diệp Bối Bối cánh tay, Tô Thần trực tiếp thuấn di rời khỏi thần điện, đi tới vạn mét cao khoảng không phía trên, triển khai phong lôi hỏa thần dược bay mất. Bay ra mấy trăm dặm về sau, Tô Thần đáp xuống trên mặt biển. Hắn đại thủ tìm tòi, liền từ trong biển bắt được một cái răng kiếm cự sa. Loại này cá mập sinh mệnh ương ngạnh, tại hải yêu bên trong đều tính tương đối cường đại, có thể sống 300-400 năm. Tô Thần nghĩ trước dùng nó đi thử một chút phệ hồn hiệu quả. Ánh mắt run lên, Tô Thần đại thủ nhô ra, trực tiếp đem răng kiếm cự sa đầu lâu đập nát, hấp thu hắn linh hồn. Một lát sau, Tô Thần thất vọng lắc đầu. Kiên trì cự sa sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng linh hồn lại phi thường nhỏ yếu, hấp thu linh hồn của nó, đối với Tô Thần tới nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ tăng trưởng chỉ là mấy ngày tuổi thọ. Căn bản không làm được việc lớn. Tô Thần muốn để mình tuổi thọ khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng đem toàn bộ Đông Lý Hải vực hải yêu một mẹ hốt gọn đều không đủ. Vẫn là muốn đi thôn vệ tà ma linh hồn mới được. Đi, ta trước tiễn ngươi về Bắc Huyền Đại Lục. Tô Thần cong lên Diệp Bối Bối bắt đầu bay thật nhanh, sau một ngày liền về tới Bắc Huyền Đại Lục. Thiên sinh, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nguyệt Nha Nhi sướng đến phát rồi, ôm lấy Diệp Bối Bối quay một vòng, lại đông nhiên nhón chân lên, tại Tô Thần trên mặt chuẩn chuẩn lướt nước giống như thơm một chút. Tô Thần sờ sờ gò má, cười một tiếng, sờ lên đầu của hai người, nói, ở nhà hảo hảo tu luyện đi, ta còn phải đi ra làm một ít chuyện. Ai? Nguyệt Nha Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta còn muốn ăn tiên sinh cá nướng đâu. Ăn cái gì cá nướng, ngươi hẳn là ăn chút cây đu đủ. Dứt lời, Tô Thần không đợi Nguyệt Nha Nhi kịp phản ứng, liền triển khai phong lôi hỏa thần dược bay mất. Nguyệt Nha Nhi hôn mê rồi một hồi lâu, tài hoa phình lên mắng to lên, cũng đã ngay cả Tô Thần bóng lưng đều không thấy được. Diệp Bối Bối cười chồng nói, Nguyệt Nha tỷ tỷ, đừng nản chí, ngươi mới 15 tuổi, còn có cơ hội. Nguyệt Nha Nhi nhìn thoáng qua Diệp Bối Bối có lồi có lõm dáng người, nhìn lại mình một chút ván giặt đồ, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Bích Hải Lam Thiên, tinh không vạn lý. Tô Thần trước mắt dần dần xuất hiện một phương mênh mông lục địa. Hùng Nguyên Đại Lục, Kim Cương Minh Vương mạnh vô lượng địa bàn. Tô Thần lần này ra ngoài kiếm ăn, liền đem Hùng Nguyên Đại Lục xem như trạm thứ nhất. Tô Thần từ trước đến nay là cái có thù tất báo người, lần trước thả chạy Mạnh Vô Lượng, đã để hắn hết sức buồn bực, lần này nhất định phải tự tay đem hắn chém giết, thôn phệ linh hồn của hắn. Mặc dù Tô Thần không quá hy vọng đem phệ hồn chiêu này dùng tại phổ thông người tu hành trên người, nhưng Mạnh Vô Lượng tuyệt đối là ngoại lệ. Đối đãi cựu địch, Tô Thần tuyệt sẽ không nói cái gì đạo đức, chỉ có lấy thẳng bạc oán, mới có thể cho mình một cái tốt nhất bằng giao. Vỗ cánh mà bay, Tô Thần trực tiếp tiến vào Hùng Nguyên Đại Lục. Không thể không nói, cái này tứ đại minh vương địa bàn đều là Đông Ly Hải vực bên trong đỉnh cấp phong thủy bảo địa. Cái này Hùng Nguyên Đại Lục diện tích bao la, cơ hồ gấp 2 tại Bắc Huyền Đại Lục, hơn nữa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, so Khổng Tức Hải thậm chí cũng cao hơn ra một bậc. Hùng Nguyên Đại Lục mặc dù khổng lồ, nhưng là thành trì cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở bắc bộ bờ biển, những bộ phận khác cũng là lớn phiến núi rừng nguyên thủy, còn có đông đảo quặng mỏ, hiển nhiên nơi này tự nhiên tài nguyên phi thường màu mỡ, khắp nơi đều có linh quáng. Phía trước không cảm thấy, nhưng bây giờ thấy được Hùng Nguyên Đại Lục, Tô Thần cảm thấy Bắc Huyền Đại Lục thật đúng là có chút cằn cỗi, linh quáng đều không bao nhiêu, duy nhất ưu thế chính là nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng đại đa số đều là không có chút nào tu vi người bình thường. So sánh dưới, Tô Thần tại Hùng Nguyên Đại Lục hơi nhìn một chút, cơ hồ khắp nơi đều có người tu luyện, người tu hành cũng không phải số ít. Hùng Phách Thành, Thiên Nguyên Đại Nhai, Mạnh Thiên Hồn đang mang theo một đám tùy tùng tại trên đường cái tới lui, ai thấy hắn đều biết túi đầu tránh lượng, sợ nhìn nhiều, đều biết làm tức giận đến vị này không ai bị nổi Hoàn Khố đại thiếu. Thiếu gia, nghe nói Phương Phỉ các mới tới một nhóm đến từ Đào Hoa Cốc Đào Hoa Yêu, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh tư sắc. Một cái gã sai vặt hấp tấp chạy tới đối với Mạnh Thiên Hồn nói. Mạnh Thiên Hồn thần sắc vui mừng, nói, cái này Đào Hoa Yêu thế nhưng là cực phẩm, mau chóng tới, đem Phương Phỉ các cho bản thiếu bao xuống. Chính lúc Mạnh Thiên Hồn bước chân thời điểm, dưới chân đột nhiên bị đồ vật gì đẩy ta một chút, phịch một tiếng ngã chó gầm bùn. Ta dựa vào, ai dám cho bản thiếu ra chơi ngáng chân. Chương 208, chạy trối chết. Mạnh Thiên Hồn hùng hùng hổ hổ bò lên, ngẩng đầu liền thấy một cái làm hắn cắn răng nghiến lợi thân ảnh đi tới. Tô Thần. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn tại dở cho quỷ, tiểu tử này lại dám chủ động xuất hiện tại Hùng Nguyên Đại Lục, nơi này cũng không phải thánh vực, Hùng Nguyên Đại Lục là hắn lao tử Mạnh Vô Lượng địa bàn. Trên phiến đại lục này, còn không người dám cùng hắn khiêu chiến. Cẩn thận, nhanh bảo hộ thiếu gia. Một tên lão buộc thấy thế không ổn, vội vàng hô. Nhất thời, khoảng chừng 5 tên thoát thai cảnh cao thủ từ 4 phương 8 hướng bay tới, bảo hộ ở Mạnh Thiên Hồn bên người. Có cao thủ bảo hộ, Mạnh Thiên Hồn lòng tin đại định, hắn vô vô ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, bắt lại hắn, ta muốn sống. Tuân lệnh thiếu gia. 5 tên thoát thai cảnh cường giả đồng thời xuất động, nhưng ngay lúc này, 5 người lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình dường như bị đồ vật gì cuốn chặt lấy đồng dạng, thân thể căn bản là không có cách di động mảy may. Tô Thần vỗ tay phát ra tiếng, thần văn co vào, trực tiếp để kia 5 tên thoát thai cảnh cao thủ nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, mặc cho bọn hắn không cách nào dãy rủa cũng không có tế tại sự tình. Tại một tên thần phù sư trước mặt, bọn họ là không cách nào nổi lên bất luận cái gì sóng gió. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Thiên Hồn quá sợ hãi, đây chính là 5 tên thoát thai cảnh cường giả A, coi như đụng tới thoát thai thập trọng đại viên mãn cao thủ. Cũng có đánh một trận tư cách, làm sao đột nhiên toàn bộ gục xuống. Chẳng lẽ Tô Thần thực lực đã trưởng thành đến đáng sợ như vậy trình độ sao? Mạnh Thiên Hồn, xem ra lần trước cho ngươi ăn một mai chính thanh đan, cũng không thể đem ngươi cái này phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì tính tình thay đổi qua đến, ta đối với ngươi rất thất vọng à. Tô Thần lắc đầu than nhẹ một tiếng. Ngươi. Ngươi nghĩ làm cái gì, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nơi này là Hùng Nguyên Đại Lục, ngươi dám làm tổn thương ta một cái lông tơ, đều là tội chết. Mạnh Thiên Hồn run rẩy nói, trong lòng đã bối rối tới cực điểm. Cũng không có cái gì, chính là muốn đánh ngươi một trận. Dứt lời, Tô Thần vẫy bàn tay lớn một cái, thần văn như tơ, đem Mạnh Thiên Hồn quấn quanh, trực tiếp lôi đến trước mặt hắn. 3. Một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem Mạnh Thiên Hồn đánh mơ hồ. Mạnh Thiên Hồn bụng mặt, không thể tin nhìn xem Tô Thần, ngươi nhất định phải chết, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. 3. Tô Thần lại thưởng Mạnh Thiên Hồn một cái tát hai. Hai cái này cái tắt phân lượng sao mà nặng nghề, Mạnh Thiên Hồn nháy mắt thành đầu heo, răng rơi mất đầy đất, còn lẫn vào huyết thủy nuốt đi vào không ít, hắn phát ra một trận như giết heo kêu gào. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi mời ta phụ thân. Những người làm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng giải tán lập tức, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy như bay. Tô Thần cũng không có ngăn cản bọn hắn. Hắn đến nơi này mục đích đúng là Mạnh Vô Lượng, hắn còn sợ Mạnh Vô Lượng không dám xuất hiện đâu. Hiện tại hắn nhi tử bảo bối ngay tại chính mình trong tay. Không tin Mạnh Vô Lượng có thể bỏ mặc không quan tâm. Đem đã vứt bỏ nửa cái mạng Mạnh Thiên Hồn vứt trên mặt đất, Tô Thần ngồi ở một bên cối niền đá bên trên, dù bận vận ung dung bắt đầu chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, số lớn hộ vệ liền từ trong hoàng cung chạy như bay đến, đem chọn con đường đều đoàn đoàn bao vây lên. Ngã trên mặt đất Mạnh Thiên Hồn thổ một búng máu, cười gằn nhìn xem Tô Thần, ngươi xong đời, cha ta lập tức liền tới, hắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lại tại lúc này, một tên tôi tớ vội vội vàng vàng chạy tới. Nuốt một ngụm nước bọt nói, thiếu gia. Minh Vương hắn bay mất. Bay mất. Mạnh Thiên Hồn sững sờ, có ý tứ gì? Minh Vương nói, thiếu gia chính ngươi trêu ra sự tình chính mình gánh chịu, hắn không quản được. Nghe nói như thế, Mạnh Thiên Hồn lập tức mặt xám như tro. Cái này sao có thể, từ trước đến nay đối với hắn yêu thương có thừa phụ thân, rõ ràng sẽ ở loại này thời khắc nguy cấp, đối với mình chết sống chí chi không để ý. Tô Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Mạnh Vô Lượng tự biết không phải Tô Thần đối thủ, tự nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn. Chỉ là Tô Thần đánh giá cao Mạnh Thiên Hồn trong lòng hắn phân lượng, còn tưởng rằng cái này Mạnh Vô Lượng có bao nhiêu coi trọng Mạnh Thiên Hồn cái này phế vật, xem ra cái gì cũng không sánh nổi chính hắn tính mạng quan trọng hơn. Mạnh Thiên Hồn, lão tử ngươi cũng không quản ngươi chết sống, ngươi còn có gì để nói sao? Ta. Mạnh Thiên Hồn trong lòng tích tụ, ngạnh sinh sinh biệt xuất một cái lao huyết. Trực tiếp hai mắt đảo một cái, ngất đi. Nghĩ giả chết lừa dối qua ải. Tô Thần cười khẩy, trong nháy mắt ở giữa bước ra một đạo thần văn, trực tiếp khóa cứng Mạnh Thiên Hồn dương quan. Về sau nên xưng hô ngươi là Mạnh Công Công. Không. Mạnh Thiên Hồn kêu thảm thiết không ngừng. Tô Thần triển khai Phong Lôi Hỏa Thần Dực, chuẩn bị tiến đến truy kích Mạnh Vô Lượng. Nhưng canh giữ ở phụ cận những người tu hành, nhưng cũng tại đồng thời nhao nhao xuất động, bay lên không trung chặn đường Tô Thần đường đi. Muốn kéo dài ta mà. Tô Thần nhướng mày, lấy Mạnh Vô Lượng thực lực, hắn nghĩ muốn chạy trốn lời nói, Tô Thần nhất thời bán hội khẳng định đuổi không kịp, hiện tại lại bị chặn đường, xem ra hôm nay là bắt không được Mạnh Vô Lượng. Bất quá Tô Thần cũng không để ý, Mạnh Vô Lượng dám đi đường, hắn liền dám đem cái này Hùng Nguyên Đại Lục chiếm thành của mình. Mạnh Vô Lượng đều có thể bỏ qua con của mình, cũng không tin hắn còn có thể bỏ qua rơi cái này vất vả kinh doanh nhất phương đại lục. Nạp mạng đi. Một tên mặt ngọc tiểu sinh ngự kiếm mà đến, kích thích kiếm trận, hướng phía Tô Thần hành sát mà tới. Một tên cầm trong tay búa hai lưới đại hán giáp đen hô quát mà tới, chém lên một đạo kịch liệt quang hoa. Một tên thiếu nữ áo đỏ, chân ngọc điểm nhẹ, trên không trung nổi lên trận trận gợn sóng, dẫn động nguyên khí hải rít gào quét sạch Tô Thần. Thực lực của ba người này đều tại thoát thai thập trọng đại viên mãn, trong đó thiếu nữ áo đỏ kia thực lực cường hãn nhất, cùng Tô Thần đồng dạng, đã đột phá sơ cửu đại kiếp. Ba người đồng thời vây công, phía sau còn có hàng trăm hàng ngàn người tu hành đem Tô Thần đoàn đoàn bao vây. Nhìn như sẽ là một trận ác chiến, nhưng Tô Thần trên mặt nhưng không có mảy may gợn sóng. Trảm dạ kiếm phát ra một trận giòn minh, thần luyện chi hỏa truyền nhiễm tại trên lưỡi kiếm. Tô Thần một kiếm trừ ra, đem kia đại hán giáp đen búa hai lưỡi trực tiếp chém vỡ. Một kiếm đem hắn trừ ra mấy ngàn mét bên ngoài. Đại Nhật Đông Ly kiếm trận đồng thời oanh ra, đem kia mặt ngọc tiểu sinh kiếm trận trực tiếp đánh tan, đem hắn oanh hơn vạn mét không trung, máu phun phè phè. Trong khoảnh khắc, liền giải quyết hai tên kinh địch. Thiếu nữ áo đỏ quá sợ hãi, nàng chân ngọc lại điểm, trong hư không dâng lên một loại sóng lan bao la hùng vĩ gọn sóng, sát cơ mãnh liệt tầng tầng lớp lớp, hướng phía Tô Thần bao phủ mà tới. Nhưng Tô Thần nhưng trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thiếu nữ áo đỏ sau lưng, một tay duỗi ra, khoác lên thiếu nữ áo đỏ bờ eo thon, đồng thời đem Trảm Dạ kiếm gác ở nàng phấn phát phát cái cổ trắng ngọc phía trên. Thiếu nữ áo đỏ vừa muốn dây rủa, lại nghe Tô Thần khí tức diễn tấu tại vành thai của nàng bên trên. "Đừng núp ních, bằng không thì đao kiếm không có mắt, ta cũng không dám cam đoan đầu lâu của ngươi có thể lăn đến địa phương nào." Thiếu nữ áo đỏ thân thể run lên, vội vàng quát lui đang tại chạy tới những người tu hành. "Nếu như ngươi giết ta, sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi." Thiếu nữ áo đỏ ngưng lông mày nói. Tô Thần cười ha ha, sư tôn của ngươi nghe được ta tới, đều dọa đến chạy chối chết, ngươi bây giờ còn trông cậy vào sư tôn của ngươi có thể bảo hộ các ngươi, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chương 209, Bách Hoa Thánh Thể. Ngươi nói bậy, sư tôn tự có sư tôn quyết định của mình, hắn chỉ là tạm thời rời đi, hắn không khả năng bỏ lại bọn ta bất kể. Thiếu nữ áo đỏ thân thể run rẩy nói. Nàng cảm giác không tin Mạnh Vô Lượng sẽ vứt xuống bọn hắn. Vậy hắn ngược lại là để ý tới quản A, lại không tới lời nói, Hùng Nguyên Đại Lục sẽ phải rơi vào trong tay ta. Tô Thần nói. Thiếu nữ áo đỏ thân thể run rẩy, căn bản không nghĩ sâu xuống dưới. Mạnh Vô Lượng ở loại này thời khắc mấu chốt rời đi, nay đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa nàng còn biết, trước đó vài ngày Mạnh Vô Lượng đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm thân chịu trọng thương, hơn nữa sư tôn bị thương kẻ cầm đầu. Rất có thể chính là cái này Tô Thần. Chẳng lẽ nàng kính ngưỡng sư tôn, thật là bởi vì nghe được Tô Thần đến tin tức, bị hù dọa chạy sao? Không. Tuyệt không có khả năng này. Mau buông ra thánh nữ. Tô Thần, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, ngươi không chỗ có thể trốn, còn không thúc thủ chịu trói. Càng ngày càng nhiều người tu hành chạy tới, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại đại thần quan, cả đám đều đối với Tô Thần nhìn chằm chằm. Tô Thần khỏe miệng dương lên, vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi là Hùng Nguyên Đại Lục Thánh Nữ, vậy thì dễ làm rồi, nếu như ngươi nghe lời của ta, ta nhưng bảo vệ ngươi không chết. Ngươi mơ tưởng, mau buông ta ra, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ áo đỏ tại Tô Thần trong ngực kịch liệt dãy rùa lên, kia chân nhắn sau lưng cùng đùi không ngừng tại Tô Thần ma sát, Tô Thần đối với cái này biểu thị phi thường hưởng thụ. Ngay cả sư tôn của ngươi đều đánh không lại ta, ngươi tiếp tục dãy rùa cũng không có bất kỳ kết quả gì, không muốn nhìn thấy Hùng Nguyên Đại Lục thây ngang khắp đồng lời nói, liền thành thật nghe lời. Sự chịu đựng của ta có hạn. Ngươi uy hiếp ta. Thiếu nữ áo đỏ xoay đầu lại nộ trừng Tô Thần, nhưng lại từ trong mắt của hắn thấy được lạnh lùng vô tình sắc ý. Hắn không phải là đang hù dọa chính mình, hắn thật sự dám làm như thế. Thiếu nữ áo đỏ trong lòng một trận bối rối. Nhưng vào lúc này, vây quanh ở chung quanh những người tu hành, đột nhiên phát ra trận trận kêu thảm thiết. Chỉ thấy bọn họ dường như bị một đôi bàn tay vô hình khống chế được đồng dạng, thế mà giơ đao lên lưới đao, lẫn nhau ở giữa chém giết. Không. Thiếu nữ áo đỏ biết là Tô Thần đang làm trò quỷ, nàng vội vàng nói, mau dừng tay, ta đáp ứng ngươi chính là. Rất tốt. Tô Thần trong nháy mắt vung lên, hơn ngàn tên người tu hành dồn dập rơi rụng ngã trên đất, bò đều không đứng dậy được. Thiếu nữ áo đỏ nhìn hãi hùng khiếp vía. Tô Thần thủ đoạn thật là đáng sợ, hắn quả là cùng ác ma đồng dạng, chẳng lẽ lại cái này Tô Thần người trong ma tộc. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng sử dụng là thánh chủ Trảm Dạ kiếm. Không có tinh khiết quang minh chi lực, là không có biện pháp sử dụng Trảm Dạ kiếm. Như vậy một cái có được tinh khiết quang minh chi lực ra hỏa, tại sao lối làm việc, so với tả ma còn muốn đáng sợ. Mang ta đi hoàng cung. Tô Thần lúc này mới buông ra thiếu nữ áo đỏ. Nàng theo bản năng nghĩ muốn xuất thủ, nhưng đối với Tô Thần sợ hãi lại làm cho tay nàng chân vô lực. Lòng có e ngại, chính là tái chiến, chỉ sợ cũng không có cái gì cái khác kết quả. Cắn chặt răng, thiếu nữ áo đỏ cuối cùng vẫn là nghe theo Tô Thần phân phó. Một lát sau, thiếu nữ áo đỏ liền dẫn Tô Thần đi tới trong hoàng cung. Không hổ là tứ đại minh vương lãnh địa, hảo hảo khí phái. Tô Thần tiến vào hoàng cung về sau, nhịn không được cảm khái, nếu như nói nơi này mới là hoàng cung lời nói, kia Sở Quốc Long Quốc hoàng cung, căn bản chính là khu ổ chuột đi. Nơi này thật sự là quá mức xa hoa. Ngay cả trên đất trải phiến đá, đều là có giá trị không nhỏ tụ ánh sáng loãng ngọc. Cái này tụ ánh sáng loãng ngọc có thể hấp thụ mặt trời quang minh chi lực, quanh năm nhiệt độ ổn định, ban đêm sẽ phát ra sáng ngời quang huy, hơn nữa còn là vật liệu luyện khí. Một khối dạng này phiến đá, giá trị chỉ sợ đều tại 100.000 nguyên tệ tả hữu. Loại này quý giá vật liệu luyện khí, lấy ra địa phương cục gạch, phải nhiều xa xỉ a. Hoàng cung diện tích cực lớn, bên trong thậm chí có sơn thủy cảnh quan, khắp nơi đều là hương tạ đình đài, quỳnh lâu ngọc vũ, đẹp không giống nhân gian, mà giống như là đi tới trong tiên cảnh. Ở vào hoàng cung chính trung tâm gấu nguyên bảo điện, càng là xa xỉ không tưởng nổi, tường ngoài đều là dùng sáng rực kim chế tạo thành, vàng son lộng lẫy, tựa như thần tích. Quả thực chính là đương thời nhân hoàng mới có tư cách ở cung điện. Mạnh Vô Lượng lao thất phu này thật đúng là biết hưởng thụ, cái này hoàng cung kiến tạo đứng lên, sợ là không ít dùng tiền đi. Thiếu nữ áo đỏ run rẩy, hoàn toàn không dám nói lời nào. Tô Thần một thanh bước lên nàng tinh xảo cái cằm, hỏi, người tên là gì? Mục Hương Tuyết. Tên rất hay. Tô Thần tiến đến Mục Hương Tuyết bên người, hơi hơi tìm tòi một trận, thanh hương quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Hắn hoàn toàn không có lo lắng. Trực tiếp đem Mộc Hương Tuyết đặt tại mạnh lên, cưỡng hôn đi lên. Mộc Hương Tuyết đôi mắt mở to, dâng lên một vệt mánh liệt sắc ý, nhưng chợt lại che kín xuống tới, hốc mắt thường hồng, lưu lại rèm trâu giống như thanh lệ. Ngay cả nước mắt thế mà cũng như thế thơ ngọt, xem ra thể chất của ngươi cũng rất đặc thù. Tô Thần đối với Mộc Hương Tuyết quăng cái giám định thuật. Mộc Hương Tuyết, thoát thai thập trọng, sơ cửu đại kiếp, hùng nguyên đại lục thái thanh giáo thánh nữ, bách hoa thánh thể, có được thánh nhân huyết mạch truyền thừa. Máu thánh nhân mạch. Hẳn là cái này Mộc Hương Tuyết tổ tiên đi ra một tên thánh nhân. Huyền Nguyên Đại Lục từ trước tới nay, cũng không có đi ra mấy cái thánh nhân, cư nhiên bị hắn gặp một cái thánh nhân hậu duệ, hiếm có. Mang ta đi hoàng cung tàng bảo khố. Tô Thần buông lỏng ra Mộc Hương Tuyết nói. Mộc Hương Tuyết chợt buộc phát nguyên lực, nghĩ muốn bay đi. Tô Thần một cái thuấn di, thoáng hiện mà đi, ngay sau đó Mộc Hương Tuyết liền nặng nề đụng vào hắn trong ngực, trên mặt viết đầy bối rối cùng hoảng sợ. Tô Thần tựa như bạo quân đồng dạng, lạnh giọng nói. Đã rơi vào trong tay ta, cũng đừng lại có cái khác tâm tư, ngoan ngoan thần phục ta, là ngươi sau này đường ra duy nhất. Mộc Hương Tuyết mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, rơi vào loại người này trong tay, tương lai của nàng sợ rằng sẽ là một mảnh ảm đạm vô quang. Sư tôn, ngươi mau trở lại cứu ta a! Không bao lâu, Tô Thần liền đi tới hoàng cung tàng bảo khố bên ngoài. Mộc Hương Tuyết nói, ngươi không vào được, cái này bảo khố có tông sư cấp thần văn sư bày ra cấm chế, tự tiện xông vào trong đó, sẽ chết vô cùng thê thảm. Tông sư cấp thần văn sư. Tô Thần bước đi lên tiến đến, nhẹ nhàng đẩy một cái, thần văn tịch diệt, đại môn trực tiếp mở ra. Tại Mộc Hương Tuyết ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần cứ như vậy phong khinh vân đạm tiêu sái vào tàng bảo các bên trong. Tại bản thần phù sư trước mặt, đó chính là cái đệ đệ. Nghe được Tô Thần lời nói, Mộc Hương Tuyết ánh mắt kinh hãi. Thần phù sư. Gia hỏa này lại là thần phù sư. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, rơi vào một tên thần phù sư trong tay. Căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chạy thoát. Tô Thần chỉ cần tùy tiện ở trên người nàng thực hiện một đạo thần văn, nàng đều biến thành tùy ý Tô Thần bài bố khôi lỗi, từ đây mất đi sức phản kháng. Tô Thần không để ý đến thất hồn lạc phách Mộc Hương Tuyết, nhanh chân đi vào tàng bảo các về sau, liền bắt đầu vơ vét lên bảo tàng bên trong. Không thể không nói, Mạnh Vô Lượng thật sự là giàu đến chảy mỡ, cái này trong bảo khố cất giữ quả là nhìn hắn hoa mắt, giá trị căn bản không thể nào tính ra, cầm xuống cái này bảo khố về sau. Tô Thần giá trị bản thân không nói nhiều, tăng vọt mấy chục lần khẳng định không có vấn đề gì cả. Chương 210, so tà ma còn đáng sợ hơn nam nhân. Tô Thần trọn vẹn dùng 2 canh giờ, tràn đầy 7 cái nhẫn chữ vật, mới miễn cưỡng đem tàng bảo các dọn không. Hắn đương nhiên sẽ không thật lưu tại Hùng Nguyên Đại Lục xưng vương xưng bá, nơi này mặc dù tốt, nhưng Bắc Huyền Đại Lục mới là hắn căn cơ sở tại. Biện pháp tốt nhất, chính là từ Hùng Nguyên Đại Lục bên này thu hoạch lượng lớn tài phú tài nguyên, dùng để tiếp tế cung cấp nuôi dưỡng Bắc Huyền Đại Lục. Nói không tốt nghe điểm, chính là để Bắc Huyền Đại Lục đến hút Hùng Nguyên Đại Lục máu. Như thế, chỉ cần tiếp tục thời gian mấy năm, Bắc Huyền Đại Lục chắc chắn cường thịnh đứng lên, đại giới thì là Hùng Nguyên Đại Lục từ liền như vậy xuống dốc. Ai bảo Mạnh Vô Lượng đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi đắc tội Tô Thần đâu. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Tô Thần lại bắt đầu nhức đầu. Hắn đi ra ngoài mục đích là khôi phục tuổi thọ, hiện tại tài phú tích lũy không ít, nhưng tuổi thọ cái này khẩn cấp nhưng như cũ không có giải quyết, Mạnh Vô Lượng trong đoạn thời gian đoán chừng cũng sẽ không quay lại, chính mình cũng không thể ở đây đợi hắn đi. Thật đợi đến Mạnh Vô Lượng quay lại, nói không chừng trở về sẽ không chỉ là một cái Mạnh Vô Lượng, còn có Phạm Cấm cùng Khương Quy, lấy một địch ba, Tô Thần cũng không có gì nắm chắc. Nam ở một trương trên giường lớn, Tô Thần hưởng thụ lấy một hương tuyết xoa bóp, đối nàng hỏi, Hùng Nguyên Đại Lục phía trên nhưng có tà ma, hoặc là cùng hung cực ác tử hình phạm nhân. Một hương tuyết trong lòng nhịn không được oán thầm đứng lên, ngươi chính là tối cùng hung cực ác tà ma. Thẩm phán ti đại giam lao bên trong, nhốt mấy chục con tà ma, còn có một số trung thân giam cầm không tha hung phạm, về phần tử hình phạm nhân, đồng dạng tại chỗ liền chém đầu, sẽ không giữ lại lãng phí lương thực. Tô Thần từ trên giường nhảy cẫng lên, nói, lập tức mang ta đi đại giam lao. Một hương tuyết không thể làm gì, chỉ có thể tiến lên dẫn đường. Đi ra hoàng cung thời điểm, Tô Thần mới phát hiện bên ngoài còn có số lớn người tu hành vây quanh, nhìn thấy Tô Thần, đám người từng cái như gặp ôn thần đồng dạng từng bước lui lại. Đừng sợ, Tô Thần chỉ là một người, chúng ta đồng sự vây công, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Một tên khôi ngô đại tướng phất tay quát. Hơn ngàn tên người tu hành mênh mông quần quận hướng phía Tô Thần vây công mà đến, ô ô mênh mông một mảng lớn, tràng diện ngược lại là rất lớn. Hoa địa vi lao. Tô Thần khinh thường hừ nhẹ, giơ tay vạch ra một mảnh thần văn, ngưng tụ thành cấm chế lồng giam, đem đám này người tu hành đều giam ở trong đó. Tuy ý bọn hắn đánh vỡ đầu lâu, cũng vô pháp tránh thoát đi ra. Không có khả năng, hắn làm sao sẽ như thế cường hãn. Xong rồi, Hùng Nguyên Đại Lục sắp xong rồi. Minh Vương, ngươi vì sao muốn bỏ lại bọn ta không quan tâm, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ thần dân của ngươi tín đồ mà. Thấy mọi người từng cái chết rồi cha đồng dạng biểu lộ, Tô Thần nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chỉ muốn các ngươi không chủ động gây sự, ta cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt, đừng hy vọng Mạnh Vô Lượng trở lại cứu các ngươi, nửa bước luân hải tính là cái gì chứ, đã đi vào luân hải cảnh Khổng Tức Minh Vương hay là ta mẹ vợ đâu. Đám người nghe vậy, từng cái mặt xám như cho, túi đầu trầm mặc không nói. Một hương tuyết kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, ngươi thế mà cưới Khổng Linh Huyên. Đây coi là cái gì, nói không chừng sẽ có một ngày ta còn muốn cưới Khổng Diệu Âm đâu. Một hương tuyết con mắt trừng lao đại. Trời ạ, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, hắn cũng gan quá lớn bao thiên A. Cầm thú, biến thái. Tô Thần đi tới tài quyết ti thời điểm, ở chỗ này canh giữ thần quan nhìn thấy Tô Thần, như gặp quỷ như thần, nào dám ngăn cản, từng cái vội vàng đảo mệnh đi. Tô Thần nhanh chân đi vào đại giam lao bên trong, gặp nơi này cấm chế sông nghiêm, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức ngột ngạt. Tà ma cùng trọng phạm đều giam giữ tại tầng dưới nhất, mỗi một tầng ở giữa đều có vạn tấn nặng huyền thiết đại môn cách trở. Ngươi đem thần quan nhóm đều hù chạy, không có chìa khóa căn bản vào không được. Ngươi cũng quá coi thường ta. Tô Thần một tay lấy một hương tuyết ôm vào trong ngực, trực tiếp thuấn gian di động, đi tới đại giam lao tầng dưới chót nhất. Một hương tuyết, ta rốt cuộc là đang cùng người nào là địch a? Quá mạnh mẽ, thực lực của người này quá mạnh mẽ. Thật sâu tuyệt vọng quanh quẩn tại một hương tuyết trong lòng, làm cho nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Thật đúng là nhốt không ít tà ma. Tô Thần nhìn một vòng, phát hiện nơi này không chỉ có tà ma cùng trọng phạm, còn có hai cái phong ấn cổ ma thủy tinh tím trụ. Đi bắt một cái tà ma qua tới cho ta. Tô Thần phân phó nói. Một hương tuyết gian nan hơi gật đầu. Nàng bây giờ căn bản không dám chống lại Tô Thần mệnh lệnh. Rất nhanh, một hương tuyết đã bắt đến một cái thoát thai cảnh tà ma. Cái này tà ma khí tức suy yếu, trên người quấn quanh lấy đặc thù khóa sát. Cái này khóa sát tựa hồ có thể giam cầm tà ma lực lượng, để tà ma không cách nào phản kháng dãy rủa. Tô Thần không nói hai lời. Một chương đập nát tà ma sọ não, thi triển phệ hồn, thôn phệ linh hồn của nó. Mấy hơi thở về sau, Tô Thần liền hoàn thành hấp thu, hiệu suất so huyễn ma nhanh hơn nhiều lắm. Vừa rồi hắn đã hao tốn 2 triệu điểm kỹ năng, đem phệ hồn điểm kỹ năng đầy. Người tại làm cái gì? Một hương tuyết nhíu mày nhìn xem Tô Thần, không rõ cử động của hắn có ý nghĩa gì. Tô Thần không có để ý nàng, hắn kiểm tra một hồi thông tin cá nhân. Thọ nguyên tăng lên 10 năm. Coi như không tệ, xem như hiểu Tô Thần khẩn cấp. Hơn nữa Tô Thần phát hiện, thôn phệ linh hồn, sẽ bị trực tiếp phân giải thành tinh khiết sinh mệnh lực, đối với tô thần bản thân sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì, tà ma ý thức cũng sẽ không ảnh hưởng tư tưởng của hắn, này làm cho tô thần yên tâm không ít. Hắn vấn đề lo lắng nhất chính là, thôn vệ linh hồn người khác, có thể hay không đối với mình linh hồn cấu thành ảnh hưởng. Hiện tại có thể yên tâm to gan thôn vệ. Chỉ chốc lát sau, đại giam lao bên trong liền truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào, thê thảm vô cùng tiếng gào, từng con tà ma chết ở tô thần trong tay, những cái kia trọng phạm bên trong tu vi so với khá mạnh lớn, tô thần cũng không có buông tha, từng đạo linh hồn, bị hắn liên tiếp thôn vệ hấp thu. Trong nháy mắt, tô thần tuổi thọ đã dâng lên đến rồi hơn 150 năm. Đại giam lao cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có đầy thể thi thể. Tô thần ngay cả tà ma thi thể cũng không có buông tha, thôi động chu thiên thần luyện, toàn bộ đã luyện thành ma nguyên đan. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem hoàn toàn quá trình một hương tuyết, đối với tô thần e ngại có thừa sâu hơn mấy phần. Người đàn ông này, mặc dù không phải tà ma, nhưng hắn so tà ma càng thêm đáng sợ. Hồi cung đi. Tô thần mang theo một hương tuyết, trực tiếp thuấn di rời đi. Có 150 năm thọ nguyên, tô thần liền hoàn toàn không nóng nảy. Còn dư lại thọ nguyên, về sau chậm rãi bù lại là được. Lần nữa trở lại trong cung, tô thần phát hiện trên quần áo dính không ít tà ma vết máu, lúc này đem mình thoát sạch sành sanh, đi đến hậu điện hồ tắm lớn bên trong, nói, thay ta rửa mặt. Một hương tuyết khẽ cắn cặp môi thơm, mặc dù lòng tràn đầy kháng cự, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi tới, cầm lấy bông vải khăn đi tới tô thần bên người, đang muốn động thủ thời điểm, lại nghe tô thần nói, năng lực hiểu của ngươi có phải hay không có vấn đề. Ý của ta là, dùng thân thể của ngươi cho ta thanh tẩy. Ngươi. Một hương tuyết ủy khuất nước mắt ào ào thấp xuống, làm cho cả trong bồn tắm đều tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa vị. Nàng thế nhưng là cao quý thánh khiết hùng nguyên đại lục thánh nữ, ngày bình thường sư tôn đối nàng tín nhiệm có thừa, thần quan nhóm đối nàng kính sợ không thôi, tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều là cung cung kính kính, chỉ sợ lãnh đạm. Nhưng bây giờ, nàng trực tiếp từ thần đàn phía trên ngã xuống khỏi đến, biến thành so thị nữ còn muốn ti tiện không chịu nổi nô bộc. Hoa. Không kiềm chế được nỗi lòng dưới, một hương tuyết toa một tiếng khóc giống lên. Chương 211, thu cái tiểu thị nữ. Một hương tuyết khóc lê hoa đái vũ, tô thần lại hoàn toàn không hề bị lay động. Thua chính là thua, thượng thiên chưa từng đồng tình kẻ yếu nước mắt, nếu như ngươi không phục, liền động thủ đánh thắng ta, hoặc là chính mình đi chết, muốn mạng sống liền muốn thành thành thật thật nghe lời. Ta không sống được. Một hương tuyết trực tiếp tế ra phi kiếm, hướng phía cổ vớt qua. Nhưng lại tại lạnh buốt lưỡi kiếm vạch phá làn da. Máu tươi thẩm thấu mà ra trước mắt, một hương tuyết lại run rẩy bỏ qua phi kiếm. Vừa nghĩ tới chính mình liên kết buộc sinh mạng dũng khí đều không có, một hương tuyết liền khóc lớn tiếng hơn. Toàn bộ trong hoàng cung đều có thể nghe được một hương tuyết tiếng khóc, vô số người thống mạ tô thần cầm thú. Đều nói nữ nhân làm bằng nước, tô thần cảm thấy một hương tuyết nhất định là nước hoa làm, nàng khóc càng lợi hại, tản mát mà ra hương hoa thì càng nồng đậm, hơn nữa hương mà không chán, nghe đến từ một hương tuyết trên người hương hoa. Tô thần thậm chí cảm thấy phải có chút tâm thần thanh thản, toàn thân đều vô cùng buông lỏng. Mặc dù nghe dễ chịu, nhưng nghe một hương tuyết khóc chít chít âm thanh, tô thần vẫn còn có chút phiền muộn. Mặc kệ nàng, tô thần tự mình tiến vào trong bồn tắm thanh tẩy đứng lên, tắm rửa xong lên bờ thời điểm, phát hiện một hương tuyết đã không khóc, chỉ là hốc mắt thửng hồng ngồi dưới đất, lộ ra một loại mê mang ánh mắt. Khóc đủ rồi. Đi làm chút ăn, ta đói. A. Một hương tuyết lau đi nước mắt, bước từng bước nhỏ đi ra. Hả? Làm sao đột nhiên trở nên biết điều như vậy, nghĩ thông suốt sao? Rất nhanh, tô thần liền thấy, một hương tuyết mang một phần tràn ngập kịch độc hơi thở đồ ăn đi tới. Tô thần nhịn không được liếc mắt, hạ độc ngươi cũng làm ẩn nấp một chút, rõ ràng như vậy, khi ta mù sao? Một hương tuyết cũng không nói chuyện, mà là lấy ra dao găm, tại chính mình bàn tay vạch phá một đạo vết máu, đưa nàng màu hồng đào máu tươi nhỏ xuống tại đồ ăn bên trên. Tô thần không rõ ràng cho lắm, sau một lúc lâu, lại phát hiện trong đồ ăn độc tính. Cư nhiên bị một hương tuyết huyết dịch cho trung hòa rơi mất. Đây là có chuyện gì? Tô thần cầm lấy một miếng thịt phiến nhìn kỹ một chút, hoàn toàn chính xác, nguyên bản ẩn chứa kịch độc, hiện tại hoàn toàn biến mất. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta bách hoa thánh thể, có được tịnh hóa hết thể công hiệu, đây chính là ta lớn nhất giá trị, nếu như ngươi muốn cho ta toàn tâm toàn ý thần phục ngươi, vậy ngươi nhất định phải đối xử tử tế cho ta, không thể đem ta xem như nô bộc, mà muốn chiêu hiền đại sĩ. Tô thần ngẩn người. Thế mà cùng hắn nói đến điều kiện tới. Bất quá không thể không nói, một hương tuyết cái này đặc thù bách hoa thánh thể, thật đúng là rất có kỳ hiệu, để tô thần thoáng có chút tâm động. Nhưng ta tại sao muốn đối xử tử tế ngươi? Ngươi cuối cùng chỉ là ta thủ hạ bại tướng, ta nghĩ điều khiển ngươi, căn bản không cần đạt được ngươi đồng ý, đừng quên ta còn là một vị thần phụ sư, ta như nguyện ý, hơi thi thủ đoạn liền có thể để ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối. Một hương tuyết ngẩn người, đúng a, ta làm sao quên đi một điểm này? xong rồi, chính mình thật vất vả mới nghĩ ra như vậy cái phương pháp, chứng minh mình giá trị, kết quả vẫn là không cách nào cải biến hiện trạng nha. Tuyệt vọng Mộc Hương Tuyết, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không tiếp tục nhớ tới. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy tiện tốt, Mộc Hương Tuyết đã không cần thiết. Bất quá nha. Tô Thần đột nhiên nhếch miệng cười nói, ta kỳ thật không quá ưa thích ép buộc người khác, nếu như ngươi có thể chủ động dâng lên trung tâm, kỳ thật vẫn là không sai, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, không đem ngươi coi làm nô buộc, ngươi liền. Tạm thời lưu tại bên cạnh ta làm tiểu thị nữ đi. Thị nữ. Mộc Hương Tuyết một lần nữa đứng dậy, không làm hắn khó khăn hơi gật đầu, thị nữ cũng được, dù sao cũng so làm nô buộc muốn tốt, nhưng ngươi còn muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta mới có thể hoàn toàn thần phục ngươi. Tô Thần tức giận nói, ngươi đây là tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộc Hương Tuyết tự mình nói, ta dù sao cũng là vượt qua sơ cửu đại kiếp cường giả, coi như làm thị nữ, cũng không thể cùng phổ thông thị nữ đồng dạng không có chút nào địa vị. Ta cần mỗi tháng cung cấp cố định tu hành tài nguyên, không thể so sánh ta ở đây làm thánh nữ đãi ngộ chênh lệch, một tháng chí ít 10 triệu nguyên tệ không thể thiếu, ngoài ra ta mỗi ngày chí ít cần 2 canh giờ dùng để tu hành, mỗi tháng muốn thả giả chí ít 3 ngày nghỉ ngơi, ngươi có thể đáp ứng những này, ta liền thần phục. Ngươi, không người ngươi coi như lấy được người của ta, cũng tuyệt đối không chiếm được lòng ta. Tô Thần trầm mặc hồi lâu. Mộc Hương Tuyết mặc dù mặt ngoài kiên quyết, nhưng trong lòng lại là hốt hoảng rất. Nàng thật đúng là sợ Tô Thần sẽ không đáp ứng, nàng kiếp nhưng là thẳng rồi. Ngươi nói những này, ta có thể đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng Mộc Hương Tuyết cần nói yêu cầu gì đâu, nguyên lai chỉ những thứ này, đây cũng quá bình thường. Tô Thần cũng không phải lòng dạ hiểm độc Chu Bái Bì, cho hắn bán mạng làm việc, tự nhiên sẽ có hậu đãi. Huống chi Mộc Hương Tuyết thực lực bày ở nơi này, ở trên người nàng tiêu ít tiền, cũng coi là bồi dưỡng cùng đầu tư, căn bản sẽ không thua thiệt. Lại nói Tô Thần lần này tại Hùng Nguyên Đại Lục thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút, lông cừu mọc trên thân cừu, Tô Thần như thế nào lại cự tuyệt đâu. Ngươi thật sự đáp ứng. Mộc Hương Tuyết có chút không thể tin nhìn xem Tô Thần. Đây coi là cái gì, nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút, về sau ta sẽ còn đại lực để bạc ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng nhất định phải nhận rõ thân phận của mình, nếu có hướng một ngày ngươi dám phản bội ta, ta sẽ không lưu tình chút nào giết ngươi. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi không chết, ta chắc chắn sẽ không phản bội. Tô Thần nhíu mày lại, có biết nói chuyện hay không, qua tới, nằm xuống. Làm cái gì? Mộc Hương Tuyết do dự dự, vẫn là đi tới, túi người ghé vào một bên. 3. Tô Thần trùng điệp một cái tát quất vào Mộc Hương Tuyết trên đùi, nhỏ thi trừng trị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mộc Hương Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhỏ giọng nói, chủ nhân thứ tội. Cái này thái độ còn tạm được. Tô Thần đưa tay kéo một cái, đem Mộc Hương Tuyết kéo vào trong ngực, bước lên nàng trước cằm thon. Lần nữa tùy ý nhâm nhi thưởng thức. Lướt qua liền ngừng lại, hương thơm bốn phía. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được khẩu vị mở rộng, nói, tiểu thị nữ còn không mau thành thật nằm xuống, để chủ nhân ta hảo hảo nếm thử ngươi hương vị. A, chủ nhân ngươi làm cái gì, nơi đó không được. Hôm sau, Tô Thần đem toàn bộ hoàng cung lần nữa vơ vét một lần, lại từ nội thành các đại hào môn thế gia trong tay đoạt lấy không ít tài phú, lúc này mới mang theo Mộc Hương Tuyết hài lòng rời khỏi Hùng Nguyên Đại Lục. Mạnh Vô Lượng chậm chạp không trở về, tất nhiên là đi viện binh, Tô Thần sao lại thành thật thật chờ lấy hắn dẫn người qua tới vây công. Cướp đi thành đống tài phú, tăng thêm một cái Mộc Hương Tuyết, Tô Thần chuyến này đã là kiếm bát đầy bổn tràn, không thể lại lòng tham. Về phần Mạnh Vô Lượng nha, hắn chỉ cần không rời đi Đông Ly Hải vực, sớm muộn vẫn là sẽ rơi vào Tô Thần trong tay, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Mộc Hương Tuyết đi tới bát ngát trên đại dương bao la, lộ ra hưng phấn dị thường. Cùng ta về nhà. Tô Thần nên trở về đi chuẩn bị thượng cổ thần tích sự tình. Mấy ngày nay Tô Thần cũng cân nhắc qua, cảm thấy cái này thượng cổ thần tích là đáng giá liều mạng, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Nguy hiểm cố nhiên có, nhưng cuộc sống đường đi, không phải liền là vượt qua lần lượt nguy hiểm quá trình mà. Chương 212, Thiên Nguyên Đại Trận. Phạm Âm Cổ Châu. Ma Kha Tu Đạo Viện. Nơi này là tự tại Minh Vương Phạm Cấm chỗ tu hành, cũng là Phạm Âm Cổ Châu không hai tỉnh thổ. Mặc dù bề ngoài nhìn qua, chỉ là một cái cũ kỹ rách nát, bò đầy dây leo tiểu viện tử, nhưng nghe đồn thời kỳ thượng cổ, đã từng thánh nhân đi ngang qua Đông Ly Hải vực, ngủ lại ở đây, từ đó nghe tiếng. Lúc này Mạnh Vô Lượng cùng một cái bị chọc tức tiểu tức phụ đồng dạng, đang cùng Phạm Cấm khóc lóc kể lể không ngừng. Phạm Cấm hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ nghe đến rồi, lại tựa hồ không có nghe được. Phạm đại ca, ngươi tốt xấu cho cái đáp lại à, chúng ta bị Khổng Diệu Âm kia yêu nữ đè ép một bậc liền coi như xong. Dù sao nàng thật sự đột phá luân hải cảnh, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, có thể chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám cơi tại chúng ta tứ đại minh vương trên đầu, đến lúc đó tin tức truyền đi, chịu nhục cũng không chỉ là ta một cái a. Mạnh Vô Lượng thêm dầu thêm mỡ nói, Cuồng Long kiếm phủ đều không thể giết chết Tô Thần, hắn biết rõ chỉ bằng vào thực lực của mình, bây giờ căn bản không làm gì được Tô Thần, chỉ có tập hợp ba đại minh vương lực lượng, mới có thể vững vàng cầm xuống Tô Thần. Khương Quy bên kia, Mạnh Vô Lượng đã thuyết phục, hiện tại chỉ cần Phạm Cấm gật đầu, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Phạm Cấm còn không nhả ra, Mạnh Vô Lượng lại nói, Phạm đại ca, ngươi sẽ không phải là sợ hãi Khổng Diệu Âm đi, nàng có thể che chở Tô Thần nhất thời, nhưng không có khả năng che chở hắn một thế, huống chi Khổng Diệu Âm hiện tại trêu chọc ma quân, nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, vì sao lại có tâm tình đi quan tâm Tô Thần chết sống, nhưng nếu như ma quân rời khỏi Đông Ly Hải vực, vậy chúng ta lại nghĩ đối với Tô Thần động thủ, nhưng là khó khăn. Phạm Cấm than nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra nói, ai bảo ngươi lô mãng, một người chạy đi Bắc Huyền Đại Lục mất mặt xấu hổ. Mạnh Vô Lượng vẻ mặt đưa đám nói, ta làm sao biết Tô Thần tiểu tử kia thực lực tiến bộ như thế thần tốc, đã vượt qua sơ cửu đại kiếp, hơn nữa tiểu tử này rất tà môn, tu luyện công pháp lộn xộn không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một dạng đều dường như tu luyện đến cực hạn, giống như là xuống trên trăm năm khổ công phu, ta đều có chút hoài nghi tiểu tử này là vị nào lão quái vật chuyển thế. Tô Thần kẻ này, nhưng có chút không giống bình thường, để hắn lưu lại, ngày sau đối với chúng ta nhất định cấu thành to lớn uy hiếp, giết là khẳng định phải giết. Nhưng bây giờ không phải lúc. Nói thế nào? Ta được đến tin tức, thượng cổ thần tích mở ra về sau, Khổng Diệu Âm sẽ ra sức bảo vệ Tô Thần tiến vào thần tích bên trong, nơi đó mới là diệt trừ Tô Thần tốt nhất trường hợp. Mạnh Vô Lượng nhướng mày, thượng cổ thần tích bị ma tộc khống chế, Tô Thần có Khổng Diệu Âm ra sức bảo vệ, đương nhiên là có tư cách đi vào, có thể ma tộc làm sao sẽ cho phép chúng ta tiến vào bên trong đâu. Ba ngày trước, ma tăng Lữ Âm Dương từng tới tìm ta. Trong nháy mắt, Tô Thần trở lại Bắc Huyền Đại Lục đã có hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này hắn làm tán tài đồng tử làm cái đã nghiền, mỗi ngày cầm từ Hùng Nguyên Đại Lục vơ vét mà đến tài phú, dùng để mở rộng Bắc Huyền Đại Lục nội tình, bốn phía cấu trúc thần văn trận pháp, chế tạo thành đống linh khí, luyện chế rất nhiều linh đan. Tô Thần bây giờ tại Bắc Huyền Đại Lục lực ảnh hưởng, có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, trắng trợn mời chào các phương người tu hành, mở rộng Bắc Huyền chính thanh giáo nhân tài dự trữ. Đem toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục tu hành giới thế lực tiến hành một lần lớn chỉnh hợp, để chính thanh giáo thế lực triệt để một nhà độc đại. Tô Thần còn tự mình thiết kế một bộ công đức khen thưởng chế độ, dùng để khích lệ những người tu hành tăng lên tự mình. Nghĩ muốn linh khí linh dược, cường đại công pháp. Vậy liền cố gắng tu luyện, chỉ cần đột phá cảnh giới nhất định, liền có thể thu hoạch được đến từ hắn vị giáo chủ này đại nhân tặng. Tô Thần bộ này thu mua lòng người thủ đoạn, vẫn là tương đối hữu hiệu, trong lúc nhất thời Bắc Huyền Đại Lục đốt lên một cỗ tu hành sóng to. Hết thể người tu hành đều lấy ra so ngày xưa cao hơn mấy lần nhiệt tình, từng cái điên cuồng tu luyện. Nhưng Tô Thần biết rõ, vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Bắc Huyền Đại Lục tiên thiên điều kiện quá kém, thiên địa nguyên khí cùng đại lục khác không so được, nếu như từ đầu tới cuối duy trì loại hoàn cảnh này, vậy coi như dưới đáy những người tu hành như thế nào đi nữa cố gắng, cũng chú định đuổi không kịp đại lục khác những người tu hành. Cho nên Tô Thần còn chuẩn bị một hạng đại công trình. Hắn còn cải tạo toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục thiên địa hoàn cảnh. Lấy thần phù sư thủ đoạn, vẽ trời đất là phù, đúc thành một cái khổng lồ thiên nguyên đại trận. Cái này thiên nguyên đại trận nhưng thật ra là rất phổ thông thần văn trận pháp, duy nhất công hiệu, chính là thu nạp thiên địa nguyên khí, cải tạo một phương khí hậu, nhưng đồng dạng chỉ là dùng để cải tạo một hộ lầu một phương đình viện, tối đa cũng chính là cải tạo một phương sơn cốc mà thôi. Muốn cho thiên nguyên đại trận bao phủ toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, cái này nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh người đời. Thần văn sư căn bản không có năng lực như vậy. Nhưng Tô Thần là thần phù sư. Hắn có phần này thực lực, kỹ thuật cùng thủ đoạn, với hắn mà nói không là vấn đề duy nhất chính là, muốn bố trí một cái to lớn như vậy thiên nguyên đại trận, cần hao phí tài lực không phải một chút điểm, một cái đại trận bố trí đến, đoán chừng muốn đem Tô Thần vốn liếng ngóc làm. Nhưng Tô Thần vẫn là làm ra quyết định. Mặc kệ tương lai như thế nào, Bắc Huyền Đại Lục chung quy là của hắn cố hương, nơi này có Nam Cương, có Thiên Cương Thành, thế giới bên ngoài cho dù tốt, cũng không khả năng trở thành nơi trở về của hắn nơi. Hơn nữa Tô Thần chế tạo quy nguyên đại trận, còn có một cái khác mục đích. Khoảng cách 4 năm kỳ hạn đã không xa. Người thần bí kia có lẽ sẽ tới rất nhanh, Tô Thần cần sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tuy nói hắn hiện tại có Khổng Diệu Âm chỗ dựa, nhưng Tô Thần không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Khổng Diệu Âm trên người, chỉ có vững vàng nắm giữ ở trong tay mình thực lực, mới là an toàn nhất bảo hộ. Nói làm liền làm xong đầy đủ hết công tác chuẩn bị về sau, Tô Thần lại bắt đầu hắn vòng xoay 7 trận hành trình. Hắn không ngừng sử dụng thuấn di kỹ năng, qua lại bên bờ biển, cách mỗi 10.000 mét khoảng cách, bày xuống một chỗ trận nhãn, lấy thần văn sen, kẽ giao thoa. Không thể không nói, 10.000 mét thuấn di khoảng cách, thật đúng là cho Tô Thần giúp không nhỏ bận điệu, 42 giây thời gian Kundo bên trong, cũng đầy đủ hắn giải quyết một chỗ trận nhãn, chỉ cần vòng quanh toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục thuấn di chuyển lên một vòng, Thiên Nguyên Đại Trận liền có thể thuận lợi bố thành. So Tô Thần mong muốn phải hao phí thời gian, sẽ giảm bớt không ít. Nhưng dù là như thế, Tô Thần cũng dùng dài đến 40 ngày thời gian, mới hoàn thành 7 trận. Thiên Nguyên Đại Trận khởi động trong nháy mắt, một đạo chói lọi cực quang hiện lên ở bên trên bầu trời. Trận pháp vận chuyển, đem tứ phương chư thiên lượng lớn nguyên khí, liên tục không ngừng hấp dẫn qua tới. Ngày đầu tiên, Bắc Huyền Đại Lục nguyên khí nồng độ, liền tăng lên hơn gấp 2. Sau 5 ngày, nguyên khí nồng độ đạt đến mát trị số, là quá khứ là gấp 12 lần. Bị bố trí là trận nhãn Thái Ngô Viện, nguyên khí nồng độ càng là tăng lên hơn 50 lần, cả ngày bị mờ mịt linh vụ bao phủ, tựa như một mảnh tiên gian nơi. Giáo chủ bày xuống Thiên Nguyên Đại Trận, phúc trạch thiên hạ, chính là ta Bắc Huyền Đại Lục vạn thế chi phúc. Giáo chủ thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Chúng ta đối với giáo chủ lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn. Xây lại Thiên Xu Viện trên đại điện, mọi người mông ngựa từ buổi sáng đập tới giữa trưa, cũng không mang thở. Chương 213, Kim Bài Nữ Đầu Bếp. Rời đi Thiên Xu Viện, Tô Thần đi đường mang gió, nhẹ bỗng về tới Thái Ngô Viện bên trong. Bây giờ viện trưởng đã từ nhiệm, gia nhập chính thanh giáo bên trong, làm tài quyết ti đại thần quan, từ Tô Thần tạm thay Thái Ngô Thư Viện viện trưởng trước. Chạy tới chạy lui, Tô Thần vẫn cảm thấy ở tại Thái Ngô Viện bên trong thoải mái nhất, không chỉ là Nguyệt Nha Nhi suốt ngày nhớ Tô Thần cá nướng, Tô Thần cũng không có ít nhớ nhà hắn trong đầm nước nuôi béo khỏe cá lớn. Có núi có nước, có cá có suối nước nóng, đây mới là Tô Thần thói quen sinh hoạt. Thối rùa đen, ngươi lại tới trộm hoa, nhìn ta không đập nát ngươi mai rùa. Vừa mới tiến Thái Ngô Viện, Tô Thần liền thấy một Hương Tuyết đuổi theo Kim Huyền Vũ chạy, Kim Huyền Vũ trong miệng còn ngậm một nắm lớn hoa tươi lá non, một bên chạy vừa ăn, một Hương Tuyết đuổi theo tới thời điểm, nó liền đem đầu rút vào trong mai rùa, làm rùa đen rút đầu. Một Hương Tuyết lại không dám làm thật, bị Kim Huyền Vũ tức giận không nhẹ. Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về rồi, ngươi nhanh quản quản cái này chết rùa đen đi, ta thật vất vả loại điểm hoa hoa thảo thảo, cũng là muốn cải thiện một chút Thái Ngô Viện hoàn cảnh, kết quả bị nó cái này chết rùa đen ăn hết hơn phân nửa. Những này nhưng cũng là ta thật vất vả thu tập được kỳ chân dị hủy a. Một trận làn gió thơm quất vào mặt mà đến, Mộc Hương Tuyết nắm lấy Tô Thần cánh tay khóc kể lể. Tô Thần vỗ vỗ tay của nàng, đi đến Kim Huyền Vũ trước mặt, gõ gõ nó nặng nề mai rùa. Hoa ăn ngon sao? Kim Huyền Vũ lặng lẽ meo meo nhô ra một nửa đầu, tròn xoe trong mắt sợ hãi nhìn xem Tô Thần, ăn ngon. Ăn ngon liền nhiều ăn chút đi. Tô Thần cười ha ha nói. Chủ nhân. Mộc Hương Tuyết vô cùng ai oán hô. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, đẹp mắt hoa, chỉ cần ngươi một đóa liền là đủ. Thực sự sao? Một Hương Tuyết đôi gò má ửng hồng, xấu hổ túi lầu xuống. Trong chốc lát, trong sơn cốc đông hoa đều đi theo ngượng ngùng rủ xuống phía dưới. Thật đúng là hoa nhường nguyệt thẹn a, cái này bách hoa thánh thể quả nhiên rất thần kỳ. Trở lại phong trúc, Tô Thần kiến ra bên trong bị đánh quét không nhiễm một hạt bụi, mặt đất trải lên chăn lông, trên tường một lần nữa quét mới sơn, cũng nhiều không ít bài trí. Trên bệ cửa sổ còn trồng không ít hoa, từng đóa mở sán lạn vô cùng diễm lệ, rất là xinh đẹp. Không thể không nói, xem như thị nữ mà nói, cái này Mộc Hương Tuyết vẫn là tương đối hợp cách. Nào giống Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bồi Bối, suốt ngày liền biết đến ăn uống miễn phí, chưa hề biết giúp hắn phòng thu thập một chút. Tô Thần đi tới hắn luyện khí trong phòng nhỏ, lấy ra một đống linh quáng tinh thiết, chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Phía trước phi kiếm hao tổn nghiêm trọng, đã không có tác dụng lớn. Vừa vặn trên người hắn còn lại không ít từ Hùng Nguyên Đại Lục đoạt lại đỉnh cấp vật liệu luyện khí, đầy đủ chế tạo mấy chục chuôi bảo khí phi kiếm. Đại Nhật Đông Ly kiếm trận uy lực, quyết định bởi vu phi kiếm số lượng, 16 đạo phi kiếm, chỉ có thể phát huy sơ cấp nhất kiếm trận uy lực. Nếu như có thể kiếm đủ 32 thanh phi kiếm, hoặc là 64 thanh phi kiếm lời nói, uy lực còn có thể có to lớn tăng lên. Cuốn lên tay áo, Tô Thần vung lên thiết chủ ý gõ rèn đúc, bận điệu không thể mở thưởng. Đúng rồi, cái này thần luyện chi hỏa có thể dùng để luyện dược, dùng để công kích, vậy có phải hay không cũng có thể dùng để luyện khí đâu. Tô Thần cầm lấy một đống thông linh bảo ngọc, đặt ở trên tay tay không luyện hóa. Thật đúng là có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, khối này thông linh bảo ngọc liền hòa tan thành một bãi ngọc dịch, Tô Thần lấy thần niệm tinh thần lực vì khuôn đúc, đem ngọc thủy lực co lại thành kiếm phôi hình dạng, lại luyện hóa một khối hạo kim, dung nhập kiếm phôi bên trong, cuối cùng lại đem một sợi hồn lực rót vào trong đó, lập tức vang lên một trận thanh thúy kiếm minh. Xong rồi. Hơn nữa phi kiếm này phẩm chất so với ta dự liệu cao hơn nữa, đã đạt đến trung phẩm bảo khí trình độ. Tô Thần mừng rỡ. Xem ra thần luyện chi hỏa, không chỉ có thể dùng để cường hóa đan dược dược hiệu, dùng để luyện khí, đồng dạng có thể tăng cường pháp bảo phẩm chất. Hơn nữa dùng thần luyện chi hỏa đến luyện khí, hiệu suất cực cao, lại cứng rắn linh quáng, chỉ cần bị thần luyện chi hỏa bao phủ, đều rất dễ dàng có thể luyện hóa, tăng thêm tô thần mạnh mẽ thần nghiệm, hiệu suất thì càng cao. Tô thần một khắc không ngừng, một mực luyện khí đến sáng ngày thứ hai, đem trên người tất cả đỉnh cấp linh quáng đều toàn bộ hao hết, đã luyện thành trọn vẹn hơn 50 chuôi trung phẩm bảo khí phi kiếm. Ngay cả tô thần chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhiều như vậy phi kiếm, nếu như không có thần luyện chi hỏa trợ giúp, hắn chí ít cần luyện thời gian một tháng mới có thể thành công. Hơn nữa phẩm chất khẳng định đều là hạ phẩm bảo khí. Hạ phẩm bảo khí cùng trung phẩm bảo khí, uy lực chênh lệch cũng không nhỏ. Không hổ là cần 30 triệu điểm kỹ năng mới có thể điểm ra tới Chu Thiên thần luyện A, không có khiến ta thất vọng. 50 chuôi trung phẩm bảo khí, tăng thêm tô thần tại Hùng Nguyên Đại Lục vơ vét một chút, gộp đủ 64 thanh phi kiếm, đủ để hình thành càng cường lực hơn Đại Nhật Đông Ly kiếm trận. Tô thần thí nghiệm một chút. Một lần triệu ra 64 thanh phi kiếm, ô ô mênh mông xẹt qua phía chân trời, mang theo kiếm uy là bực nào cũng bá. Đồng dạng người tu hành, nhìn thấy cái này tư thế đoán chừng liền có thể hù đến rung chân. Tô thần thu hồi phi kiếm, nhỉ non nói, nếu có thể lại vơ vét một chút vật liệu luyện khí đến, lại chế tạo 64 thanh phi kiếm, liền có thể gom góp trọn vẹn 128 thanh phi kiếm, hình thành hoàn chỉnh kiếm trận, phát huy ra mạnh nhất kiếm thế, vậy liền lợi hại. Bất quá bây giờ tô thần đã nghèo đinh đương vang lên. Việc này vẫn là lấy sau lại nghĩ đi. Trở lại phòng trúc thời điểm, tô thần ngoài ý muốn trong hậu viện nhiều hơn một cái tảng đá đắp lên mà thành ao nước nhỏ, dùng con đường đem trong suối nước nóng dẫn lưu mà đến, làm một cái lộ thiên ao suối nước nóng nhỏ. Một hương tuyết duyên dáng yêu kiều, đứng ở một bên nói, hương tuyết phục thị chủ nhân tắm rửa thay quần áo. Tô thần cười nói, thật ngoan. 10 triệu một tháng mời tới thị nữ, quả nhiên có thể làm cho hắn hưởng thụ được đế vương cấp khác đãi ngộ a. Tiền này hao phí không oan uổng. Tắm rửa xong, tô thần trở về phòng nghỉ ngơi, một hương tuyết lại tiến vào phòng bếp bắt đầu làm lên bữa tối. Chỉ chốc lát sau, một trận mê người hương thơm liền phiêu đãng mà tới. Thơm quá, tay nghề này thế mà không thể so với ta chênh lệch. Tô thần rất cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra một hương tuyết còn có như vậy nấu ăn thật ngon. Hơn nữa so với sợ phiền phức chỉ biết làm đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn tô thần, một hương tuyết làm được món ngon, càng phù hợp sắc hương vị đều đủ yếu tố, không nghe nói đứng lên hương. Nhìn lên tới cũng là có chút mỹ quan, để cho người đều có chút không nỡ động khẩu. Và, hôm nay bữa tối thịnh soạn như vậy mà. Nguyệt Nha Nhi cùng Diệp Bối Bối quả nhiên bị hấp dẫn qua tới, hoàn toàn không có lấy chính mình làm ngoại nhân, trực tiếp ngồi xuống liền thúc đẩy lên. Ăn ngon, mặc dù hương vị không có tiên sinh ngươi ngày xưa làm như vậy cực hạn, nhưng chủng loại phong phú, bao hàm các loại tư vị, Nhâm Nhi thưởng thức càng thêm làm cho người vui vẻ hưởng thụ. Nguyệt Nha Nhi vừa ăn còn một bên soi mói lên. Tô thần lắc đầu. Bữa cơm này là Hương Tuyết làm. Nàng. Nguyệt Nha Nhi mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn đồng dạng một Hương Tuyết, cái này chỉ biết là trồng rau nuôi lợn nữ nhân, lại có như thế tinh xảo tài nấu nướng. Tô thần bên ngoài bảy trận thời điểm, một Hương Tuyết liền đã tiến vào Thái Ngô Viện, Nguyệt Nha Nhi nhận biết nàng cũng có đoạn thời gian, còn tưởng rằng là tô thần mang về tiểu tình nhân, không nghĩ tới lại là một vị kim bài nữ đầu bếp. Nguyệt Nha Nhi thái độ đối với nàng lập tức đổi cái nhìn không ít, đi ra phía trước bắt lại một Hương Tuyết tay. Mắt to lóe lên bán manh giống như nói, Hương Tuyết tỷ tỷ, đánh ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi không phải là phàm nhân, về sau chúng ta cần phải hảo hảo ở chung. Chương 214, lại một cái đế cấp kỹ năng. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chợt nghe Khổng Diệu âm âm thanh truyền vào trong tai. Sau 3 tháng, thượng cổ thần tích tại Đông Ly Bắc Hải lớn bến đỏ mở ra, nếu như ngươi làm ra quyết định, liền sớm 2 ngày qua Khổng Tức Hải. Tô Thần kinh ngồi mà lên. Còn tưởng rằng Khổng Diệu Âm tới, nhưng căn bản không có phát hiện Khổng Diệu Âm thân ảnh. Đừng xem, ta còn tại Khổng Tức Hải. Khổng Diệu Âm âm thanh lần nữa truyền đến. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt, kinh thán không thôi, Khổng Tức Hải khoảng cách Bắc Huyền Đại Lục có trăm vạn bên trong xa, cách khoảng cách xa như vậy, Khổng Diệu Âm lại còn đủ tinh chuẩn tìm được chính mình, còn có thể cách không đối với mình truyền âm, năng lực này quá cường đại. Luân Hải Cảnh, quả nhiên làm lòng người trì hướng về. Được rồi Diệu Âm, ta sẽ đúng hẹn mà tới. Tiểu tử thối. Ngươi kêu ta cái gì? Khổng Diệu Âm mang theo nộ khí nói. Diệu Âm, tiểu Diệu Diệu, tiểu Âm Âm, ta thích gọi thế nào liền tại sao gọi, ngươi tới đánh ta à? Tô Thần rất không muốn mặt nói. Ông! Một trận kỳ dị chiến minh tại Tô Thần bên thai vang lên, hắn nhịn không được run run một trận, sau đó liền nghe không đến Khổng Diệu Âm thanh âm. Ha ha, tức giận. Toàn bộ Đông Ly Hải vực, dám như vậy đùa giỡn Khổng Diệu Âm, đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn. Lấy lại bình tĩnh, Tô Thần nhỉ non nói. Còn có 3 tháng nha, phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tô Thần vừa đột phá sơ cửu đại kiếp không lâu, nghĩ muốn trong 3 tháng đột phá hậu cửu đại kiếp mặc dù không thực tế, nhưng chỉ cần dốc lòng tu hành lời nói, thực lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chỗ tăng tiến. Rời giường, mặc quần áo, Tô Thần tìm tới đang tại trồng hoa Mộc Hương Tuyết, hỏi, ngươi nhưng có công pháp lợi hại gì? Hùng Nguyên Đại Lục tàng kinh các không phải đều bị chủ nhân ngươi rời trống sao? Đều là chút rác rưởi, không đáng ta tu luyện. Mộc Hương Tuyết xấu hổ, nghĩ nghĩ, nói, ta ngược lại thật ra có một môn gia truyền công pháp, nhưng cần bách hoa thánh thể mới có thể tu hành, chủ nhân ngươi cũng học không được a? Không sao, ngươi trước dạy cho ta lại nói. Thể chất huyết mạch hạn chế, Tô Thần chưa từng để vào mắt. Mộc Hương Tuyết thả ra trong tay hoa hoa thảo thảo, cùng Tô Thần về tới phòng trúc bên trong, ngồi xuống nói, ta đây cửa gia truyền công pháp, tên là Tàn Lụi, là tổ tiên đời đời kiếp kiếp truyền xuống, nghe nói chúng ta Mộc gia tổ tiên đi ra một tên thánh nhân, bất quá ta cũng không biết có phải hay không thật sự, bất quá cái này điêu linh bí pháp, xác thực rất lợi hại, cho tới gia tộc bọn ta người tu hành, cũng không dám tu hành. Tàn Lụi, nghe danh tự có chút kỳ quái. Hoa như Tàn Lụi, không phải liền là một con đường chết sao? Mộc Hương Tuyết hơi gật đầu, không sai, môn công pháp này cần bùng cháy sinh mệnh lực mới có thể thi triển, một khi sử dụng không tán, cũng rất dễ dàng tự chịu diệt vong, cũng không thể dùng nhiều, dùng mức độ càng nhiều, chết lại càng nhanh. Bùng cháy sinh mệnh lực mới có thể sử dụng công pháp. Kia hoàn toàn chính xác không phải người bình thường dám tu luyện. Bất quá công pháp này nói không chừng sẽ thích hợp Tô Thần, dù sao hắn có phệ hồn kỹ năng, có thể thôn phệ linh hồn người khác bổ sung sinh mệnh lực, bùng cháy sinh mệnh lực đại giới. Đối với người bình thường tới nói rất nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ cần tìm được thích hợp bổ sung, không nói tùy ý bùng cháy sinh mệnh lực, nhưng ngẫu nhiên dùng một chút căn bản không tính sự tình. Ta muốn học, ngươi dạy cho ta đi. Tô Thần kiên định nói. Có thể là có thể, bất quá xảy ra vấn đề gì, chủ nhân ngươi cũng không nên trách ta, công pháp này tốt nhất công dụng là lấy đến bảo mệnh. Dứt lời, Mộc Hương Tuyết từ trong ngực lấy ra một cuốn lá vàng đúc thành bí tịch, giao cho Tô Thần trong tay. Tặng ngươi đi. Gia tộc bọn ta bây giờ chỉ còn lại có ta một người, công pháp này cũng không có tất yếu truyền thừa tiếp. Thật ngoan. Tô Thần ôm Mộc Hương Tuyết bờ eo thon, lấn người tiến lên cưỡng hôn nàng một ngụm, liền về đến phòng đi nghiên cứu bí tịch. Một hơi thở nhìn hai canh giờ, nhìn đau cả đầu, mới rốt cục kích hoạt lên kỹ năng. Đế cấp, lại là đế cấp kỹ năng. Cái thứ hai đế cấp kỹ năng tới tay. Tô Thần nhìn kỹ một chút Tàn Lụi kỹ năng giới thiệu. Tàn Lụi tổng cộng chia làm 5 tầng, điểm đầy cần 3 triệu điểm kỹ năng. Đầy tầng Tàn Lụi, kích phát về sau, mỗi phút đồng hồ sẽ bùng cháy 100 năm tuổi thọ, từ đó thu hoạch được to lớn thực lực tăng phúc hiệu quả. Nguyên lực cường độ, lực lượng, tốc độ, các hệ kháng tính, toàn diện tăng vọt gấp 10 lần. Kỹ năng tốt. Tô Thần mừng rỡ. Lần trước cùng Mạnh Vô Lượng lúc chiến đấu, Tô Thần liền rõ ràng chính mình lớn nhất yếu thế. Mặc dù lực chiến đấu của hắn rất mạnh, nhưng chí mạng nhất một điểm là, hắn khuyết thiếu một hạng chân chính thủ đoạn bảo mệnh. Mạnh mẽ người tu hành thường thường đều sẽ lưu lại một hai tay hậu chiêu, cũng tỉ như Mạnh Vô Lượng cùng Long Kiếm Phủ. Tại thời khắc mấu chốt, những này báo danh thủ đoạn mới là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Nhưng có chiêu này Tàn Lụi, Tô Thần đụng tới thế quân lực địch địch nhân lúc, liền có thể thông qua bùng cháy sinh mệnh lực phương thức, đến thu hoạch được ngắn ngủi thực lực tăng lên. Trong vòng một phút thu hoạch được gấp 10 lần thực lực, cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Hơn nữa Tàn Lụi đối với người khác tới nói, phải không đến hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm không thể sử dụng bảo mệnh tuyệt kỹ. Nhưng đối với có được phệ hồn thuật Tô Thần tới nói, chỉ cần có sung túc sinh mệnh lực cung cấp, hắn thậm chí có thể coi như thông thường kỹ năng đến sử dụng. Bảo mệnh dùng cường đại sát chiêu làm kỹ năng bình thường bình a đi qua, suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Nhìn xem còn sót lại 3 triệu điểm kỹ năng, Tô Thần không nói hai lời, vung tay lên đem Tàn Lụi điểm đầy. Thử một lần. Vẫn là thôi đi, một phút 100 năm tuổi thọ, hiện tại có thể hao không nổi. Nháy mắt chính là sau 3 tháng. 3 tháng này Tô Thần cơ hồ không hề rời đi qua Thái Ngô Viện, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại tu hành, không ngừng rèn luyện thức hải bên trong nguyên lực, rèn luyện thể phách, ôn dưỡng thần thức, cường hóa linh hồn. Vì bảo trì trạng thái, Tô Thần thậm chí đều không chạm thử Mộc Hương Tuyết cùng Liễu Nguyệt. Khắc chế cùng nhẫn nại cũng là một loại tu hành. Vượt qua thanh tâm quả dục 3 tháng bế quan tu luyện kỳ, Tô Thần cũng cuối cùng muốn lần nữa đạp vào hành trình. Cáo biệt đám người, Tô Thần triển khai Phong Lôi Hỏa Thần Dực, bay thẳng hướng Khổng Tức Hải. Sau một ngày, Tô Thần đến Khổng Tức Hải Vạn Yêu Thành, vừa tới đến ngoài cửa thành, liền thấy một vị trông mong nhìn quanh xinh đẹp giai nhân. Thần đệ! Khổng Linh Huyên nhìn thấy Tô Thần, kinh hỉ vạn phần nhào tới, hoàn toàn không quan tâm những người khác ánh mắt. Tô Thần ôm lấy Khổng Linh Huyên xoay một vòng, nói, một ngày không gặp như là 3 năm, Huyên tỷ, ta rất muốn niệm tình ngươi. Đừng nói chuyện, hôn ta. Khổng Linh Huyên nói. Tô Thần xấu hổ, cái này cửa thành nhân khẩu người tới quá khứ, Huyên tỷ ngươi chơi rất lớn a. Bất quá giai nhân có chuyện nhờ, Tô Thần sao lại lãnh đạm, hai người lúc này tại mọi người nhìn chăm chú dưới, quên hết tất cả ôm hôn lên. Khu khu. Khổng Diệu Âm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người. Khổng Linh Huyên lập tức giật nảy mình, vội vàng lui ra phía sau hai bước, chỉnh lý lại một chút váy áo nói, mẫu thân đại nhân. Khổng Linh Huyên khẽ gật đầu, rồi hướng Tô Thần nói, lên đường đi, thượng cổ thần tích ngày mai liền muốn mở ra, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, Huyên nha đầu, ngươi yên tĩnh chờ ở trong nhà chờ tin tức đi. Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân. Chương 215, thần tích mở ra. Vừa bay ra Khổng Tức Hải, Tô Thần đã bị Khổng Diệu Âm vội vàng không kịp chuẩn bị thưởng một cái đầu vỡ. Luân Hải cảnh cường giả đầu vỡ có bao nhiêu lợi hại có thể nghĩ, Tô Thần trên đầu trực tiếp sưng lên một cái bọc lớn. Diệu Âm ngươi tại sao đánh ta? Tô Thần tức giận nói. Còn không hiểu quy củ đúng không? Khổng Diệu Âm lại là một cái búng đầu đi qua. Ta tránh. Tô Thần một cái thuấn di trực tiếp thoáng hiện đến vạn mét bên ngoài. Khổng Diệu Âm dù sao không nhúc nhích thật sự, thật đúng là để Tô Thần trốn thoát rơi mất. Gặp Tô Thần thoáng cái thuấn di khoảng cách xa như vậy, Khổng Diệu Âm không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, năng lực của ngươi lại tăng mạnh. Mắt thấy Khổng Diệu Âm bay tới, Tô Thần còn chuẩn bị trốn đi, lại nghe nàng nói, không cần chạy, ta nếu muốn bắt ngươi, ngươi chính là bay đến chân trời góc biển, ta cũng có thể bắt lấy. Tô Thần cười cười xấu hổ, nói, không phải liền là một cái xưng hô nha, bá mẫu ngươi cũng lòng dạ quá nhỏ. Ngươi nha, miệng lưỡi chân tru, toàn thân cao thấp đều không cái nghiêm chỉnh. Nhưng ta giúp ngươi ngăn cản qua lôi kiếp. Khổng Diệu Âm rất là im lặng, vâng vâng vâng, ta có thể đột phá luân hải cảnh, ngươi công lao hàng đầu, ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngươi thích làm sao xưng hô liền xưng hô như thế nào đi. Ách! Làm sao cảm giác Khổng Diệu Âm có chút đùa nghịch tiểu tính tình rồi. Đây cũng không phù hợp thân phận của ngươi hình tượng A. Bằng không, ta cùng xưng hô Huyên tỷ đồng dạng, gọi ngươi Diệu Âm tỷ. Tô Thần thử thăm dò nói. Khổng Diệu Âm hơi sững sờ. Làm tỷ tỷ sao? Mặc dù tuổi tác đối phận chênh lệch có chút lớn, bất quá trong giới tu hành, tuổi tác từ đầu đến cuối không là vấn đề, bây giờ nàng đã đột phá luân hải cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới mấy ngàn năm lâu, vẫn chưa tới 300 tuổi nàng, tại luân hải cảnh bên trong, cũng coi là phi thường trẻ tuổi tồn tại. Được thôi, bất quá chỉ có tự mình thời điểm ngươi mới có thể như vậy gọi ta, ở những người khác trước mặt, ta nhất định phải bảo trì đầy đủ uy nghiêm mới được. Kia là tự nhiên, điểm ấy quy củ ta còn là hiểu. Khổng Diệu Âm hơi gật đầu. Mang theo Tô Thần cấp tốc hướng phương Bắc bay đi. Lớn bến đỏ ở vào Đông Ly Hải vực hướng chính Bắc, là cả Đông Ly Hải vực bên trong lớn nhất hải lưu hội tụ nơi, lớn lớn nhỏ nhỏ hải lưu, hình thành chu thiên tuần hoàn, đem nước biển từ cái khác hải vực chuyển vào đến, mang tới còn có phong phú thủy sản tài nguyên, cùng với thẩm thấu ở trong nước biển lượng lớn nguyên khí. Hải lưu thông qua lớn bến đỏ, tiến vào Đông Ly Hải vực, cung cấp nuôi dưỡng lấy vùng biển này. Lớn bến đỏ cũng là Đông Ly Hải vực sớm nhất nơi phát nguyên. Đến nay cũng là Đông Ly Hải vực trong nhân khẩu nhất là rậm rạp khu vực. Nhưng hiện tại, toàn bộ lớn bến đỏ đã cơ hồ luân hãm vào ma tộc dưới sự chi phối. Lượng lớn bình dân vô tội chết thảm ở tay ma tộc, đông đảo người tu hành cũng bị bức bách thoát đi cố hương của mình, nguyên bản Bích Hải Lam Thiên đã không còn tồn tại, bầu trời bị ngọn lửa màu đen che đậy, trong không khí tràn ngập tử vong cùng máu tanh khí tức, quả thực chính là một chỗ nhân gian luyện ngục. Tô Thần nhìn xem ven đường nhìn thấy cảnh tượng, nhìn xem từng tòa rách nát thành trì, nhìn xem vô số nạn dân trốn đông trốn tây hình ảnh, cũng không khỏi có chút lòng chua xót cùng phẫn nộ. Ma tộc khả năng không tất cả đều là tội ác tày trời người xấu, nhưng tuyệt đại đa số, khẳng định đều không phải là hiền lành gì, thậm chí có rất nhiều rõ ràng là nhân tộc ra đời ma nhân, đều căn bản không bắt nhân loại làm đồng loại đối đãi. Khổng Diệu Âm cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, thế giới này chính là như vậy, phàm nhân tính mạng so sâu kiến còn muốn ti tiện, đã mất đi cường giả che chở, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất sức tự vệ đều không có. Chỉ là sạn trên bảng thịt cá. Lớn bến đò eo biển, chạy xiết hải lưu phóng xuất ra cuồng bạo khí tức, bắt ngát mặt nước biển sóng bốc lên, quần quận sóng ngầm, từng cái lớn nhỏ vòng xoáy cắn nuốt đi qua hết thảy. Tại eo biển trung tâm, lớn nhất một cái vòng xoáy bên trong, thình lình lộ ra một tòa đá lởm chởm đá ngầm. Kia trên đá ngầm, đứng vững một tòa tràn ngập cổ lão xa xưa hơi thở thạch môn to lớn mà rộng lớn, bên trong quang ám trùng điệp, tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang, dường như thông hướng một chỗ thần bí thế giới. Tô Thần hỏi, Diệu Âm tỷ, cái này thượng cổ thần tích bên trong, đến tuột cùng là địa phương nào? Thượng cổ thánh nhân mở hư không thế giới, bên trong có thật nhiều thánh nhân lưu lại báu vật, cũng có càng nhiều rèn luyện người tu hành thí luyện, có thể tiến vào bên trong, chính là cơ duyên, nhưng nếu như không có đủ cường đại thực lực, tiến vào thượng cổ thần tích bên trong chính là chịu chết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này thượng cổ thần tích, đã hạn định chỉ có luân hải cảnh trở xuống người tu hành mới có thể tiến nhập. Hẳn là thuộc về cấp thấp nhất thượng cổ thần. Tích. mức độ nguy hiểm sẽ không thái quá không hợp thói thường. Năm đó ta tại phương Bắc yêu quốc cầu học, được chứng kiến lợi hại hơn thần tích, nơi đó mức độ nguy hiểm có thể xưng chỉ sợ, thậm chí có luân hải cảnh cường giả vẫn lạc tại trong đó. Đang nói, một đạo hắc ảnh bỗng dáng lâm mà tới. Chính là Ma Quân. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt sát ý đem Tô Thần bao phủ, kia sát ý dường như sắp ngưng tụ thành thực chất, sứ đồ xâm lấn đến Tô Thần trong thức hải, để Tô Thần thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ông! Khổng Diệu Âm nhẹ nhàng tại Tô Thần cái trán khẽ vô, liền tan rã rồi cô này sát ý. Tô Thần lập tức miệng lớn thở hổn hển. Thôi hạo, ngươi không cần lãng phí sức lực, chỉ cần có ta tại, ngươi mơ tưởng làm bị thương Tô Thần nửa sợi tóc gáy. Khổng Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát bước lên mặt biển đều lâm vào ngưng kết, vạn vật vận chuyển tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Thật là khủng khiếp uy áp. Ma Quân lông mày cau lại. Nữ nhân này mặc dù mới đột phá luân hải cảnh bất quá nửa năm, liền đã hoàn toàn nắm giữ luân hải lực lượng, mặc dù trên thực lực cách mình chỉ có một đoạn chênh lệch, nhưng luân hải cảnh người tu hành, ngang cấp bên trong muốn giết chết đối phương, đều phải làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Hắn mặc dù rất muốn lập tức giết Tô Thần, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình trừ phi liều mạng một lần, không người không có hy vọng thành công. Vì một cái Tô Thần mà liều mạng, cũng không đáng. Thôi hạo. Ma Quân thế mà cũng có danh tự. Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Khổng Diệu Âm giải thích nói, ta cũng là mới biết, cái thằng này năm đó là Thánh Thiên Tông đệ tử, bởi vì học trộm Thánh Thiên Tông cấm kỵ công pháp bị phát hiện, bị trục xuất Thánh Thiên Tông, rơi vào trong ma đạo. Thánh Thiên Tông. Lại là Thánh Thiên Tông. Không thể không nói, Thánh Thiên Tông đối với Huyền Nguyên Đại Lục ảnh hưởng, đã căn nhập cốt tủy. Ma Quân Thôi Hạo Âm thanh lạnh lùng nói, bị ngươi biết lại như thế nào, Thánh Thiên Tông cũng sẽ không để ý tới loại này xa xôi bên trong góc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tiểu coi như ngươi đi Thánh Thiên Tông tố giác ta, phía sau của ta nhưng cũng có toàn bộ ma tộc chỗ dựa, Thánh Thiên Tông mặc dù cường hãn, nhưng cũng sẽ không vì ta mà đối kháng toàn bộ ma tộc. Lời tuy như thế, nhưng Tô Thần rõ ràng cảm giác được, Ma Quân tại nhắc lên Thánh Thiên Tông thời điểm, nội tâm vẫn là tràn đầy sợ hãi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thần tích bên trong bộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị. Thần tích muốn mở ra. Khổng Diệu Âm thần sắc nhất định, nói, Tiêu Dĩnh, ra đi. Tiếng nói vừa tới, một trận cuồng phong thổi tới, Tô Thần phía trước gặp qua một lần cái vị kia ưng tộc nữ tử cấp tốc bay tới. Bái kiến sư tôn, gặp qua Tô công tử. Ngươi và Tô Thần cùng một chỗ tiến vào thần tích bên trong, bảo hộ Tô Thần chu toàn. Đệ tử minh bạch. Tiêu Dĩnh hai chân hóa thành những chảo, trực tiếp đem Tô Thần bả vai bắt lấy, hóa thành một đạo gió táp bay về phía thần tích trong cửa lớn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Tô Thần còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã đi tới một mảnh hào quang chói lọi thế giới kỳ dị bên trong. Chương 216: Thi văn không hợp cách. Tiêu Dĩnh bắt lấy Tô Thần tiến vào thần tích về sau, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, tiếp tục đập rung hai cánh, phong hành thần tốc, hướng phía thần tích bên trong bay đi. Xuyên qua một mảnh ngũ quang thập sắc khu vực về sau, hai người tới một mảnh kỳ dị trong rừng rậm. Nơi này phảng phất là to lớn hình tròn không gian bên trong, trên dưới trái phải, có thể thấy được hết thảy phương hướng, đều bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Rừng rậm này vô cùng cổ lão, trong đó còn tán lạc không ít vứt bỏ công trình kiến trúc di tích, thậm chí có thể cảm nhận được đông đảo yêu thú khí tức đang thức tỉnh. Mảnh này hình tròn rừng rậm trọng lực cũng rất kỳ lạ, cũng không trên dưới phân chia, tới gần vùng rừng rậm kia, trọng lực liền sẽ hướng bên này chút xuống. Tiêu Dĩnh tốc độ cực nhanh, nắm lấy Tô Thần bay thẳng vào hình tròn rừng rậm chỗ sâu, rơi vào một viên cành lá rậm rạp dưới cây ngô đồng. Hai chân xuống đất, Tô Thần mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn gỡ ra cổ áo nhìn một chút, chỉ thấy hai bên trên bờ vai đều bị Tiêu Dĩnh những chảo đâm ra năm cái huyết động. Người chim này muội tử lực lượng cùng tốc độ cũng quá khoa trương. Thu hồi khí tức, bọn hắn lập tức liền muốn đuổi tới. Tiêu Dĩnh nói, nàng mắt sáng như đuốc, một đôi mắt hướng phóng xuất ra ánh sáng sắc bén. Thật nhanh kiểm tra cảnh vật chung quanh địa thế. Tô Thần thi triển đại ngụy trang thuật, để khí tức hoàn toàn ẩn nấp xuống tới, lúc này mới lên tiếng chào hỏi, Dĩnh Nhi tỷ tốt. Không cần cùng ta lôi kéo làm quen, nếu như không phải sư tôn phân phó, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Tiêu Dĩnh giọng nói chuyện ánh mắt động tác, đều cực điểm lãnh khốc hai chữ. Cùng Tiêu Vũ thi loại kia hờ hững xử sự cao lạnh khác biệt, Tiêu Dĩnh lạnh, là mang theo sát khí. Tô Thần rất là xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Dĩnh thực lực rất mạnh. So với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Nàng tuyệt đối cũng đã vượt qua sơ cửu đại kiếp, thậm chí tiếp cận hậu cửu đại kiếp biên giới. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm người từ trong ánh sáng xuyên thấu mà ra, tiến vào hình tròn trong rừng rậm. Cổ Thông, Lữ Âm Dương, một tên không quen biết ma tôn, còn có 30 tên ma tướng. Ma quân dưới tay cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tô Thần trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, đồng thời nhưng cũng trở nên hưng phấn, những này với hắn mà nói nhưng cũng là vật đại bổ a. Đúng lúc này, lại có ba đạo thân ảnh vọt vào. Ừm. Như thế nào là bọn hắn? Về sau rõ ràng là ba đại minh vương, Mạnh Vô Lượng, Khương Quy, Phạm Cẩm. Hơn nữa ba người bọn hắn cùng ma tộc cường giả gặp mặt về sau, thế mà cũng không đánh lên, mà là tại thương nghị sự tình gì. Tiêu Dĩnh lông mày ngưng tụ lại, nói, xem ra cửu nhân của ngươi còn không ít. Tô Thần xấu hổ, còn không phải là vì giúp ngươi sư phụ độ kiếp tạo thành. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Tiêu Dĩnh sắc mặt hơi có chút ấm lại, nàng thần sắc kiên định nói, ngươi yên tâm, luân hải cảnh phía dưới, luận tốc độ không có người có thể siêu việt ta, ta sẽ đem hết khả năng bảo hộ ngươi an toàn, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Khu khu, cái này không tốt lắm đâu, hai ta lại không cái gì giao tình, sao có thể để ngươi bán mạng cho ta đâu, vẫn là cộng đồng hợp tác tốt. Không cần nói nhảm. Tiêu Dĩnh thái độ cường ngạnh nói, sư tôn nói thế nào, ta liền sẽ như thế nào chấp hành, nếu như thật gặp được ta cần liều chết thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể quả quyết một chút, không muốn lề mề chậm chạp, để cho ta chết trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái này đại muội tử, có chút hung ác ga. Cũng không biết Khổng Diệu Âm là như thế nào bồi dưỡng được như vậy một cái đệ tử giỏi. Hơi gật đầu, Tô Thần nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá chỉ cần ngươi không vướng chân ta lời nói, những người này từng cái đều không đủ vì lo. Gặp Tô Thần tự tin như vậy thái độ, Tiêu Dĩnh hơi có chút ngoài ý muốn. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phát hiện bọn họ. Một tên dài lỗ hai heo mũi chó ma tướng đột nhiên hô. Số lớn ma tướng lập tức trùng trùng điệp điệp hướng phía Tô Thần cùng Tiêu Dĩnh phương hướng bay tới. Hình tròn không gian nội bộ tầm mắt phi thường khoáng đạt, mặc kệ đứng tại bất luận cái gì góc, đều có thể đem còn lại tất cả không gian nhìn một cái không sót gì, mặc dù có rừng rậm ngăn cản, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Tiêu Dĩnh triển khai hai cánh, đang muốn mang Tô Thần bay đi. Tô Thần chợt bắt được nàng ngưng chảo, trực tiếp một cái thuấn di thoáng hiện biến mất. Hai người thế mà trực tiếp rời khỏi rừng rậm, đi tới hình tròn không gian ngoại bộ. Đây là... Làm sao ngươi biết bên ngoài còn có không gian khác? Tiêu Dĩnh ngạc nhiên hỏi. Ta nhưng là thần phụ sư, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, chúng ta dưới chân cái này lớn thiết cầu, chính là dùng thần văn lực lượng rèn đúc ngưng tụ mà thành, cần tìm tới đặc biệt con đường mới có thể rời đi, bất quá cái này đối ta vô hiệu. Tô Thần nói, bọn hắn đoán chừng ít nhất phải bị vây ở thiết cầu bên trong một hai canh giờ mới có thể tìm được đường ra, chúng ta bây giờ có đầy đủ thời gian có thể thăm dò thần tích. Thần phụ sư. Tiêu Dĩnh nổi lòng tôn kính. Nàng cũng đi theo sư tôn học qua thần văn thuật, biết rõ thần văn phức tạp ảo diệu, có thể đi đến thần văn sư con đường người tu hành, đều không phải là hạng người bình thường, huống chi còn là một vị hiếm thấy thần phụ sư. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao sư tôn sẽ đối với Tô Thần vừa ý như thế. Đối với từ trước đến nay kính trọng cường giả Kiêu Dĩnh mà nói, thời khắc này Tô Thần, đáng giá nàng bày ra lấy kính trọng. Tô Thần ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mặc dù rời khỏi thiết cầu, nhưng là bên ngoài còn có một cái càng lớn thiết cầu, đường kính là dưới chân cái này thiết cầu khoảng 5 lần, khoảng cách không gian phi thường rộng rãi to lớn, tại hai tầng thiết cầu vách trong phía trên, có rất nhiều phù điêu, những này phù điêu sinh động như thật, dường như đem một cái sinh cơ bừng bừng thế giới áp xúc ở mảnh này khổng lồ phù điêu bên trong. Chăm chú nhìn thêm, Tô Thần tâm thần đều nhanh muốn bị hấp dẫn tới. Hắn vội vàng cắn chặt răng, giữ vững tâm thần, đồng thời đưa tay mông thượng Kiều Dĩnh ánh mắt, đưa nàng ý thức cũng kéo lại. Không nên nhìn, cái này phù điêu bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, cẩn thận tinh thần mất khống chế. Đa tạ. Tiêu Dĩnh hơi gật đầu, không còn dám ngẩng đầu nhìn quanh. Tô Thần cùng Tiêu Dĩnh hành tẩu tại thiết cầu tường ngoài phía trên. Cái này thiết cầu tường ngoài, có to to nhỏ nhỏ vô số phương cách tạo thành, tựa như một trương bàn cờ, nhưng là hình tròn bàn cờ, sắp xếp cổ quái, nhìn không ra có cái gì chính tự. Tô Thần cũng nhìn không ra trong đó có cái gì kỳ quặc. Đúng lúc này, một viên to lớn màu đen quân cờ từ trên trời giáng xuống, trung điệp rơi xuống tại hai người trước mặt một phương cờ cách bên trong. Người nào? Tiêu Dĩnh lập tức lộ ra cảnh giác thân sắc. Tô Thần đưa nàng kéo trở về, lắc đầu nói, không cần kinh hoảng, là mảnh này thần tích bên trong ý thức, chỉ sợ là năm đó cấu trúc mảnh này thần tích thánh nhân lưu lại tới. Thánh nhân ý niệm. Tiêu Dĩnh kinh thán không thôi, hắn là muốn cùng chúng ta đánh cờ sao? Dưới hắn cái quỷ. Tô Thần há miệng ra. Liền để Tiêu Dĩnh lâm vào nổn ngang bên trong. Ta sẽ không hạ cờ, ngươi biết dưới sao? Tô Thần nói. Tiêu Dĩnh cũng theo lắc đầu, nàng nào có thời gian nghiên cứu cái đồ chơi này, lãng phí thời gian. Tô Thần nhún vai, vậy không thì phải, chúng ta cũng sẽ không dưới, vậy liền không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đi à. Thi văn không hợp cách, võ thí bắt đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái du dương mà từ ngàn xưa âm thanh đồng bền mà tới. Chương 217, Ngũ Đại Thần Thuật. kia là một cái tóc trắng đấng mày râu, Thiên Phong đạo cốt lão giả. Tại sao có thể có người đang thần cấp bên trong? Tiêu Dĩnh quá sợ hãi, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả quả thực có chút đáng sợ, kia hùng hồn nguyên lực, dường như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, dường như chói mắt mặt trời đồng dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tô Thần bắt đầu cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lão giả này cũng không phải là thực thể, mà là một đoàn hư vô huyễn tượng, ẩn chứa trong đó nhất đạo kỳ dị tinh thần ba động. Rất có thể là năm đó kiến tạo mảnh này thần tích thượng cổ thánh hiền, lưu lại một sợi ý thức. Thi văn thi võ. Xem ra cái này thần tích kiến tạo dự tính ban đầu, đích thật là sân thí luyện, chỉ có xông qua thí luyện, mới có thể không ngừng tiến lên. Thần sắc khẽ động, Tô Thần kéo ra Chu Thiên Cung, dẫn đầu đối với kia hư vô lão giả bắn ra một tiễn. Thần thuật, Kim Cương Thuẫn. Hư vô lão giả quát lớn, một đạo to lớn tâm chắn ầm vang xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đỡ được Chu Thiên Cung xạ kích, năng lượng kiếm thế đâm vào kia Kim Cương Thuẫn bên trên, ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Thật cường đại phòng ngự. Thần thuật, Bất Chi Hỏa. Hư vô lão giả lần nữa hét lớn, Kim Cương Thuẫn biến mất, thay vào đó là một cái Kim Loan Hỏa Phượng hướng phía Tô Thần hai người gào thét mà tới. Hỏa Phượng còn chưa tới gần, đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi tại hai người trên mặt, đều cảm giác nóng hổi vô cùng, tóc bắt đầu quăn xoắn khô héo, quần áo cũng bắt đầu cháy đen thành than. Không được. Cái này Hỏa Phượng lợi hại như thế, căn bản là không có cách chống cự, Tô Thần lúc này bắt lấy Kiêu Dĩnh cánh tay thuấn di nhanh chóng thối lui. Kiêu Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể run rẩy nói, cái này thần thuật uy lực thật là khủng khiếp, chẳng lẽ lao giả kia là luân hải cảnh cường giả, như vậy chúng ta căn bản không có mảy may phần thắng a. Không nhất định. Tô Thần ngưng lông mày nói, lao gia hỏa này mỗi lần sử dụng thần thuật, thân thể đều biết giảm đạm một phần, bằng vào ta suy đoán, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần thần thuật, mục tiêu của chúng ta không phải chiến thắng hắn, mà là chống nổi cái này 5 lần thần thuật. Vừa dứt lời, kia hư vô lão giả lại cũng như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Thần thuật, Vẫn Tinh Kiếm. Một đạo kinh khủng kiếm ý uy thế từ trên trời giáng xuống, lại dường như tinh không rơi xuống đồng dạng, xét qua vô số ngôi sao điểm lấm tấm. Mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa một đạo tuyệt cường kiếm ý, liên miên tinh mang rơi xuống mà đến, căn bản không chỗ trốn tránh. Tô Thần thuấn di lại tại thời gian cuốn đồ bên trong, chỉ có thể ngạnh kháng mà. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dĩnh lần nữa bắt lấy Tô Thần hai vai, tốc độ của nàng một nháy mắt buộc phát đến cực hạn, tại kín không kẽ hở Vẫn Tinh Kiếm uy thế giới, thân hình linh xảo nhanh nhẹn tiến hành né tránh. Dáng người của nàng nhẹ nhàng như yến, bất kỳ cái gì độ khó cao động tác đều có thể tùy tiện làm ra. Hơn nữa còn là tại cực kỳ cao tốc trạng thái, dường như quán tính đối nàng căn bản không cấu thành ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Một phen né tránh, thế mà thành công tránh qua tất cả kiếm uy. Mặc dù Kiêu Dĩnh cũng là mệt quá sức, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, từng ngụm thở dốc lên. Tô Thần tán thán nói, Dĩnh nhi tỷ, ngươi linh hoạt nhanh nhẹn quả là thiên hạ vô song, ngay cả độ khó cao như thế động tác đều có thể làm được. Kiêu Dĩnh cười khổ nói, ta đây nhất tộc xương cốt trời sinh đều rất mềm mại. Coi như hoàn toàn trồng chất cũng không có sẽ không đứt gãy. Lợi hại, nhu thuật nữ thần A. Thần thuật, Cửu Liên Tinh. Hư vô lão giả lần nữa hét lớn một tiếng, giơ lên một vệt thần quang hướng phía hai người gào thét mà tới. Tô Thần lần nữa bắt lấy Kiêu Dĩnh thuấn di né tránh, kia thần quang mất đi mục tiêu, tại chỗ loạn oanh, 9 lần lộn vòng về sau mới biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh thần thuật, lại có thể trong nháy mắt thả ra 9 lần công kích, may mắn chính mình thuấn di khoảng cách đủ xa, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể né tránh. Thần thuật, Đại Bi Trưởng. Hư vô lão giả như bóng với hình đồng dạng, lần nữa hoành không xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, phủ đầu một trường, bạo áp mà tới. Tô Thần biết rõ giờ phút này đã không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, trực tiếp sử dụng tàn lũi kỹ năng, trong nháy mắt bùng cháy 100 năm thọ nguyên, đồng dạng một trường hướng phía hư không lão giả đối hoành mà đi. Ầm ầm. Nóng nảy nguyên lực ba động, trong nháy mắt hình thành một đạo gió lốc, đem Tiêu Dĩnh thổi bay đi ra. Võ thí thông qua. Hư không lão giả thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ không thấy. Tô Thần thân thể cứng ngắc, khoe miệng có từng tia máu tươi tràn ra. Quá mạnh mẽ, coi như vận dụng tàn lũi dạng này bảo mệnh kỹ năng, lâm thời tăng lên gấp 10 lần thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được một trường này. Nếu như không có tàn lũi dạng này bảo mệnh kỹ năng, một trường này xuống tới, Tô Thần sợ là muốn bị trực tiếp đập thành thịt băm. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tiêu Dĩnh lúc này mới lảo đảo bay đi lên, một tay lấy lung lay sắp đổ Tô Thần đỡ lấy. Tô Thần hít một hơi thật sâu, một hồi lâu mới trở lại bình thường, hắn lấy ra một bình đan dược, làm đường đậu giống như một ngụm toàn bộ nuốt vào, nhanh chóng khôi phục thương thế. Chúng ta đi. Tô Thần cùng Tiêu Dĩnh bay ra bàn cờ, một đường hướng lên, đi tới cái thứ hai thiết cầu vách trong biên giới. Lần nữa nhìn về hướng bích họa thời điểm, Tô Thần cũng không có lúc trước cái loại này cảm giác không khỏe. Đây cũng là thông qua thí luyện sau khen thưởng. Tô Thần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu quan sát hoàn chỉnh bích họa. Bích họa bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu tinh thần lực, nhìn càng cẩn thận, luồng tinh thần lực này liền sẽ không ngừng tuân vào trong thức hải của hắn, tại trong thức hải lạc ấn làm ra một bộ bích họa hư ảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ đế cấp kỹ năng Kim Cương Thuẫn, Bất Chi Hỏa, Vẫn Tinh Kiếm, Cửu Liên Tinh, Đại Bi Trưởng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Thần hơi kinh hãi. Cái này không phải liền là vừa rồi kia hư vô lão giả sử dụng ngũ đại thần thuật sao? Nguyên lai bích họa bên trên ghi lại chính là cái này ngũ đại thần thuật. Lúc này Kiêu Dĩnh cũng tỉnh lại, nàng kinh hỉ vạn phần nói, ta lĩnh ngộ thần thuật Kim Cương Thuẫn cùng thần thuật Cửu Liên Tinh, Tô Thần ngươi lĩnh ngộ cái gì? Năm loại thần thuật đều lĩnh ngộ. Đều lĩnh ngộ. Kiêu Dĩnh dùng một loại nhìn quái dị đến ánh mắt nhìn xem Tô Thần, nàng lĩnh ngộ cái này hai môn thần thuật, liền đã phi thường phi sức, ngay cả thức hải đều thiếu chút nữa hỏng mất, Tô Thần một mặt bình tĩnh liền lĩnh ngộ ngũ đại thần thuật. Trên lệch này cũng quá lớn. Cuối cùng trốn ra được. Gầm lên giận dữ từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy Mạnh Vô Lượng, Cổ Thông, Lữ Âm Dương ba người dẫn đầu xuất hiện ở thiết cầu bên ngoài. Mạnh Vô Lượng liếc mắt liền thấy được Tô Thần thân ảnh, lúc này cười gần bay tới. Tô Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Cổ Thông cùng Lữ Âm Dương cũng theo sát phía sau theo tới. Ba cái đứng đầu thoát thai cảnh cường giả, Tô Thần thật đúng là không dám chính diện chống lại, mặc dù vừa thu được ngũ đại thần thuật, nhưng hắn hiện tại không có điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng, còn không cách nào phát huy ra kia hư không láo giả có thể phát huy ra uy lực. Bất quá nhìn xem Mạnh Vô Lượng kia phách lối biểu lộ, Tô Thần vẫn là cảm thấy vạn phần khó chịu. Hắn tâm tư khẽ động, kéo Chu Thiên Cung, đồng thời bắn về phía Cổ Thông cùng Lữ Âm Dương, thấp xuống tốc độ của hai người. Mạnh Vô Lượng không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Tô Thần không có bắn trúng chính mình, cười lớn tiếp tục bay lên đến đây, nghĩ muốn tự tay chính tay đâm Tô Thần. Nhưng lại tại Mạnh Vô Lượng vừa tới gần Tô Thần thời điểm, Tô Thần không lùi mà tiến tới, mang theo Kiêu Dĩnh chủ động nên đón. Một giây sau, ba người liền xuất hiện ở viên thứ hai thiết cầu tầng ngoài. Ê! Mạnh Vô Lượng lập tức trợn tròn mắt. Vốn là ba đối hai cục diện, hiện tại nháy mắt thành hai đánh một. Muốn chết muốn chết. Chương 218, màu đỏ cự tháp. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, không ngừng từ Mạnh Vô Lượng cái chán chảy ra. Hắn lộ ra một mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô Hiền Đệ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Nói ra ngươi di ngôn. Tô Thần thanh âm lạnh lùng truyền vào Mạnh Vô Lượng trong tai, để hắn như rơi vào hầm băng. Liêu mạng, hắn đường đường Kim Cương Minh Vương, không tin ngay cả Tô Thần loại này tiểu bối đều chiến không thắng nổi. Một nháy mắt, Mạnh Vô Lượng khí tức tăng lên tới cực hạn, Kim Cương lực lượng bao phủ toàn thân, toàn lực đánh phía Tô Thần. Quấn. Thần văn thu nạp mà đi, bao phủ Mạnh Vô Lượng, để hắn không thể di động mảy may. Cuồng bạo lực quyền, cũng chỉ là đánh vào không khí phía trên, không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Tô Thần một mực đại thủ trực tiếp che lại Mạnh Vô Lượng đỉnh đầu. Trong chốc lát, Mạnh Vô Lượng cảm thấy mình linh hồn dường như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn trợn mắt tròn xoe, ngươi muốn làm gì? Tiễn ngươi xuống địa ngục. Tô Thần trực tiếp thi triển phệ hồn thuật, bắt đầu thôn phệ Mạnh Vô Lượng linh hồn. Mạnh Vô Lượng bị một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có khí tức bao vây lại, hắn toàn thân run rẩy sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn xem Tô Thần, cổ họng khẽ nhúc nhích, cũng đã là ngay cả lời nói hết ra. Trong nháy mắt, Mạnh Vô Lượng liền sinh tức hoàn toàn không có ngã trên mặt đất. Tô Thần hít mắt, kiểm tra một hồi mình bây giờ tuổi thọ. Tăng trọn vẹn 200 năm. Hiện tại hắn còn có 250 năm thọ nguyên. Đồ ngốc. Không dễ nghe a. Tiêu Dĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, ngươi. Ngươi đối với Mạnh Vô Lượng làm cái gì? Hắn sinh cơ làm sao thoáng cái liền biến mất hầu như không còn rồi. Tô Thần ha ha cười nói, không có gì, phế vật lợi dụng mà thôi. Phế vật. Tiêu Dĩnh một mặt im lặng biểu lộ. Đường đường Kim Cương Minh Vương, Đông Ly Hải vực thành danh đã lâu cường giả, tại Tô Thần trong mắt thế mà cũng chỉ là cái phế vật. Gia hỏa này ngã trên đất lớn bao nhiêu tự tin a? Bất quá Tô Thần thực lực cũng quả thật làm cho Tiêu Dĩnh cảm thấy chấn động, Mạnh Vô Lượng loại cường giả cấp bậc này, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, sẽ chết ở Tô Thần trong tay. Luân hải cảnh phía dưới, Tô Thần chỉ sợ đã khó có địch thủ đi. Kỳ thật Tiêu Dĩnh cũng không biết, Mạnh Vô Lượng lần trước đã bị Tô Thần thất bại nhuệ khí, đối mặt Tô Thần lúc hoàn toàn mất đi lực lượng, không người nếu như hắn thật sự toàn lực ứng phó, Tô Thần cũng không khả năng thoải mái như vậy đem hắn bắt giữ. Đương nhiên, đối với Tô Thần mà nói, vô luận Mạnh Vô Lượng phải chăng phản kháng, kết quả cũng giống nhau. Tô Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thiết cầu tường ngoài bên trên, đứng vững ba tòa cự tháp, theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ, màu đen. Ba tòa cự tháp đỉnh, một cái thông hướng càng tầng ngoài lớn thiết cầu vách trong, tựa hồ là đem hai cái thiết cầu trong ngoài nối liền với nhau. Hắn thử phi hành, phát hiện không cách nào lơ lửng. Mảnh không gian này tràn ngập mạnh mẽ cấm chế. Xem ra muốn tiếp tục đi tới, cũng chỉ có thể thông qua cái này ba tòa cự tháp. Đi đâu cái? Tiêu Dĩnh hỏi. Tô Thần nói, màu đen chẳng lành, màu trắng không thú vị, gặp may sắp đi, hồng hồng hỏa hỏa, điểm tốt lắm. Được. Hai người lúc này hướng phía màu đỏ cự tháp phương hướng đi đến. Rất nhanh, liền đi tới tháp dưới. Đã thấy một cái khoác lên mũ che màu đỏ khô lâu nhân, đang xếp bằng ở cự tháp đại môn bên ngoài cửa vào. Ta chính là màu đỏ tháp thần, nhĩ tưởng muốn vào tháp, cần trước chiến thắng ta. Đỏ áo choàng khô lâu bỗng nhiên đứng lên, trong hốc mắt toát ra một sợi ngọn lửa màu đỏ, rất là hung thần. Ta tới thử một chút. Tiêu Dĩnh tốc độ toàn bộ triển khai, hóa thành một vệt sáng xông tới, cùng kia khô lâu nhân trực tiếp triển khai cuồng phong sậu vũ giao phong. Không thể không nói, Tiêu Dĩnh thực lực hay là vô cùng kinh người, cùng kia khô lâu nhân chiến đấu dưới, hoàn toàn không hiện yếu thế, bằng vào nghiền ép thức ưu thế tốc độ, đem kia khô lâu nhân trêu đùa ở trong lòng bàn tay. Nàng ưng chảo cũng là cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể so với đạo khí, mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở khô lâu nhân trên xương lưu lại mảng lớn vết cào. Không đến 2 phút, khô lâu nhân liền liệng xiển, hóa thành một đống hải cốt té xuống đất. Vào tháp đi. Tiêu Dĩnh nói. Tô Thần hơi gật đầu, bước đi lên đi, nhưng không ngờ kia khô lâu nhân thế mà thuấn di khôi phục như lúc ban đầu, ngăn tại Tô Thần trước mặt, ta chính là màu đỏ tháp thần, nhị tưởng muốn vào tháp, cần trước chiến thắng ta. Vâng. Tô Thần một quyền đưa nó đập cái nháo nhuẹn, vỗ vô tay phong khinh vân đạm tiêu sái tới. Tiêu Dĩnh. Rất xấu hổ. Cự tháp bên trong, không gian rộng lớn. Đang đối mặt lấy, là một tôn tam thanh đạo tổ pho tượng, hai bên đều điêu khắc một tôn tám tay kim cương, cùng một tôn hung thú tỷ hưu. Cái này hai tôn pho tượng sinh động như thật, dường như lúc nào cũng có thể sống tới đồng dạng, nhất là kia hai cặp con mắt, dường như thời thời khắc khắc đều tại nhìn chăm chú lên Tô Thần đồng dạng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Tiêu Dĩnh tò mò ngẩng đầu nhìn, nói, cái này cũng không có cầu thang, phía trên hoàn toàn phong kín, làm sao lên đi. Tô Thần một chút cảm ứng. Liền hướng lấy tam thanh đạo tổ pho tượng đi tới, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quang minh chi lực từ từ bay lên, đem hắn cả người đều đắm chìm trong thánh khiết quang huy bên trong, đối với tam thanh đạo tổ cúi đầu thi lễ một cái. Cách. Một đạo thang đu từ đỉnh đầu hạ xuống. Như vậy là được rồi. Tiêu Dĩnh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Thần đi đến thang đu, hướng thượng tầng rào bước tiến lên, nói, tam thanh đạo tổ cũng là muốn mặt mũi, không cho hắn một chút mặt mũi, hắn có như thế nào mở ra canh cửa tiện lợi đâu. Tiêu Dĩnh nghe, xấu hổ không thôi, người rõ ràng người mang tinh khiết quang minh chi lực, nói ra lại như này đại nghịch bất đạo. Ta chỉ là tương đối thực sự mà thôi. Tô Thần cười ha ha, rất nhanh liền đi tới cự tháp tầng thứ nhì. Nơi này thế mà trồng khắp nơi linh dược bảo dược. Tiêu Dĩnh cũng nhịn không được giật mình, thật nhiều dược liệu, hơn nữa rất nhiều chủng loại đều thất truyền đã lâu. Tô Thần không chút hàm hồ, thân niệm một chỗ, bao phủ hết thể dược liệu, đưa chúng nó từng cây nhổ tận gốc, ngay cả bùn đất đều không buông tha. Thu sạch vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. Tiếp tục hướng bên trên, tầng thứ 3 không có linh dược, nhưng chất đống lấy lượng lớn cổ lão mà hiếm có linh quáng. Tô Thần cũng không có buông tha, vung tay lên, liền thu sạch vào trong túi. Một hồi này công phu, Tô Thần liền kiếm lời không già trẻ, những dược liệu này đoán chừng liền đáng giá vài tỷ nguyên tệ, linh quáng cũng có thể dùng để chế tạo không ít bảo khí. Tại đi lên, cuối cùng đi tới màu đỏ cự tháp đỉnh. Nơi này không có vật gì. Chỉ ở nóc nhà treo ngược lấy một cái màu đỏ to lớn con quốc. Nhìn lên tới độc tính cũng rất mãnh liệt bộ dáng. Siêu. Hồng Thiêm há to miệng rộng, đầu lưỡi bay lượn mà ra, thế như kinh lôi, trực tiếp đem Kiều Dĩnh cho cuốn lấy. Mắt thấy Kiều Dĩnh liền bị Hồng Thiêm nuốt ăn, Tô Thần không nói hai lời, chạm dạ kiếm trong nháy mắt vạch ra một đạo kiếm mang. Xoát một tiếng, tia lửa tung tóe. Lấy chạm dạ kiếm sắc bén, thế mà không thể chặt đứt Hồng Thiêm đầu lưỡi. Bất quá Hồng Thiêm vẫn là cảm nhận được đau đớn. Bỏ qua rồi Tiêu Dĩnh. Nó thu hồi đầu lưỡi, xoay người mặt hướng Tô Thần, lưỡi như lợi kiếm, mạnh liệt đâm mà tới. Tô Thần có chỗ chuẩn bị, không sợ hãi không hoảng hốt nghiêng người tránh ra. Nhưng không ngờ, Hồng Thiêm lưỡi dài ở giữa không trung thế mà góc vung rẽ một cái, lần nữa đâm về Tô Thần. Tô Thần không kịp trốn tránh, bị đầu lưỡi trong nháy mắt cuốn lấy, một ngụm nuốt sống xuống. Chương 219, Thọ Nguyên tăng vọt. Tô Thần. Tiêu Dĩnh thấy thế, lập tức kinh hoàng không thôi. Vội vàng bay nhảy cánh bay đi lên, đối với Hồng Thiềm triển khai công kích mãnh liệt. Nhưng là cái này Hồng Thiềm làn da nhìn xem mềm mại, lại cứng rắn không tưởng nổi, Tiêu Dĩnh toàn lực tiến công dưới, Hồng Thiềm trên người nhưng là ngay cả một đạo vết cắt đều không có xuất hiện. Xong rồi, lần này không có cách nào hướng sư tôn khai báo. Ngay tại Tiêu Dĩnh lo lắng lơ ngơ lúc, đột nhiên nghe thấy Tô Thần âm thanh từ hồng thiểm trong cơ thể truyền đến. Bùng cháy ta cạ lộ gì? Ầm ầm. Tô Thần hai tay đỉnh thiên, từ nội bộ đem hồng thiểm thân thể bạo phá, ầm vang bay ra. Mẹ nó, lại hao phí lao tử 100 năm thọ nguyên. Tô Thần hùng hùng hổ hổ nói, xoay người đối với còn chưa chết đi hồng thiểm chính là một trận đấm đá, hắn lực lượng bây giờ kinh khủng bực nào, một quyền liền đem hồng thiểm nện động đạn không được, mấy dưới quyền đi, hồng thiểm trực tiếp mất mạng. Tô Thần một chương đập nát hồng thiểm đầu, thi triển phệ hồn thuật hấp thu hết linh hồn của nó. Hả? Tô Thần vốn không báo cái gì hy vọng, dù sao cái này hồng thiểm nhìn lên tới ngốc ngốc ngơ ngác, linh hồn khẳng định không mạnh. Nhưng hấp thu hết hồng thiểm linh hồn về sau, Tô Thần thọ nguyên nhưng là nhất cử tăng vọt đến rồi 500 năm trở lên. Ta sát, gia hỏa này sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế sao? Tô Thần nhịn không được bắt đầu cười lớn, tự nhiên kiếm được 400 năm thọ nguyên, sảng khoái. Tiêu Dĩnh nhìn trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này cũng quá mạnh hung hắn đi. Ngươi nhìn, cái này hồng thiểm trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì? Tiêu Dĩnh bỗng nhiên nói. Tô Thần định nhãn vừa nhìn, quả nhiên phát hiện hồng thiểm trong đầu rơi ra một viên hạt châu màu đỏ. Là yêu đan sao? Tô Thần cầm lên vừa nhìn, cảm giác lại không giống yêu đan, lúc này quăng cái giám định thuật đi qua. Huyết linh đan, thượng phẩm đế đan, sau khi phục dụng có thể cường hóa huyết mạch lực lượng, gia tăng 500 năm thọ nguyên. Kinh ngạc, thượng phẩm đế đan. Tại trong giới tu hành, đan dược phẩm chất, chia làm linh đan, bảo đan, đế đan, thần đan bốn loại, đế đan giá trị cùng đạo khí không sai biệt lắm, thượng phẩm đế đan càng là giá trị liên thành, chỉ sợ một cái khỏa thượng phẩm đế đan, giá trị sẽ không kém hơn trảm dạ kiếm. Nó công hiệu cũng xác thực kinh người, không chỉ có thể cường hóa huyết mạch lực lượng, còn có thể trực tiếp gia tăng 500 năm thọ nguyên, dạng này đan dược nếu như lưu lạc đến ngoại giới lời nói, sợ rằng sẽ khiến cho vô số người tranh đoạt. Tô Thần há miệng liền đem viên này huyết linh đan cho nuốt mất. Thượng phẩm đế đan cố nhiên rất đáng tiền, cầm bán, có thể đổi lại tài phú phi thường kinh người, nhưng Tô Thần hiện tại càng cần chính là tuổi thọ. Hắn hiện tại đã có 500 năm thọ nguyên, lại thêm cái này 500 năm, đó chính là dòng dã 1.000 năm A. Có thể sử dụng trọn vẹn 10 lần tàn lùi kỹ năng. Có sung túc thọ nguyên, Tô Thần trong lòng bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt. Không biết cái này thần tích đằng sau còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi, bổ sung sinh mệnh lực hiển nhiên là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ phục dụng huyết linh đan, huyết mạch tiến hóa, thọ nguyên tăng lên, ban thưởng 500.000 điểm kỹ năng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Thần lại vui vẻ, còn kiếm lời 500.000 điểm kỹ năng, dễ chịu. Tiêu Dĩnh gặp Tô Thần trực tiếp nuốt kia màu đỏ viên thuốc, im lặng nói, ngươi biết đó là cái gì đang ăn dược, liền một ngụm nuốt, không sợ có độc sao. Tô Thần cười nói, ta nhưng là dược vương cấp luyện dược sư, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tiêu Dĩnh không nghĩ lại cùng cái kia ra hỏa nói chuyện, mỗi lần bị đả kích đều là nàng. Nàng tại Đông Ly Hải vực cũng coi là nghe tiếng xa gần thiên tài, chịu đến qua vô số người truy phủng, nhưng tại Tô Thần trước mặt, nàng cảm thấy mình phảng phất như là một cái mới ra đời tiểu bối đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Cũng may mắn Tiêu Dĩnh không biết Tô Thần tuổi tác, không người nàng sợ rằng sẽ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Tô Thần tinh thần phấn chấn, đi tới màu đỏ cự tháp đỉnh tháp phía trên. Đối mặt chính là viên thứ ba lớn thiết cầu vách trong. Cái này thiết cầu một cái lồng một cái, cũng không biết địa phương nào là phần cuối. Nơi này cũng có thật nhiều bích họa, nhanh tìm hiểu một chút. Tiêu Dĩnh nói, ngưng thần tinh khí bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Tô Thần nhìn xuống dưới, chỉ thấy Cổ Thông cùng Lữ Âm Dương bọn hắn cũng đã đuổi đi theo, chia làm ba nhóm, hướng phía ba tòa cự tháp trước khi chia tay vào. Hướng phía màu đỏ cự tháp chạy tới, là Khương Quy cùng một cái khác ma tôn, còn có 7-8 tên ma tướng. Tới thật đúng lúc. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hướng phía tháp dưới trở về mà đi. Đi tới tầng thứ nhì thang đu bên cạnh, ôm cây đợi thỏ lên. Có dấu chân, Tô Thần khẳng định ở chỗ này, ha ha, chúng ta vận khí bất quá. Kia ma tôn cất tiếng cười to lên. Khương Quy nói, Trung Ly ma tôn, không thể chủ quan, Mạnh Vô Lượng đã chết tại Tô Thần trong tay, kẻ này thực lực không giống bình thường, chúng ta phải cẩn thận đối đãi. Hừ, nhát gan hạng người, chỉ là một cái vừa đột phá sơ cửu đại kiếp người tu hành tính là cái gì chứ, bản tôn đột phá hậu cửu đại kiếp đã có 300 năm. Chẳng lẽ còn không đối phó được một tên tiểu bối? Trung Ly hừ lạnh một tiếng, nên ngang đi đến thang đu. Vâng! Còn chưa leo lên tầng thứ nhì, Trung Ly liền bị một quyền đánh xuống tới. Phúc! Trung Ly ngã trên mặt đất, từng ngụm nôn ra máu, trong mắt tràn đầy thất kinh. Khương Quy quá sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Tô Thần một cái thuấn di đi tới Khương Quy trước mặt. Đừng có giết ta và ngươi không oán không cửu. Nói muộn! Tô Thần quyền thế không có chút nào dừng lại. Quấn quanh lấy thần luyện chi hỏa đấm ra một quyền, đem Khương Quy nặng nề tiếng tăm vang xa ngã trên đất. Còn lại ma tướng nhóm thấy cảnh này, đều trước tiên bay nhào mà đến, đối với Tô Thần triển khai vây công. Đều là sâu kiến. Tô Thần một quyền một cái, lần lượt đem các loại ma tướng đầu lâu tại chỗ oanh bạo. Đáng chết. Ngã trên mặt đất Trung Ly Ma Tôn lúc này mới gian nan bò lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một đạo hắc quang quấn quanh phi kiếm, mãnh liệt đâm về Tô Thần. Tô Thần ngang nhiên bất động, một tay đem ma kiếm bắt lấy, đảo ngược ném ra, xuyên thủng Trung Ly Ma Tôn đầu lâu. Liều mạng. Mắt thấy Tô Thần như thế hung tàn cường hãn, Khương Quy cắn răng một cái, tế ra một viên ngọc chất đầu lâu xương, hướng phía Tô Thần ném qua. Tô Thần lông mày cau lại, cảm ứng được cái này khô lâu bên trong xương sọ, ẩn chứa phi thường tà môn khí tức kinh khủng. Hắn toàn lực thôi động quang minh chi lực, chói lọi chói mắt thánh quang phổ chiếu mà ra, một quyền đem kia đầu lâu xương đánh nát. Ha ha, Tô Thần ngươi xong đời, cái này khô lâu bên trong xương sọ chất chứa thượng cổ ma thần một sợi thần niệm. Khương Quy nhịn không được cười ha hả. Quả nhiên, bị hoanh nát đầu lâu xương bên trong, bay ra khỏi một sợi xương mù màu đen, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười quái dị, hướng phía Tô Thần đánh tới. Cầu thí ma thần, cho ta liếm giày tư cách đều không có. Tô Thần lòng bàn tay một phen, trực tiếp bóp nát một cái bạch ngọc bình nhỏ, màu hồng phấn máu tươi lập tức phun ra. Á á á. Hắc vụ bên trong truyền đến một trận thảm liệt thét lên, chợt bị tịnh hóa thành một đoàn xương trắng, phiêu tán biến mất. Trong cái chai này giả bộ, chính là một hương tuyết có được tịnh hóa năng lực huyết dịch. Là Tô Thần trước khi đi hướng một hương tuyết yêu cầu, đại giới chính là Tô Thần về nhà trước, nàng có thể thoải mái thả một cái tăng mạnh giả. Một hương tuyết huyết dịch có được cường đại tịnh hóa hiệu quả, không chỉ là có thể dùng để giải độc, xua tan tà khí hiệu quả đồng dạng siêu quần bạc tụy. Không có khả năng. Khương Quy trừng lớn, một mặt không thể tin được biểu lộ. Chương 220, thần tích chân tướng. Một phút kết thúc, Tô Thần trước mặt ngoại trừ nửa chết nửa sống Khương Quy bên ngoài, không có một cái nào người sống. Tàn lùi kỹ năng cường đại lực bộc phát, để Tô Thần tại thoát thai cảnh bên trong cơ hồ đứng ở vô địch tình trạng. Tô Thần lạnh lùng đi về phía Khương Quy, nói, xem ở Khương bất phàm trên mặt mũi, ta không giết ngươi, nhưng ngươi trợ trụ vi ngược, còn cùng ma tộc cấu kết, bản này đã là không thể tha thứ tội ác, ngươi quãng đời còn lại, ngay tại sám hối bên trong vượt qua đi. Dứt lời, Tô Thần một trưởng vỗ hướng Khương Quy mi tâm, thần văn như kiếm, từng đạo đâm vào Khương Quy trong thức hải, đem hắn thức hải phong ấn lên. Trong nháy mắt, một tên đỉnh tiêm thoát thai cảnh cường giả, toàn thân lại không nửa điểm nguyên lực ba động, trong nháy mắt dường như già nua rồi mấy chục tuổi. Khương Quy có thể nào chịu đựng như thế đả kích, trước mắt, liền ngã xuống đất ngất đi. Tô Thần không lại để ý hắn, đi đến ma tôn Trung Ly trước mặt, thi triển phệ hồn thuật. Lại tăng trưởng thêm 200 năm thọ nguyên, đạt đến 1.100 năm. Kỳ quái, thoát thai cảnh người tu hành, thọ nguyên hạn mức cao nhất không phải 1.000 năm nha, ta thọ nguyên đều đạt đến 1.100 năm. Làm sao chả không tới hạn mức cao nhất? Tô Thần hiếu kỳ không thôi, có đối với những khác 8 tên ma tướng thi triển phệ hồn thuật. Đem các loại linh hồn toàn bộ thôn phệ về sau, Tô Thần thọ nguyên lại tăng rồi 300 năm, đạt đến 1.400 năm. Còn chưa tới hạn mức cao nhất sao? Tô Thần trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch tăng lên duyên cớ? 1.000 năm thọ nguyên là cơ sở tiêu chuẩn, một chút đặc thù huyết mạch, thường thường có thể có được vượt xa nhân loại thọ nguyên, tỉ như Kim Huyền Vũ. Cái này Lao Ô Quy thực lực không ra sao, nhưng tuổi thọ nhưng là rất dài, mới trúc cơ cảnh liền đã sống hơn 800 năm. Tuổi thọ hạn mức cao nhất, không chỉ có quyết định bởi tại thực lực, cùng huyết mạch cũng có liên quan. Càng ưu tú dòng máu mạnh mẽ, sinh mệnh lực liền càng thêm cường đại, có thể sống càng lâu. Tô Thần không khỏi nghĩ đến, cái gọi là trường sinh, không chỉ là muốn đạt đến đầy đủ cảnh giới thực lực, đối tự thân huyết mạch cũng có rất cưỡng bức cầu, chỉ có không ngừng cường hóa huyết mạch, tiến hóa bản nguyên. Mới có thể có tư cách truy cầu con đường trường sinh. Hoặc là, huyết mạch phân cuối, chính là vĩnh hằng sinh mệnh. Lắc đầu, Tô Thần lười nhác suy nghĩ nhiều, tại cái này mấy cái ma tôn ma tướng trên người vơ vét một phen, tìm ra mấy cái nhẫn chữ vật về sau, liền lần nữa về tới màu đỏ cự tháp đỉnh. Phúc! Mới vừa lên đến, Tô Thần liền thấy Kiêu Dĩnh ngồi dưới đất không ngừng thổ huyết. Tô Thần kinh ngạc đi lên đem Kiêu Dĩnh đỡ dậy, ngươi thế nào? Kiêu Dĩnh sắc mặt trắng bệnh, nói, cái này bích họa. Không thể nhìn, bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sát khí, ta thức hải bị xuyên thấu. Tô Thần nhíu mày lại, còn có loại chuyện này. Hắn lập tức đưa tay che Tiêu Dĩnh mi tâm, quả nhiên phát hiện nàng thức hải đã vỡ tan, lượng lớn nguyên khí đang không ngừng ra bên ngoài tản mát. Không cần lo lắng. Tô Thần nói, thôi động thần văn lực lượng, như là may vá trên quần áo lô rách đồng dạng, đem Tiêu Dĩnh thức hải bên trên lỗ hổng cho lấp kín, ngăn trở nguyên lực tiết ra ngoài, tạm thời ổn định Tiêu Dĩnh tu vi. Bất quá thức hải dù sao cũng là người tu hành chỗ yếu, đã thương thức hải, nghĩ muốn khôi phục là rất khó, mặc dù có Tô Thần thần văn tu bổ, Tiêu Dĩnh có thể bảo trụ tu vi, nhưng trong thời gian ngắn, nàng nhất định là không thể chiến đấu, thậm chí không thể thôi động nguyên lực, không người lần nữa tổn thương thức hải, kia liền càng khó khôi phục. Tiêu Dĩnh khổ sở nói, đều tại ta lòng quá tham, rõ ràng đã có phát giác, nhưng vẫn là chúng rồi nói. Tô Thần vô vô bờ vai của nàng, nói, không có việc gì, coi như là ngươi giúp ta thử độc, nếu không hai chúng ta đều bị tổn thương, đó mới là vấn đề lớn. Bị Tô Thần như thế an ủi, Tiêu Dĩnh nở nụ cười khổ. Ta rời khỏi đi, tiếp tục lưu lại nơi này, ta chỉ biết liên lụy ngươi bước chân. Tô Thần lắc đầu, ngươi bây giờ đi ra quá nguy hiểm, vẫn là theo ta đi, đứng lên ta có ngươi. Cái này, đừng lề mà lề mề, thật gặp được nguy hiểm, ta lại đem ngươi vứt bỏ làm mồi nhử. Tô Thần quả quyết nói. Tiêu Dĩnh một mặt kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng, đã bị Tô Thần đeo lên. Ghé vào Tô Thần rắn chắc sau lưng bên trên, cảm nhận được thân thể của hắn ấm áp, Tiêu Dĩnh gương mặt nổi lên một trận đường đỏ. Sau một khắc, Tô Thần liền mang theo nàng thuấn di xuyên thấu viên thứ ba thiết cầu, đi tới tầng thứ ba ngoại bộ. Ra ngoài ý định, bên ngoài không còn là phong bế không gian, mà là đi tới âm u khắp trốn quỷ dị hoang dã phía trên. Hoang dã bầu trời, lộ ra màu đỏ sẫm quỷ dị quan mang, đại địa chi thượng không có một ngọn cỏ, mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là hải cốt. Tại cuối tầm mắt, đứng vững một phương to lớn bia đá, trên tấm bia đá có thật nhiều vết máu, tựa hồ là dùng máu tươi viết chữ viết gì. Thiết cầu đâu? Tô Thần nhìn chung quanh, hoàn toàn không có phát hiện thiết cầu tung tích, hắn không có gấp xuất phát, mà là các loại thuấn di làm lạnh sau khi kết thúc, lần nữa thuấn di đường cũ trở về. Nhưng mà lại cũng không trở về đến thiết cầu bên trong, vẫn như cũ thân ở hoang dạ phía trên. Kỳ quái! Tô Thần cau mày, dự định đi chỗ đó bia đá chỗ nhìn xem. Ta thấy được trên tấm bia đá viết rất nhiều văn tự, có một chút là đã từng đi tới qua nơi này người tu hành lưu lại, phía trên nói, thánh nhân từng tại nơi này chém tới phàm thể. Thánh di vật liền giấu ở mảnh này hoang dã phía trên, nhưng thánh di vật có mạnh mẽ cắn trả, sẽ ảnh hưởng người tu hành tâm trí, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đây không phải là bảo vật, mà là vật chẳng lành. Tiêu Dĩnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xa như vậy ngươi cũng có thể thấy rõ trên tấm bia đá chữ. Tô Thần càng thêm kinh ngạc. Tiêu Dĩnh nói, ta hiện tại mặc dù không thể thôi động nguyên lực, nhưng ta thế nhưng là ương tộc thị lực so với các ngươi nhân tộc mạnh hơn gấp 100 lần. Vạn mét bên ngoài một sợi tóc ta đều có thể rõ ràng trông thấy. Tốt ta, đây cũng là mỗi loại tộc thiên phú, không học được không học được. Như vậy dựa theo trên tấm bia đá lưu lại tin tức, cái này thượng cổ thần tích, há không chính là một cái bẫy, cái gọi là bảo tàng cơ duyên, kỳ thật có hại vô ích. Tô Thần ngưng lông mày nói, ta hiện tại đã biết rõ, thánh chủ tại sao lại thủ hộ chỗ này thượng cổ thần tích không cho người khác biết. Hoàn toàn chính xác, thánh chủ có dự kiến trước. Hắn khẳng định biết rõ cái này thượng cổ thần tích không phải giỏi về nơi, cho nên mới sẽ đem nơi này giấu giếm lên. Tiêu Dĩnh ghé vào Tô Thần trên bờ vai, nói, Tô Thần, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, bằng không thì thật sự đụng tới thánh di vật nhưng là phiền toái. Không nóng nảy, bảo vật có thể không cần, nhưng địch nhân nhất định phải giải quyết hết. Tô Thần tiếp tục hướng phía bia đá phương hướng tiến lên, nói, đợi chút nữa đi, biến mất trên tấm bia đá văn tự. Những cái kia ma nhân còn có phạm cấm cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị hấp dẫn đến bia đá nơi đó, ta sẽ bố trí xuống một cái thần văn đại trận, đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Ê! Tiêu Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, có thể hay không chơi quá lớn. Chính là muốn chơi đại tài đủ kích thích. Tùy theo ngươi đi. Không bao lâu, Tô Thần liền con Tiêu Dĩnh đi tới dưới tấm bia đá. Khoảng cách gần nhìn, tấm bia đá này vô cùng khó tin, chí ít có vạn mét cao, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Trải qua gian nan vất vả năm tháng cũng không có nửa điểm hư hao vết tích, tại tấm bia đá phía dưới, có thật nhiều người tu hành thi hài, còn có đầy đất phi kiếm pháp bảo. Tô Thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện không ít còn bảo tồn hoàn hảo pháp bảo, còn có không ít nhẫn chữ vật, đều lẳng lặng chôn ở trong bùn đất. Chương 221, một mẻ hốt gọn. Khắp nơi là bảo. Mặc dù nhưng bảo tàng này không phải thần tích bản thân có bảo vật, đều là từ bên ngoài đến những người tu hành sau khi chết lưu lại, nhưng bảo vật chính là bảo vật. Tô Thần cũng không quan tâm những bảo vật này là từ địa phương nào tới, rơi xuống trong tay hắn, đó chính là hắn. Tô Thần xuất thủ trước đem trên tấm bia đá một chút cảnh cáo văn tự lao đi, sau đó liền tại tấm bia đá bốn phía thỏa thích vơ vét lên. Một thanh bảo khí phi kiếm. Hai thanh bảo khí phi kiếm. Linh khí. Cái gì rác rưởi, không muốn. Bia đá chung quanh tản mát bảo vật thật sự là nhiều lắm, Tô Thần cũng bắt đầu chọn ba lấy bốn đứng lên, phẩm tướng không tốt pháp bảo trực tiếp ném đi. Linh khí trừ phi là tương đối bảo tồn đặc biệt hoàn hảo, không người căn bản không nhìn nhiều. Nhẫn chữ vật cái gì, Tô Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hết thể lấy đi. Ngoài ra còn có một số áo giáp, tinh thạch, nguyên hạt loại hình, tất cả đều bị Tô Thần cầm đi. Một vòng vòng xuống đến, Tô Thần trọn vẹn thu một đống pháp bảo, một lớn túi nhẫn chữ vật, cười miệng đều không khép lại được. Tiêu Dĩnh nhìn thấy Tô Thần cười bỉ ổi như thế, nhịn không được nói, người chết đồ vật, ngươi cầm cũng không cảm thấy phòng tay. Thì tính sao, bảo vật chính là bảo vật, biến mất vốn có tinh thần lạc ấn, chính là hoàn toàn mới vật vô chủ, đến bao nhiêu ta đều không ngại. Tô Thần không gì kiêng kỵ, hoàn toàn không quan tâm. Hắn kiểm lại một chút thu hàng. Bảo khí phẩm cấp phi kiếm, hết thể hơn 80 chuôi. Trong đó bảo tồn hoàn hảo, có hơn 60 chuôi, trong đó còn có 2 thanh là thượng phẩm bảo khí. Tô Thần từng cái lao đi những này trên phi kiếm lưu lại tinh thần lực, đưa chúng nó hết thể luyện hóa thành pháp bảo của mình. Chọn ra 64 thanh phi kiếm, Tô Thần đem hắn gia nhập vào Đại Nhật Đông Ly kiếm trận bên trong. Kiếm trận uy lực, lập tức lấy được gấp bội. Còn có cái khác một chút tạo hình kỳ lạ pháp bảo, Tô Thần cũng dọn dẹp một phen về sau, ném vào nhẫn chữ vật cất đi. Sau đó chính là nhẫn chữ vật. Tăng thêm phía trước tòng ma trong tay người có được, tổng cộng 137 chiếc nhẫn chữ vật. Muốn từng cái xóa đi nhẫn chữ vật bên trên cấm chế, cũng không phải một cái tiểu công trình, bất quá đối với thân là thần phù sư Tô Thần mà nói, cũng không tính quá phiền phức, sau mười mấy phút liền toàn bộ làm xong. Tô Thần bắt đầu kiểm tra mỗi cái trong chữ vật giới chỉ cất giữ. Hắn trọn vẹn lật một canh giờ. Thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao, nhiều lắm, đếm đều đếm không hết. Tô Thần đem các loại đồ vật phân loại, thống nhất phân phối lên. Nguyên tệ, vượt qua 10 tỷ. Nguyên tinh, vượt qua 100 triệu. Nguyên hạt mấy triệu. Bảo tồn hoàn chỉnh linh khí, hơn ngàn kiện. Bảo tồn hoàn chỉnh bảo khí, mấy chục kiện. Bảo tồn hoàn chỉnh đạo khí cũng có 3 kiện, mặc dù đều là hạ phẩm đạo khí. Các loại linh quáng, nhiều vô số kể, tổng cộng vượt qua trên 100 tấn. Các loại linh dược vượt qua 5.000 gốc. Bảo dược cũng có trên 100 gốc. Một chút luyện thành đan dược, cũng có mấy ngàn bình nhiều. Bởi vì cất giữ tại chữ vật giới chỉ bên trong, những dược liệu này cũng sẽ không hư, bảo tồn đều tương đương hoàn hảo, vẫn như cũ có được sung túc dược lực. Ngoài ra, còn có rất nhiều công pháp bí tịch. Linh cấp công pháp hơn ngàn bộ. Vương cấp công pháp mấy chục bộ. Đế cấp công pháp 2 bộ. Còn dư lại một chút thiên tài địa bảo, Tô Thần đều chẳng muốn quên đi. Thu hoạch lần này, quả là khả quan, phảng phất như là nhặt được một tòa núi vàng đồng dạng. Muốn hay không, ta phân điểm cho ngươi. Tô Thần đối với Kiêu Dĩnh nói. Kiêu Dĩnh liếc mắt nói, ta mới không muốn, người tu hành, thực lực bản thân mới là duy nhất, trầm mê ở vật ngoài thân, chỉ biết có hại đạo tâm. Không muốn là xong. Tô Thần đem bảo vật thu sạch lên, thỏa mãn duỗi lưng một cái. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lữ Âm Dương bọn hắn đoán chừng cũng nhanh muốn đuổi tới, Tô Thần không lại trì hoãn, lúc này tại tấm bia đá chung quanh ngưng bỗng nổi lên thần văn đại trận, đem chung quanh khu vực hoàn toàn bao phủ tại bên trong trận pháp. Ngay tại trận pháp thành hình thời điểm, nơi xa cuối cùng truyền đến động tĩnh. Hắn vô tay phát ra tiếng, dưới tấm bia đá vương lập tức dâng lên khói xanh lượn lờ, bị che sương mù bao phủ lại. Tô Thần thối lui đến Kiêu Dĩnh bên cạnh, nhắm mắt lại, thông qua thần văn cảm ứng xung quanh động tĩnh. Rất nhanh, Lữ Âm Dương, Cổ Thông, Phạm Cấm, còn có hơn 20 tên ma tướng, đồng thời đi tới bia đá phụ cận. Kỳ quái, Tô Thần cái thằng này chạy đi đâu, thế mà tìm không thấy tung ảnh của hắn. Trước đừng để ý tới hắn, nơi này đã thần tích khu vực trung tâm, trong truyền thuyết thánh vật nói không chừng liền tại phụ cận, cẩn thận đề phòng. Phạm Cấm nói, thánh vật về các ngươi, ta chỉ cầu chém giết Tô Thần. Lữ Âm Dương cười lạnh nói, Tô Thần hẳn phải chết. Đây là ma quân mệnh lệnh, về phần ngươi, cũng đi chết đi. Trong chốc lát, Lữ Âm Dương cùng Cổ Thông đồng thời làm khó dễ, đối với Phạm Cấm triển khai cường thế vây công. Phạm Cấm thực lực cường hãn, nhưng cùng lúc đối mặt hai đại ma tôn vây công, cũng trong nháy mắt thua trận. Hắn một ngụm lao huyết phun ra ngoài, khiếp sợ hỏi, tại sao? Không phải đã nói hợp tác mà. Hợp tác? Ngươi cũng xứng. Lữ Âm Dương thôi động một ngụm đại đỉnh, hướng phía Phạm Cấm chân áp tới. Phạm Cấm mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quát tầm lên, đáng chết ma nhân, các ngươi sẽ hối hận. Bành! Phạm Cấm bị trực tiếp vênh thành đầy đất thịt băm. Đem hắn thúy cốc ngọc địch lấy đi, đây chính là thượng phẩm đạo khí, chỉ có ma quân mới có tư cách có được. Lữ Âm Dương nhìn trên đất kia bảy huyết đục, hừ lạnh nói, cái gì quang minh tín đồ, không bằng chó má, chỉ có ta hằng cổ ma đạo mới là thế gian hy vọng duy nhất. Cổ Thông ngưng lông mày nói, đoàn này sương mù có chút cổ quái, không dễ tự tiện xông vào, trước phái hai người đi vào tìm hiểu một chút. Lữ Âm Dương hơi gật đầu, nắm lên một tên ma tướng, trực tiếp ném vào trong sương khói. Tô Thần thần sắc khẽ động, cũng không xuất thủ. Hắn mục đích là đem tất cả mọi người dẫn vào đến trong trận pháp đến, một mẻ hốt gọn, hiện tại xuất thủ, Lữ Âm Dương nói không chừng cũng không dám đến gần rồi. Hai vị ma tôn, bên trong không có nguy hiểm. Ma tướng âm thanh truyền đến. Lữ Âm Dương cùng Cổ Thông lúc này mới yên tâm, nhanh chân hướng phía trong sương khói đi đến. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào trận pháp phạm vi về sau. Tô Thần quyết định thật nhanh, trực tiếp kích phát đại trận. Thánh quang phổ chiếu, phiền lung khốn ma. Trong chốc lát, ngàn vạn thần văn hướng phía Lữ Âm Dương đám người quấn quanh đi qua. Tô Thần trực tiếp bùng cháy sinh mệnh lực, sử dụng ra tàn lùi kỹ năng, hóa thành một đạo gió táp, xông vào trong sương khói. A a. Phốc. Tô Thần, là Tô Thần. Xoẹt xẹt. Ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi một nháy mắt, liền có mấy tên ma tướng chết ở Tô Thần trong tay. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó những này ma tướng, cơ bản đều là miểu sát. Cổ Thông kêu rên nói, đáng chết Tô Thần, quá giả hoạt rồi. Không cần kinh hoảng, nhìn ta. Lữ Âm Dương hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ sẫm liệt diễm. Ma diễm đào đào, phần tấn bắt hoang. Hỏa diễm phô thiên cái địa bao phủ mà ra, cưỡng ép phá tan đại trận trói buộc. Dù sao chỉ là Tô Thần lâm thời bày ra trận pháp, uy lực quả nhiên vẫn là kém một chút. Bất quá Tô Thần cũng không lo lắng, trạng thái của hắn bây giờ là vô địch. Rầm rầm rầm. Từng cái ma tướng liên tiếp đổ vào Tô Thần song quyền phía dưới, đợi đến Lữ Âm Dương cùng Cổ Thông tránh thoát trận pháp thời điểm, hơn 20 cái ma tướng đã toàn bộ đến chết bỏ mình. Đáng chết. Nhìn thấy đầy đất thi thể, Cổ Thông tức sủi bọt mép, thân thể đột nhiên bành trướng gấp 3-4 lần, dường như á tu la đồng dạng, một quyền nổ tung mà tới. Tô Thần mặt không đổi sắc, một quyền đối oanh đi qua. Giang giác. Cổ Thông cánh tay ứng thanh bẻ gãy. Hắn quá sợ hãi, cái này sao có thể? Chuyện không thể nào còn nhiều cái này đâu. Tô Thần cười lạnh xông lên phía trước, sát khí tràn trề một chưởng đột nhiên chụp về phía Cổ Thông cái trán. Bạo. Chương 222, kịch chiến Lữ Âm Dương. Ầm ầm. Cổ Thông tựa như một tòa núi thịt giống như ầm vang ngã xuống, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Tô Thần phệ hồn thuật mở ra, trực tiếp đem Cổ Thông linh hồn thôn phệ. Tăng thêm phía trước thôn phệ những cái kia ma tướng, Tô Thần thời khắc này thọ nguyên đã đạt đến trước nay chưa có 2000 năm. Đạt đến cực hạn. Dư thừa linh hồn hóa thành tinh khiết hồn lực, bị Tô Thần linh hồn hấp thu. Một cái mắt, Tô Thần cảm giác mình linh hồn giống như lấy được cường hóa, thần thức tăng lên, tinh thần lực tăng cường. Đây chính là tuổi thọ đột phá hạn mức cao nhất về sau, tiếp tục thôn phệ linh hồn hiệu quả. Hơn nữa Tô Thần còn bất ngờ phát hiện, bởi vì thần thức tăng lên, đệ tam phúc bất tử bất diệt đồ thế mà cũng bị đốt sáng lên mấy cái mới huyệt vị. Nhất tiễn xong điêu. Trong nháy mắt, Tô Thần trước mặt cũng chỉ còn lại có một cái Lữ Âm Dương. Tô Thần cũng không chủ quan khinh địch. Lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Âm Dương thời điểm, Tô Thần liền biết, thực lực của hắn tại tứ đại ma tôn bên trong, tài tuyệt đúng đệ nhất cấp bậc. Cho dù là giờ này khắc này, nhìn thấy Tô Thần một chiêu miểu sát Cổ Thông, Lữ Âm Dương thần sắc cũng không có nửa điểm e ngại, như cũng là một mặt bình tĩnh im lặng. Ngươi rất mạnh, so với ta tưởng tượng mạnh hơn, hơn nữa ngươi trưởng thành tốc độ càng làm cho người ta chấn động, ta cả đời gặp qua rất nhiều thiên tài cường giả, nhưng ngươi dạng này thiên tài, ta cũng là cuộc đời ít thấy, cho ngươi đầy đủ thời gian. Ngươi tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái làm cho người e ngại tình trạng, ta thậm chí cảm thấy đến, ngươi có vượt qua bể khổ, đạt đến bị ngạn thiên trở thành thánh nhân tiềm lực. Nói đến đây, Lữ Âm Dương dừng một chút, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Vừa dứt lời, Lữ Âm Dương bước ra một bước, như là như thuấn di xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Trong chốc lát, một loại kỳ dị tinh thần lực đem Tô Thần bao phủ. Thật mạnh. Tô Thần chưa bao giờ thấy qua có người có được như thế đáng sợ tinh thần lực, Lữ Âm Dương tinh thần lực liền như là một mảnh sâu không thấy đáy mênh mông biển lớn, giờ phút này bị hắn tinh thần lực bao phủ, Tô Thần phảng phất như là phiêu phù ở một vùng biển rộng bên trên con kiến, một khi rơi vào đáy biển, chính là vạn kiếp bất phục. Đây chính là Lữ Âm Dương lực lượng. Lực chiến đấu của hắn, có lẽ không tính là cường hãn, không thể so với Cổ Thông mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắn tinh thần lực, tại thoát thai cảnh bên trong, là cơ hồ vô địch tồn tại. Thuấn di. Tô Thần dám ở chính mình ngạt thở trước. Dùng thuấn di kỹ năng tránh thoát Lữ Âm Dương trói buộc. Vù vù. Tô Thần miệng lớn hô hấp, vừa rồi như vậy một nháy mắt, hắn thật sự cảm giác mình bị vô tận hải dương thôn phệ, ở sâu trong nội tâm sinh ra bản năng sợ hãi. Không thể sợ. Tô Thần cắn chặt răng, lần nữa bùng cháy sinh mệnh lực, giơ tay triệu ra bay đầy trời kiếm, ngưng tụ thành hoàn chỉnh đại nhật đông ly kiếm trận, hướng phía Lữ Âm Dương mạnh mẽ đâm tới mà đi. Gấp 10 lần nguyên lực dưới sự thúc dục, đại nhật đông ly kiếm trận uy lực kinh khủng cỡ nào, kiếm thế quét xuống. Đại địa trực tiếp bị hoành ra một mảnh hố sâu. Nhưng là không có một thanh phi kiếm có thể tới gần Lữ Âm Dương. Tại hắn cường đại tinh thần lực bao phủ xuống, bên người không gian, dường như tạo thành một mảnh ngăn cách khu vực. Như là thần chi lĩnh vực. Lữ Âm Dương nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, coi như dùng loại này bùng cháy sinh mệnh lực thủ đoạn thu được lực lượng cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào tiếp tục, còn không bằng thành thật thật nhận thua, như vậy cố gắng còn có một chút hy vọng sống. Mơ tưởng. Tô Thần nguyên lực nổ tung. Toàn lực thôi động kiếm trận rào sát Lữ Âm Dương. Có thể mặc bằng hắn như thế công kích, phi kiếm vừa đến Lữ Âm Dương bên người, liền như là mù đồng dạng, căn bản không tìm chuẩn phương hướng. Rầm rầm rầm. Lên lên lên. Tô Thần cả người đều dường như lâm vào nhìn cuồng hóa trạng thái, vô cùng mênh mông nguyên lực liều mạng thả ra. Lữ Âm Dương cũng không khỏi nhíu mày đến. Cái này ra hỏa nguyên lực cũng quá hùng hồn, ngay cả tiêu hao như thế đều có thể chống đỡ xuống, thật là kinh người. Nên ta phản kích. Lữ Âm Dương than nhẹ một tiếng, vung tay lên, tinh thần lực giống như một chắn biển gầm, hướng phía Tô Thần nghiền ép mà đi. Phi kiếm bị đụng vào, trong nháy mắt tịt ngòi giống như, nhao nhao ngã xuống đất. Tô Thần hít sâu một hơi, thần luyện chi hỏa, bao phủ toàn thân. Hắn một cái thuấn di, xuất hiện tại Lữ Âm Dương trước mặt. Đại bi trưởng. Cửu liên tinh. Vẫn tinh kiếm. Kim cương thuẫn. Bất chi hỏa. Ngũ đại thần thuật, ra hết. Lữ Âm Dương lông mày cau lại, vội vàng né tránh ra. Thời khắc này Tô Thần liền như là một đầu tóc bị điên châu đực, bị hắn sinh ra lời nói, liền xem như Lữ Âm Dương cũng sẽ không dễ chịu. Nếu là dựa vào bùng cháy sinh mệnh lực lấy được lực lượng, vậy mình không cần thiết cùng hắn ngạnh bính, kéo dài thời gian, chờ hắn sinh mệnh lực hao hết, chính mình cũng không cần xuất thủ, liền có thể thủ thắng. Cứ như vậy, Lữ Âm Dương không ngừng né tránh, Tô Thần không ngừng truy kích, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bức bách phía dưới, Lữ Âm Dương cũng bắt đầu có chút chật vật lên. Thời gian đã qua 10 phút. Lữ Âm Dương thần sắc đều có chút mà bắt đầu lo lắng. Đáng chết, tiểu tử này sinh mệnh lực có như vậy tràn đầy sao? Bùng cháy thời gian dài như vậy, lại còn như thế sinh long hoạt hổ, tiếp tục như vậy nữa, đợi không được Tô Thần chính mình hao hết sinh mệnh lực, hắn có lẽ liền muốn trước bại trận sau. Không thể tiếp tục bị động đi xuống. Lữ Âm Dương ánh mắt nhấp nháy, lấy tinh thần lực ngưng tụ thành một thanh hư vô trường kiếm, một kiếm trừ ra. Ông! Cái này tinh thần lực ngưng tụ phi kiếm, cũng không thực chất lực sát thương. Nhưng Tô Thần lại cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu dường như bịt kín một đoàn bột nhau đồng dạng, thân thể đều lâm vào tê dại trạng thái. Vô dụng vô dụng. Tô Thần kêu lên một tiếng đau đớn, một chưởng vô hướng mình ngực, ngạnh sinh sinh đem ngực đập lom xuống dưới. Mạnh mẽ nguyên lực rót vào trái tim, để Tô Thần huyết dịch tốc độ chạy trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, hắn làn da nổi lên kỳ dị hồng mang, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng kéo lên, phun ra một ngụm trọc khí, tránh thoát Lữ Âm Dương tinh thần kiếm uy. Hảo khí phách, bất quá ngươi làm như vậy đối với nhục thân tổn thương cũng không phải một chút xíu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lữ Âm Dương ngữ khí im lặng, lần nữa ngưng kết tinh thần lực quanh ra một kiếm. Tô Thần trực tiếp thuấn di tránh đi, xuất hiện ở Lữ Âm Dương sau lưng. An ta một phát Chu Thiên Quyền, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc Chu Thiên Quyền, mang theo không thể ngăn cản uy thế quanh ra. Lữ Âm Dương xử trí không kịp đề phòng, không có né tránh Tô Thần công kích, bị một quyền đánh bay mấy ngàn mét bên ngoài. Hắn lảo đảo nghiêng ngã từ loạn thạch bên trong leo ra. Lao đi máu trên khỏe miệng ấn, trong mắt cuối cùng có một chút phẫn nộ chi ý. Minh Hải lĩnh vực, nhất niệm thành ma. Rầm rầm rầm. Tô Thần không có dấu hiệu nào, bị kéo vào một mảnh màu đen như mực trong hải dương. Nơi này là Lữ Âm Dương thế giới tinh thần. Ở chỗ này hoàn toàn là Lữ Âm Dương sân nhà, Tô Thần triệt để đã mất đi hết thể lực lượng. Bốn phương tám hướng, đồng thời có to lớn màu đen biển gầm đánh tới. Lữ Âm Dương thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời, tựa như một tôn to lớn thần đề. Tách ra vô cùng quang mang mãnh liệt. Giết ngươi ý thức, mạnh hơn nhục thân, cũng chỉ là một bộ cái sắc không hồn mà thôi. Tô Thần đột nhiên cười. Tinh thần lực của ngươi quá mạnh, ta nguyên bản còn không cách nào đột phá tinh thần của ngươi phòng ngự, tiến vào trong thức hải của ngươi, nhưng bây giờ ngươi thế mà chủ động đem ta kéo vào ngươi thức hải, để cho ta cùng ngươi linh hồn có thể tiếp xúc gần gũi, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Tô Thần không nói hai lời, bắt đầu thôn phệ Lữ Âm Dương linh hồn. Lữ Âm Dương trước một giây còn tin tâm đại định, nhưng qua trong giây lát liền bắt đầu hoảng loạn lên. Phệ hồn. Nguyên lai ngươi lấy được huyễn ma phệ hồn chi thuật, không có khả năng, đây là huyễn ma nhất tộc mới có năng lực, ngươi một cái nhân tộc vì sao lại phệ hồn thuật, không có khả năng. Vô tận sóng biển đánh tới, nhưng không có bao phủ Tô Thần, mà là đều bị Tô Thần hấp thu. Trong nháy mắt, mênh mông hải dương, biến thành đen kịt một màu trống rông thế giới. Lữ Âm Dương thức hải, toàn bộ bị Tô Thần cắn nuốt hết. Một tiếng ầm vang, Lữ Âm Dương ngã trên mặt đất. Đến chết lúc trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được thực tế biểu lộ. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ ngươi đưa lên như thế nồng hậu dày đặc tinh thần lực cho ta, còn giúp ta một lần nữa đem thọ nguyên bổ sung đến hạn mức cao nhất. Chương 223, Thánh thi tới gần. Lữ Âm Dương linh hồn cực kỳ cường đại, thôn phệ linh hồn của hắn, không chỉ có để Tô Thần lúc chiến đấu hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên toàn bộ bổ sung quay lại, linh hồn còn chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa. Tô Thần suy đoán, Lữ Âm Dương mạnh mẽ tinh thần lực, phải cùng hắn mạnh mẽ như thế linh hồn có quan hệ trực tiếp. Tinh thần lực cùng thần thức, vốn là thuộc về linh hồn lực lượng phạm vi, linh hồn cường đại, tinh thần lực liền sẽ càng mạnh, thần thức bao trùm phạm vi cũng sẽ càng rộng lớn. Tô Thần nhắm mắt lại, thần thức toàn bộ triển khai, đủ để bao phủ chung quanh mấy ngàn mét phạm vi, hơn nữa thần thức thị giác trở nên mạnh hơn, có thể cảm ứng được càng nhiều nhỏ xíu tồn tại. Tinh thần lực dâng lên thì càng thêm rõ ràng. Mạnh mẽ tinh thần lực, thậm chí có thể từ hư biến thực, trở nên cứng cỏi hữu lực, ngự kiếm lúc đúng không kiếm lực độ trưởng khống sẽ càng lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn, hơn nữa coi như không có phi kiếm pháp bảo xem như vật dẫn, thuần túy tinh thần lực, cũng có thể xem như thủ đoạn công kích. Tâm niệm vừa động, Tô Thần tinh thần lực liền đem xa xa Kiêu Dĩnh cho nâng lên, đưa đến bên cạnh hắn. Kiêu Dĩnh phiêu đãng mà đến, nhìn xem đầy đất thi thể, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thực lực của ngươi hình như lại trở nên mạnh mẽ. Kiêu Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt đều mang mấy phần vẻ kính sợ. Tô Thần hơi gật đầu, so với tu hành, chiến đấu với ta mà nói, tựa hồ mới là tăng cường tốt nhất đường tắt, cùng càng mạnh cao thủ chiến đấu, ta có khả năng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, hơn nữa không thể không nói, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, thật là rất thoải mái. Biến thái. Kiêu Dĩnh nhịn không được nói. Tên biến thái này, hiển nhiên cùng Khổng Linh Huyên cùng Tiêu Vũ Thi trong miệng biến thái, là hai chuyện khác nhau. Nhưng nói không chừng cũng sẽ biến thành một chuyện. Đi a, đại công cáo thành, có thể toàn thân trở lui. Tô Thần nói, cái này thượng cổ thần tích không phải giỏi về nơi, lưu quá lâu không phải chuyện tốt. Đem Tiêu Dĩnh trên lưng, Tô Thần lấy thần thức dò đường, tại hoang nguyên phía trên tìm kiếm cửa ra. Mảnh này hoang nguyên, dễ vào khó ra, tu hành giả tầm thường tới, sẽ bị trói buộc trong đó, rất khó tìm đến cửa ra, tới chỗ này người tu hành số lượng không ít, nhưng trên cơ bản đều đem tính mạng chôn vùi ở nơi này, phảng phất như là chứa vào một vùng tù lao bên trong đồng dạng. Cấu trúc mảnh này thượng cổ thần tích thánh nhân, tuyệt đối là cái thứ thiệt biến thái, tâm lý vặn mẹo, hắn kiến tạo mảnh này thần tích mục đích, không phải cho người tu hành thí luyện tăng lên, mà là vì đem hết thể tới chỗ này người tu hành một mẹ hốt gọn, không lưu người sống, dùng những người tu hành này nguyên lực cùng sinh mệnh, đi đốt nuôi mảnh này thần tích. Cái này thần tích nói trắng ra là, chính là một cái to lớn cây bắt ruồi, vì cầu cơ duyên mà đến tham lam những người tu hành, chính là con ruồi. Nhưng Tô Thần cũng không lo lắng, hắn nếu chỉ là tông sư cấp thần văn sư lời nói, có lẽ thật đúng là sẽ bị nhốt ở đây, nhưng hắn là một gã thần phụ sư. Toàn bộ huyền nguyên đại lục đều không mấy cái thần phụ sư. Mảnh này thần tích nghĩ muốn vây khốn hắn, hay là vô cùng khó khăn, cho Tô Thần thời gian nhất định, hắn tất nhiên có thể tìm được rời đi biện pháp. Ngay tại Tô Thần vùi đầu nghiên cứu thần văn hướng đi biến hóa lúc, trên lưng Kiêu Dĩnh đột nhiên thân thể run rẩy lên. Tô Thần, ngươi quay đầu nhìn, đó là vật gì? Tô Thần nhíu mày lại, quay đầu đi, thình lình phát hiện. Tại bọn hắn sau lưng không đến 100 mét địa phương, có một đoàn hình người hồng vân chính cùng lấy bọn hắn. Tô Thần cái chán trong nháy mắt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn thần thức mạnh mẽ cảm ứng, thế mà không có chút nào phát giác được đoàn này hồng vân thích hợp cùng lên đến. Hơn nữa đoàn này hồng vân bên trong ẩn chứa khí tức, để Tô Thần đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy, đầu gối như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Cắn răng một cái, Tô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp thuấn di đến vạn mét bên ngoài. Bỏ qua rồi đoàn kia hồng vân về sau, bao phủ tại Tô Thần trong lòng vẻ lo lắng mới tàng ra, hắn khôi phục năng lực hành động, lập tức tăng tốc chạy vội. Quỷ dị, quá quỷ dị, đoàn kia hồng vân khí tức thật sự là quá quỷ dị. Chẳng lẽ, đó chính là thánh di vật sao? Trên tấm bia đá phía trước dùng máu tươi viết văn tự cũng đã nói, cái này thần tích bên trong, có thánh nhân tự chém phàm thể về sau, lưu lại thánh di vật, hẳn là kia hồng vân bên trong. Chính là thánh di vật. Hoặc là, chính là thánh nhân thi thể. Nếu thật sự là như thế, vậy liền quá kinh khủng. Đây chính là thánh nhân, là vượt qua bể khổ đại tu tiên giả, huyền nguyên đại lục mấy vạn năm trong dòng sông lịch sử, cũng vẹn vẹn đi ra giải rác mấy vị mà thôi, dù chỉ là một bộ thi thể, ẩn chứa kinh khủng cũng là vô cùng kinh người, đừng nói là Tô Thần, chính là luân hải cảnh cường giả đối mặt như vậy một bộ thi thể, cũng tuyệt đối sẽ sợ mất mật. Trốn. Nhất định phải trốn. Tuyệt không thể để đoàn kia hồng vân tới gần. Nó lại đuổi theo tới. Kiêu Dĩnh mắt sáng như đuốc, nhìn thấy kia hồng vân thân pháp quỷ dị, rõ ràng là tại từ từ hành tẩu, nhưng một bước dường như liền có thể vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, không cần một lát liền có thể lần nữa đuổi kịp hai người. Tô Thần một đường chạy vội, các loại thuấn di làm lệnh sau khi kết thúc, không nói hai lời lần nữa thuấn di. Nhưng mặc kệ Tô Thần tốc độ có bao nhanh, đoàn kia hồng vân từ đầu đến cuối đối với Tô Thần theo đuổi không bỏ, từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn thoát khỏi. Mặc dù Tô Thần bằng vào thuấn di năng lực, không đến mức bị đoàn kia hồng vân đuổi kịp, nhưng tiếp tục như vậy, nó sớm muộn sẽ đem Tô Thần hao tổn đến mệt lạ. Coi như Tô Thần sức khôi phục cường hãn, nhưng cũng không thể một mực như vậy trốn xuống đi, vậy liền không dứt. Nhất định phải nắm chặt thời gian tìm kiếm đường ra, mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tô Thần thừa dịp trốn chạy khoảng cách, không ngừng tìm tòi thần tích bên trong thần văn hướng đi, loáng thoáng đã sở tra được một ít quy luật. Lại có 2-3 ngày, tất nhiên có thể phá giải ra một con đường sống đến. Tô Thần bỗng nhiên đem sau lưng Tiêu Dịnh ôm đến trước mặt, làm cho nàng chính diện dán vào bộ ngực của mình, nói, ngươi giúp ta giám thị đoàn kia Hồng Vân, chỉ cần nó tới gần chúng ta 1000 mét bên trong phạm vi, liền lập tức nói cho ta, hoặc là đối với ta lỗ thai thổi hơi xem như tín hiệu. Tiêu Dĩnh như thế thân mật dán tại Tô Thần ngực, liền đã cảm thấy rất là ngượng ngùng, lại còn muốn cho nàng đối với Tô Thần lỗ thai thổi hơi, đây không phải là thân mật nhất đạo lữ ở giữa mới có tiểu động tác sao? Tại sao nhất định phải đối với lỗ thai thổi hơi mới được? Không thể thay cái cách thức khác sao? Tô Thần một mặt nghiêm chỉnh nói, chính vì như vậy tương đối mẫn cảm, ta có thể trước tiên phản ứng. Nghiên cứu thần văn là phi thường hao phí tâm lực, vạn nhất kích thích không đủ, Tô Thần trước tiên chưa có lấy lại tinh thần đến, vậy không liền không xong à? Ách, thật giống cũng có chút đạo lý, tốt ta sẽ một khắc không nháy mắt, toàn lực giám thị đoàn kia Hồng Vân. Tiêu Dĩnh nói, loại thời điểm này hắn cũng không để ý tới thẹn thùng, bảo mệnh quan trọng. Tô Thần lúc này bắt đầu chuyên chú nghiên cứu thần văn hướng đi, hết sức chăm chú, không còn quan tâm đoàn kia Hồng Vân, chỉ khi nào Tiêu Dĩnh đối với hắn lỗ tai thổi hơi trước mắt, Tô Thần liền trực tiếp thuần di. Như thế như vậy, thẳng đến 2 ngày về sau, đoàn kia Hồng Vân cũng cương quyết không thể dựa vào gần 2 người. Rốt cuộc tìm được. Tô Thần thần sắc vui mừng, lần nữa mở 2 mắt ra. Hắn đã hoàn toàn thăm dò mảnh này thượng cổ thần tích bên trong thần văn toàn cảnh, tìm được một đầu cực kỳ ẩn núp ra mặt, chỉ cần đi theo đạo này thần văn, liền có thể đào thoát rời đi. Tô Thần lúc này tăng tốc, một lát sau liền đi tới thần tích cửa ra vào. Nhưng lại tại Tô Thần chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, một cái màu đỏ sậm đại thủ đột nhiên khoác lên Tô Thần trên bờ vai. Chương 224, mạnh mẽ thánh hải. Xong đời, đều đến lúc này, thế mà còn là không thể tránh thoát kiếp nạn này. Tô Thần như rơi vào hầm băng, trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt, cổ cứng ngắc, cũng không dám quay đầu nhìn. Khó khè. Càng làm cho Tô Thần im lặng là, Tiêu Dĩnh thế mà ghé vào trên vai của hắn, ngủ say như chết tới. Ngươi hố này cha tiểu ma tước. Hết lần này tới lần khác vào lúc này ngủ thiếp đi. Hoa, đây là vật gì? Tiêu Dĩnh đột nhiên giật mình tỉnh lại, mở to 2 mắt nhìn không thể tin nói. Tô Thần bản đều làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, nhưng lại không có cảm thấy kia Hồng Vân có cái gì tiến một bước cử động, hắn nuốt một ngụm nước bọt xoay người sang chỗ khác, thình lình nhìn thấy, đoàn kia Hồng Vân dần dần tản ra, lộ ra một bộ cao lớn màu hồng phấn khung xương. Cái này khung xương cao chừng 3 mét, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất là hoàn mỹ nhất bảo thạch tạo hình rèn luyện mà thành, long lanh ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nhưng nhất làm cho Tô Thần khiếp sợ là, cái này hồng phấn khô lâu khỏe miệng hơi nhếch lên, phảng phất là tại hướng chính mình bày ra nét mặt tươi cười đồng dạng. Như vậy vừa nhìn, ngược lại cảm thấy không có gì kinh khủng. Nhưng cái này dù sao cũng là thánh nhân hài cốt, Tô Thần không dám có chút chủ quan, mặc kệ nó muốn làm gì, tóm lại trước đảo mệnh quan trọng. Hắn âm thầm thôi động thần văn, chuẩn bị mở ra mở miệng. Mở miệng. Mở miệng xuất hiện, Tô Thần chúng ta chạy mau. Tô Thần khỏe miệng giơ lên một vệt đắng chát. Ta chẳng lẽ không nghĩ trực tiếp chạy nha, nhưng này hồng phấn khô lâu tóm chặt lấy bờ vai của hắn, căn bản là không có cách di động mảy may. Ngươi đi trước. Tô Thần thôi động tinh thần lực, trực tiếp đem Tiêu Dĩnh đẩy vào mở miệng bên trong, Tiêu Dĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, lớn như vậy thần tích bên trong, chỉ còn lại Tô Thần, cùng hắn trước mặt cố này dọa người hồng phấn khô lâu. Tiên bối, ta vô ý mạo phạm ngươi, ngươi cũng chết rồi đã nhiều năm như vậy, tội gì phải cùng ta như vậy một tên tiểu bối không qua được đâu. Thả ta đi đi. Tô Thần lưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười nói. Cũng không biết cái này hồng phấn khô lâu có thể hay không nghe hiểu lời nói của hắn, nhưng lúc này Tô Thần cũng đừng không gì khác kế. Bất quá cái này hồng phấn khô lâu đã không có trước tiên đối với hắn hạ sát thủ, vậy hiển nhiên vẫn có nói chuyện không gian A. Mang. Ta. Đi. Nhưng vào lúc này, một cái mơ mơ hồ hồ âm thanh xuất hiện ở Tô Thần náo hải bên trong. Tô Thần nhướng mày. Là hồng phấn khô lâu âm thanh sao? Dẫn nó đi. Nó cũng nghĩ rời đi mảnh này thân tích. Tô Thần thêm chút suy tư, hỏi, tiền bối nếu có thể đáp ứng không thương tổn ta, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Ta. Không giết. Ngươi. Nói mà không có bằng chứng, chúng ta đến lập cái khế ước mới được. Tô Thần từ trên quần áo kéo xuống một mảnh vải vóc, lấy thần văn lực lượng, ở phía trên ngưng khắc lại một phần khế ước. Hồng phấn khô lâu trống rông hốc mắt nhìn chăm chú lên khế ước, không biết nó có thể hay không xem hiểu. Tô Thần tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là khẩn trương tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, hồng phấn khô lâu một cái tay khác trưởng đống nhiên rôi tới. nó ngón tay cái, nhẹ nhàng đặt tại khế ước văn thư bên trên. Tô Thần định nhãn vừa nhìn, phát hiện phía trên nhiều hơn một đạo kỳ dị dấu ấn tinh thần, cái này ấn ký hình dạng, tựa như một đóa huyết liên. Vẫn rất tốt thương lượng. Tô Thần thoáng yên tâm một chút, đem khế ước văn thư thu hồi, nói, mặc dù không biết tiền bối ngươi không ở cái này hảo hảo đợi, nghĩ muốn đi ra làm cái gì, bất quá quen biết một trận cũng là duyên phận, hy vọng tiền bối có thể tuân thủ lời hứa. Dứt lời, Tô Thần liền mang theo Hồng Phấn Khô Lâu, xuyên qua mở miệng, rời khỏi thượng cổ thần tích. Lần nữa nhìn thấy nổi sóng chập trùng biển cả, Tô Thần lập tức cảm giác dễ dàng một mảng lớn. Phía ngoài không khí đều phảng phất muốn thơm ngọt một chút. Ầm ầm. Tô Thần ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Khổng Diệu Âm cùng Ma Tôn Thôi Hạo đang tại bên trên bầu trời giao chiến. Tô Thần, ngươi cuối cùng đi ra, a. Chạy mau, kia Khô Lâu còn tại phía sau ngươi. Tiêu Dĩnh nắm lấy Tô Thần vội vàng tựa như chạy trốn, lại bị Tô Thần níu lại, nói, tiền bối cũng không có thương tổn ta, nó chỉ là muốn đi ra. Như vậy sao? Tiêu Dĩnh vội vã cuống cuồng nhìn thoáng qua Hồng Phấn Khô Lâu, vẫn cảm thấy hoảng sợ không thôi, vội vàng co lên đầu. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện. Khổng Diệu Âm nhìn thấy Tô Thần từ thần dấu vết bên trong bình yên vô sự đi ra, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Ma Quân nhưng là giận dữ, Tô Thần không có chết, vậy liền mang ý nghĩa hắn phái ra đi ma tôn ma tướng, chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Thoáng cái tổn thất nhiều như vậy cánh chim, liền xem như ma tôn cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn lúc này từ bỏ đối với Khổng Diệu Âm thế công, trực tiếp đánh ra một đạo ma diễm, hướng phía Tô Thần đánh xuống mà tới. Hoàng bét. Khổng Diệu Âm quá sợ hãi, tốc độ cao nhất chạy tới Tô Thần bên người, nhưng vẫn là chậm một bước. Tô Thần cũng là một mặt trắng bệnh, cái này ai gánh vác được a? Lại tại lúc này, Tô Thần sau lưng Hồng Phấn Khô Lâu đột nhiên vung tay lên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khắp thiên ma diễm trong chốc lát tan biến tại vô hình. Thậm chí ngay cả trên bầu trời mây đen, đều trong nháy mắt tan hết, ánh nắng lại một lần nữa trải chiếu vào trên mặt biển, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Cái gì? Ma Quân mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, cái này Hồng Phấn Khô Lâu lai lịch ra sao, lại có thể dễ dàng như thế tan rã thế công của hắn. Khổng Diệu Âm cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, vừa rồi Hồng Phấn Khô Lâu xuất thủ một nháy mắt, thậm chí ngay cả nàng đều cảm nhận được đáng sợ khí tức ba động, thân thể không được có chút run rẩy. Thánh Hải. Khổng Diệu Âm đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, kia là Thánh Hải. Làm sao có thể? Ma Tôn quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng nếu như không phải nói Thánh Hải lời nói, chỉ là một bộ Khô Lâu, làm sao có năng lực tan rã công kích của hắn? Một nháy mắt, Ma Tôn toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, mặt mũi tràn đầy đều là vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Nếu quả như thật là Thánh Hải, vậy hắn căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ. Không có chút gì do dự, Ma Tôn trực tiếp quay người bay về hướng bắc, xuyên qua lớn bến đỏ, thoát đi Đông Ly Hải vực. Đuổi theo. Tô Thần la lớn. Nhưng Hồng Phấn Khô Lâu nhưng là không động chút nào. Ách, rất xấu hổ. Tô Thần còn tưởng rằng cái này Hồng Phấn Khô Lâu có thể nghe mình lời nói đâu, xem ra là suy nghĩ nhiều. Tiền bối. Khổng Diệu Âm bay tới, một mực cung kính đối với Hồng Phấn Khô Lâu bái. Nhưng lung túng hơn sự tình xảy ra. Hồng Phấn Khô Lâu hoàn toàn không có để ý Khổng Diệu Âm, thậm chí dường như đều không có thấy được nàng đồng dạng. Nó ngẩng đầu, hướng phía phương tây bầu trời nhìn ra xa mà đi, thân thể dừng lại một lát, sau đó liền cũng không quay đầu lại bay mất. Nó muốn đi đâu? Khổng Diệu Âm sợ hãi than hỏi. Tô Thần nhún nhún, ta cũng không biết, nó chỉ là để cho ta dẫn nó rời đi thượng cổ thần tích. Khổng Diệu Âm đại mi cau lại, Thánh Hải là thánh nhân lưu tại thế gian di hải, tất nhiên gánh chịu thánh nhân ý niệm ý chí, nói không chừng, nó là đi hoàn thành thánh nhân lúc trước không có ta hoàn thành nguyện vọng, chúng ta đừng đuổi theo, đừng đi quấy rầy Thánh Hải, không người chắc chắn rước họa vào thân, chuyện này cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, sẽ mang đến điều xấu. Gặp Khổng Diệu Âm thần thái khẩn trương như vậy, Tô Thần trịnh trọng hơi gật đầu, ta sẽ không nói lung tung, bất quá cái này Thánh Hải hẳn là sẽ không tổn thương ta, dù sao ta cùng nó ký kết một phần khế ước, phía trên có nó thực hiện tinh thần lạc ấn. Tô Thần lấy ra khế ước văn thư nói, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh. Khổng Diệu Âm cười một tiếng, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc chọc chọc Tô Thần đầu. Chương 225, phân thân. Tiêu Dĩnh tròng mắt trừng lão đại, nàng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Sư tôn cùng Tô Thần hỗ động cư nhiên như thế thân mật, đây cơ hồ đã không phải là bình thường quan hệ nam nữ đi. Có thể Tô Thần không phải đại tiểu thư đạo lữ sao? Chẳng lẽ sư tôn cùng Tô Thần vậy? Không. Đây không có khả năng. Sư tôn tại trong mắt của nàng địa vị cao thượng vô thượng, làm sao có thể làm ra loại này vượt qua thế tục sự tình đến, nhất định là nàng quá lo lắng. Thượng cổ thần tích đã đóng lại, Ma Quân cũng đã rời khỏi Đông Ly Hải vực, trước mắt Đông Ly Hải vực nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. bất quá ma tộc lần này tạo thành phá hư thực không nhỏ, chuyện khắc phục hậu quả đoán chừng cũng muốn hao phí không ít thời gian, chúng ta về trước Khổng Tức Hải đi, về sau sẽ rất bận điệu. Tô Thần nhớ tới thánh vực sự tình, nói, Tiết Chấn Thần Quan đã bị ma tôn sát hại, hiện tại thánh vực bên trong, nói không chừng còn sót lại một chút ma tộc gian tế. Lại có việc này. Khổng Diệu Âm ngưng lông mày nói, ta vốn không muốn đi quấy rầy thánh vực, nhưng đã như vậy, xem ra thánh vực sự tình ta cũng không thể không quản, vùng biển này vẫn còn cần một cái chủ nhân mới được. Nàng nhìn Tô Thần nói, ngươi nghĩ làm Đông Ly thánh vực đại chủ giáo sao?
Ta.
Khổng Diệu Âm hơi gật đầu, ta sẽ thay thế thánh chủ, trở thành Đông Ly hải vực chủ nhân mới, nhưng ta không nên xuất đầu lộ diện, luân hải cảnh cường giả sở dĩ có thể trấn nhiếp người đời, là bởi vì thưa thất cùng thần bí, phải gìn giữ loại này thần bí tính, mới có thể đối với người đời tạo thành đầy đủ uy hiếp, cho nên cái này thánh vực đại chủ giáo chức vụ, vẫn là ngươi càng thích hợp đảm đương. Có thể là có thể, nhưng còn phải qua một năm mới được, Bắc Huyền Đại Lục còn có một ít chuyện cần ta giải quyết, không người hậu hoạn vô cùng.
Khi nào?
Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Thần do dự một chút, đem Nam Cương bí mật, cùng Thánh Thiên Tông quan hệ, báo cho Khổng Diệu Âm.
Thì ra là thế, tiểu tử thúi ngươi nguyên lai là Tô Viễn hậu nhân, mặc dù ta sinh không gặp thời, bỏ lỡ cái kia xa xưa niên đại, nhưng năm đó phát sinh một ít chuyện, ta bao nhiêu cũng có chút hiểu biết, việc này quả thực có chút khó làm, hơi xử lý bất đương, chọc tới Thánh Thiên Tông, chính là hậu hoạn vô cùng, bất quá nói khó cũng khó, nói dễ dàng ta có cho, ngươi nghĩ thoát khỏi Thánh Thiên Tông giám thị. Kỳ thật ta lại có một cái càng thêm hành chi hữu hiệu biện pháp. Nghe được Khổng Diệu Âm lời nói, Tô Thần thần sắc vui mừng, vội vàng hỏi, có biện pháp nào?
Ngươi nói người thần bí kia, nếu như đến từ Thánh Thiên Tông lời nói, thực lực kia tất nhiên tại luân hải cảnh, không người xa xôi như thế khoảng cách, phổ thông người tu hành không có khả năng như thế tấp nập lui tới.
Tô Thần thần sắc tối sầm lại.
Cái này đích xác là hắn vấn đề lo lắng nhất. Nếu như người bí ẩn kia thật là đến từ Thánh Thiên Tông luân hải cảnh cường giả, như vậy bằng thực lực của hắn bây giờ, coi như tăng thêm có Khổng Diệu Âm trợ giúp, cũng căn bản không thể nào là đối thủ.
Nhưng là,
Khổng Diệu Âm tiếp tục nói, người bí ẩn kia nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là giám thị, mà không phải trực tiếp xuất thủ can thiệp, bằng không mà nói, Nam Cương cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, ngươi thậm chí ngay cả còn sống ra đời cơ hội cũng không thể có được.
Tô Thần hơi gật đầu.
Nếu như Thánh Thiên Tông thật sự muốn xóa bỏ năm đó kia năm vị luân hải cảnh cường giả vết tích, cũng sẽ không khiến Nam Cương sinh sôi lên. Ở vào một ít mục đích hoặc là ước thúc, Thánh Thiên Tông cần để cho Nam Cương mạch này chuyển thừa bảo lưu xuống.
Tổng hợp đến xem, Thánh Thiên Tông mục tiêu, hẳn là bảo trì Nam Cương hiện trạng, mà bây giờ ngươi đánh phá sự phát hiện này hình, cũng rất có khiến cho Thánh Thiên Tông can thiệp, đây là một cái bất lợi tín hiệu.
Khổng Diệu Âm nói rất có lý, Tô Thần phía trước tại Nam Cương nhắc lên mưa gió lúc, không có cân nhắc đến những chuyện này.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Nam Cương duy trì hơn 2.000 năm bố cục, đã bị hắn một bộ đánh vỡ.
Loại biến hóa này nhất định là Thánh Thiên Tông không nguyện ý nhìn đến.
Kia Thánh Thiên Tông cái vị kia người thần bí, liền tất nhiên sẽ ra tay, ngăn cản loại biến hóa này.
Tách rời Long Quốc, khôi phục năm nước cùng tồn tại bố cục.
Hơn nữa Thánh Thiên Tông cái vị kia người thần bí, cũng tất nhiên cũng đem càng nhiều lực chú ý, tập trung đến Tô Thần trên người.
Hắn thậm chí không cần biết rõ Tô Thần trên người chuyện gì xảy ra, chỉ cần thấy được bây giờ Tô Thần thực lực, nhất định sẽ cho rằng Tô Thần đã thoát ly bọn hắn trường khống, gộp đủ ngũ đại công pháp bí truyền, tu luyện chu thiên.
Như vậy chờ đợi Tô Thần, nhất định là đến từ Thánh Thiên Tông thẩm phán.
Hoặc là bắt trở lại Thánh Thiên Tông thẩm vấn, hoặc là, nhổ cỏ tận gốc.
Ngươi bây giờ ưu thế lớn nhất, chính là biết rõ chuyện sắp xảy ra, như vậy ngươi hoàn toàn có thể thông qua phỏng đoán Thánh Thiên Tông ý đồ, đem Nam Cương hướng đi, kéo về đến Thánh Thiên Tông kỳ vọng quỹ tích bên trên.
Khổng Diệu Âm vừa cười vừa nói.
Tô Thần vẫn còn có chút không hiểu, chẳng lẽ ta muốn làm bộ biến mất sao?
Nhưng như vậy cũng là trị ngọn không trị gốc à? Nói không chừng Thánh Thiên Tông cao thủ sẽ dưới cơn nóng giận, đối với toàn bộ Đông Lý Hải vực xuất thủ.
Khổng Diệu Âm lắc đầu, nói, thực lực của ngươi trưởng thành quá nhanh, đã tại Đông Lý Hải vực lưu lại lượng lớn vết tích, đây là không cách nào thay đổi, tự coi như ngươi biến mất, Thánh Thiên Tông cao thủ cũng nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, biện pháp tốt nhất, chính là ngươi trở lại Nam Cương, tiếp tục làm ngươi tiểu hoàng đế.
Đương nhiên, đi thẳng về khẳng định không được, ngươi cần một bộ thân thể mới.
Tô Thần ngẩn người, thân thể mới.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là phân thân thuật sao?
Khổng Diệu Âm hơi gật đầu.
Trở về rồi hay nói, kế này nếu như thành công, liền có thể man thiên quá hải, coi như thất bại, ngươi cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.
Thời gian nhoáng một cái, chính là sau 3 tháng.
Khoảng cách người thần bí đến thời gian, đã không đủ 1 năm.
Bắc Huyền Đại Lục, Thương Mãng Sơn trên không.
Một chiếc thuyền con, chậm rãi bay tới.
một tên môi hồng răng trắng tuấn lãng thiếu niên đang đứng trên bong thuyền. Dung mạo của hắn cùng Tô Thần giống nhau như lúc, nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt, chỉ có trúc cơ nhất trọng tu vi, cảm giác vừa đột phá trúc cơ cảnh còn không có bao lâu, ngay cả khí tức đều không đủ vững chắc, phảng phất là ăn đan dược gì cưỡng ép đột phá đồng dạng. Thiếu niên này chính là Tô Thần, nhưng cũng không hoàn toàn là Tô Thần. Là Khổng Diệu Âm thi triển phân thân thuật, dùng Tô Thần huyết nhục của mình, một lần nữa đúc thành thân thể mới. Cái thân thể mới này bên trong, có Tô Thần 1/5 linh hồn, tuy là tàn hồn, nhưng bởi vì Tô Thần linh hồn bản thân cũng rất cường đại, cho tới coi như chỉ có 1/5, nhưng cũng có thể bảo chứng đầy đủ hoàn chỉnh tính. Về phần Tô Thần bản thể, bây giờ còn đang Khổng Tức Hải bên trong, bế quan tu hành. Thân đệ, thật sự đưa đến nơi này là được rồi sao? Khổng Linh Huyên lưu luyến không rời nói. Tô Thần hơi gật đầu, Nam Cương không nên lại có quá khó lường đếm, vẫn là tận lực để cho ta một người đi giải quyết đi. Kia, tốt ta, ta sẽ canh giữ ở Thiên Cương thành bên trong chờ ngươi tin tức. Hạ xuống lơ lửng thuyền, Khổng Linh Huyên đem Tô Thần đưa vào Thương Mãng Sơn khu vực an toàn về sau, mới lưu luyến không rời cáo biệt rời đi. Thử yêu yêu ở đâu? Tô Thần hét lớn một tiếng. Một lát sau, một đầu hắc thủy huyền xà du tẩu mà đến, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, thân mật cọ sát Tô Thần thân thể. Cung nên chủ nhân trở về.